Chương 262, một trận vở kịch. Chương 262, một trận vở kịch. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người nghe hắn nói như vậy, nhất thời đều không nói, hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Đức Minh cũng không đến trước đó, các nàng còn có chút chờ đợi, hy vọng Hứa Mặc nói không phải thật sự, hiện tại Hứa Đức Minh thừa nhận, đúng là dụng ý khó dò. Nếu là bị Tạ Băng Diễm biết, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng Tạ Băng Diễm sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt. Hứa Đức Minh thấy các nàng không mở miệng, cũng không dám nói gì, chuyện này, hắn xác thực không có lý. Trước đó Hứa gia muốn một đứa con trai kế thừa tài sản, hắn cũng hy vọng có một đứa con trai, Hứa Tuấn chết sự tình hắn ngay từ đầu xác thực không biết, đằng sau có người nói với hắn vài câu, hắn mới phản ứng được. Vô luận như thế nào, đối với việc này bên trong hắn đúng là đang giả bộ hồ đồ, hiện tại đông nhiên ra ánh sáng, khẳng định sẽ cho Tạ Băng Diễm mang đến to lớn thương tổn. Nếu có thể, Hứa Đức Minh hy vọng vĩnh viễn ẩn giấu đi, chỉ bất quá bây giờ chỉ sợ đã rất không có khả năng. Tạ Chấn cùng Tạ Lao Thái gia hai người rất nhanh liền trở lại bệnh viện, nhìn đến Hứa Đức Minh về sau, hai cái lao nhân cùng Tạ Chấn tự nhiên là cực kỳ tức giận. Hứa Đức Minh tuyệt đối là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, bởi vì hắn vượt quá giới hạn, cho Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mặc tạo thành lớn nhất thương tổn. Hiện tại nhìn thấy hắn, Tạ Lao Thái gia cùng Triệu Lao phu nhân đều không có ý định buông tha hắn, vung vải trượng liền muốn đánh. Hứa Đức Minh vội vàng tránh né, vô cùng chột dạ. Bất quá Tạ Lao Thái gia cùng Triệu Lao phu nhân cũng không thể nào thật đánh nữ tế, vẹn vẹn chỉ là giáo huấn hắn một trận. Hứa Đức Minh nói cho cùng là Hứa gia người, muốn đánh cũng là nhường Hứa gia nhân đánh. Tạ Lao Thái gia cùng Triệu Lao phu nhân cũng chỉ bất quá gặp sự tình như thế hỏng bét, giận thôi. Còn tốt người có thể cứu về đến, bằng không ta nhìn ngươi như thế nào cho phải. Tạ Băng Diễm nếu là có không hay xảy ra, khẳng định theo ngươi có to lớn quan hệ. Còn có Hứa Mặc, chúng ta đi gặp Hứa Mặc đã không quá nhận chúng ta. Hứa Đức Minh, ngươi cái này phụ thân thất bại. Tạ Lao Thái gia mỗi chữ mỗi câu mắng. Hứa Đức Minh chột dạ, cũng không dám đáp lại. Tạ Chấn nhìn hắn một cái, trong lòng chán ghét, càng không nhìn chúng hắn. Hiện tại kiểm chứng là Hứa Tuấn chết xảy ra chuyện rồi. Hắn không phải người bị hại, hắn đã từng cho Hứa Mặc hạ độc, thuộc về người hiểm nghi. Chúng ta muốn đem hắn bắt. Tạ Chấn nói ra. A. Hứa Đức Minh giật mình. Người ứng nên sẽ không có ý kiến chứ? Tạ Chấn nhìn chằm chằm Hứa Đức Minh, ánh mắt sắc bén. Hứa Đức Minh trầm mặc, thần sắc dãy rủa. Đối với hạ độc sự tình, là Hứa Tuấn chết làm, hắn bao nhiêu không thể tin được. Trong lòng hắn, Hứa Tuấn chết luôn luôn nhu thuận, luôn luôn nghe lời, rất không có khả năng làm chuyện như vậy. Nhưng là hiện ở các loại dấu hiệu cho thấy, Hứa Tuấn chết đúng là hung thủ, Tạ Chấn muốn bắt người, hắn khẳng định không cách nào ngăn cản. Suy nghĩ một chút, Hứa Đức Minh đành phải nói ra, Hứa Mặc hiện tại không có chuyện gì. Ngươi muốn bắt người có thể, nhưng là ta không hy vọng ngươi thương hại Tuấn chết. Hiện tại ngươi còn đứng ở người con nuôi bên kia, hắn đều muốn giết con trai ruột của ngươi. Tạ Chấn theo dõi hắn, tựa hồ không thể tin được. Hứa Mặc bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Hạ độc đã là rất sớm chuyện lúc trước, mà lại phi thường rất nhỏ, ta đi hỏi Hứa Mặc, không có cái gì triệu chứng. Hứa Đức Minh cho Hứa Tuấn chết giải thích. Phi thường rất nhỏ, không có triệu chứng. Hứa Đức Minh, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Đó là ngươi thân sinh nhi tử, nếu là hắn rời đi chậm một bước, chỉ sợ sớm đã chết. Tạ Chấn giận dữ. Hứa Đức Minh nghe vậy chột dạ không thôi, nhưng là vẫn kiên trì mở miệng, ta sẽ cùng Hứa Mặc xin lỗi, cùng hắn nói mọi chuyện cần thiết, nhường hắn tha thứ. Nhưng là, đây tuyệt đối không thể lấy nhường Tuấn chết ngồi tù làm đại giá. Cái này liền là của ngươi thái độ. Tạ Chấn cả giận nói. Không tệ. Đây chính là thái độ của ta. Vô luận như thế nào, bọn hắn là huynh đệ tỉ muội. Hứa Đức Minh phát hiện Tạ Chấn là nghiêm túc, cũng không quản được những thứ này, chỉ có thể gân cổ cao giọng nói ra. Thái độ của hắn cũng nghiêm túc lên, ý thức được lần này Tạ Chấn nổi giận, khẳng định sẽ cầm Hứa Tuấn chết khai đao. Làm không cẩn thận, sẽ giết chết Hứa Tuấn chết. Hắn chỉ có thể trước tiên đem người bảo trụ. Tốt tốt tốt. Đây là thái độ của ngươi, Hứa Đức Minh. Ta đã hiểu rõ. Các ngươi Hứa ra chính là cái này thái độ. Tạ Chấn cả giận nói. Hứa Đức Minh nhìn lấy hắn nói ra, Tạ lão nhị, đây là chúng ta Hứa ra sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là bất quản. Vô luận là Hứa Mặc vẫn là Hứa Tuấn chết, ta đều sẽ cùng bọn hắn nói. Chúng ta là người một nhà, tuyệt đối không thể thủ túc tương tàn. Các ngươi là người một nhà sao? Đây chẳng qua là người con nuôi. Tạ Chấn giận dữ. Hứa Đức Minh càng chột dạ, vô luận như thế nào, đều là người một nhà. Tạ Chấn không nói, xoay người rời đi, chỉ cảm thấy Hứa Đức Minh không thể nói lý. Hứa Đức Minh gặp hắn rời đi, trong lòng thở dài một hơi. Hứa Tuấn chết là con tư sinh của hắn chuyện này, tự nhiên tạm thời còn không thể cho Tạ gia biết, bằng không Tạ gia không phải có ăn hắn không thể. Hiện tại Tạ Chấn nổi giận, khẳng định sẽ đi tìm Hứa Tuấn chết phát tiết nộ hỏa, hắn cần nghĩ một cái biện pháp bảo trụ Hứa Tuấn chết mới được. Sự tình nào đến nước này, chỉ sợ vô luận là Hứa Mặc, Tạ Băng Diễm, vẫn là Tạ Chấn, chỉ sợ đều không tha cho Hứa Tuấn chết. Hứa Đức Minh nghĩ như vậy, cũng không dám tại bệnh viện chờ lâu, sợ hai Tạ Lao Thái gia lần nữa nổi giận, hắn chỉ có thể vội vàng về nhà tìm người. Hắn lần này trở về chính là thuộc trung Hứa gia. Hắn nhất định phải theo thuộc trung Hứa gia chuyển ra một số người đi ra, mới có thể bảo trụ Hứa Tuấn chết cái mạng. Bằng không Hứa Tuấn chết là con tư sinh của hắn chuyện này ra ánh sáng về sau, chỉ sợ Tạ Chấn bọn người thật sẽ giết Hứa Tuấn chết. Đối với Tạ Chấn nổi giận, Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng muốn vạch trần Hứa Đức Minh, nhưng là Tạ Băng Diễm bây giờ còn đang nằm viện, các nàng lại sợ ảnh hưởng Tạ Băng Diễm dưỡng bệnh, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Hứa Tuấn chết nói cho cùng, nếu là thật sự chính là Hứa Đức Minh thân sinh nhi tử, cái kia cũng coi là các nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Chuyện như vậy, cần phải cẩn thận. Nếu như muốn nói, vậy chỉ có thể chờ Tạ Băng Diễm khỏi bệnh rồi lại nói, bằng không Tạ gia tuyệt đối sẽ giết Hứa Đức Minh cùng Hứa Tuấn chết. Hiện tại Hứa gia đã rất loạn, các các nàng không nghĩ lại loạn đi xuống. Hứa Mặc bên kia, nhằm vào Trần An Hùng kế hoạch đã bắt đầu khởi động. Mấy ngày nay, Trần An Hùng phi thường vui vẻ, cao hứng phi thường, cầm tới Phượng Tường Châu báo cổ phần, nhường hắn tổ chức mấy trận tiệc rượu chúc mừng, liên tục mở mấy bình giá trị mấy chục vạn sâm canh. Hiện tại Phượng Tường Châu báo đã không sai biệt lắm rơi trong tay hắn, chỉ cần hắn cầm tới Lưu Khải Khang cái kia một bộ phận là có thể. Về sau Hứa ra cái này sản nghiệp, do hắn tới làm chủ. Hứa ra nếu là muốn lấy về, như vậy nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý mới được, đây chính là vài chục ức, thậm chí trên 100 ức đại sinh ý cả ly. Trần An Hùng nắm rượu sâm banh, ôm một cái tóc dài thiếu nữ bờ eo thon, cùng hợp tác đồng bọn mời rượu, chỉ cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện. Lần này, chúng ta kiếm nhiều tiền. Phát tài. Ha ha ha, Phượng Tường Châu đáo cổ phần là ưu chất cổ. Hứa Tuấn Chiết không sai biệt lắm đã cùng đường mặt lộ. Mua được cũng là kiếm được. Cạn ly. Trần An Hùng hô to, không nhìn thấy mấy cái mũ thúc thúc cầm lấy quòng tay đi vào trong hội trường. Làm hắn lần nữa giơ ly rượu lên đùng ngục cùng ngục uống rượu về sau, bên trong một cái mũ thúc thúc đem quòng tay khảo tại trên tay của hắn. Trần An Hùng Trần tiên sinh đúng không? Có người tố cáo ngươi tụ tập đám đông đánh bạc, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. Toàn bộ hội trường đống nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 263. Nói không chừng, còn có nhục nhã chương 263, nói không chừng, còn có nhục nhã. Trần An Hùng vấn đề này, nếu là bình thường người không giải quyết được, hắn địa vị to lớn, bối cảnh thâm hậu, là Trần gia trưởng tử. Mặc dù là hoàng cố, nhưng là một tay sáng lập trực tiếp bình đại cực có danh tiếng, cũng coi là một cái lập nghiệp thành công điển hình, bị không ít người nói chuyện say xưa. Trước kia có người tố cáo hắn, nhưng là vô dụng. Hứa Mặc lần này đem hắn đưa vào ngục giam còn đặc biệt hỏi tham dưỡng lao đoàn một số pháp vụ, lấy được xác thực chứng cứ. Cái này trực tiếp bình đài chính là quốc nội số một trực tiếp bình đài, lớn bao nhiêu dẫn chương trình đều ở phía trên trực tiếp trò chơi hoặc là ca hát, đủ loại rút thẻ hoạt động nhiều vô số kể. Do tại gia tộc thế lực to lớn, tạo thành Trần An Hùng hoành hành không sợ, đặc biệt trao quyền một số đại dẫn chương trình rút thưởng, trong này tụ tập đám đông đánh bạc số tiền phi thường to lớn. Trần An Hùng bị cảnh sát còn lại, còn có chút khinh phục, nhìn hằm hằm mấy cái mũ thúc thúc quát, các ngươi là ai à? Dám bắt ta? Các ngươi biết ta là ai không? Ngươi là Trần An Hùng tiên sinh đúng không? Bắt cũng là ngươi. Tốt. Lá gan của các ngươi thật là lớn, các ngươi lên cấp là ai? Ta muốn gặp các ngươi thượng cấp. Cái mũ thúc thúc cũng biết Trần An Hùng địa vị bối cảnh rất lớn, không nguyện ý quá phận đắc tội, cảnh sát bên kia rất nhanh liền điều động mấy người tới cùng hắn đối thoại. Không có ý tứ, Trần An Hùng, lần này có chứng cứ xác thực. Trước cùng chúng ta đi sở cảnh sát. Các ngươi còn có vương pháp sao? Ai cũng dám bắt. Các ngươi chết chắc. Bắt ta, các ngươi không có một cái nào có thể an toàn. Các ngươi ngày mai liền sẽ rơi mũ ô xa. Trần An Hùng cấp phục, điên cuồng nổ hống. Bất quá lần này có thiên mệnh kiến tại, cảnh sát căn bản không thể nào đem hắn thả đi, rất nhanh liền đem hắn bắt giữ lấy trại tạm giam giam giữ. Ngay từ đầu Trần An Hùng còn nộ hống không thôi, cấp tốc tìm người, tìm luật sư, tìm gia tộc người, yêu cầu cảnh sát thả người. Cảnh sát đối loại này nắm giữ cự đại bối cảnh người cũng phi thường đau đầu, suy nghĩ một chút, đống nhiên điều động một người tại Trần An Hùng bên thai nói một câu bài câu. Trần An Hùng sững sờ, đống nhiên trừng to mắt, Hứa Mặc. Không tệ. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực. Không cần nói ngươi Trần công tử, các ngươi trực tiếp bình đài dưới cờ đại bộ phận dẫn chương trình đều phải bắt. Hứa Mặc cung cấp chứng cứ phi thường đầy đủ. Cái mũ thúc thúc mở miệng. Trần An Hùng lập tức sợ ngây người. Không nghĩ tới Hứa Mặc vậy mà làm hắn. Trần An Hùng đối với mình bình đài hiểu rõ vô cùng, hắn cũng biết mình bình đài xác thực có rất nhiều chuyện phạm pháp, những đại chủ kia truyền bá mỗi ngày đều tại rút thẻ đánh bạc, hiện tại bởi vì Hứa Mặc sự tình, cảnh sát tựa hồ nghiêm túc lên, muốn triệt để truy cứu chuyện này. Hứa Mặc hắn, làm sao dám? Trần An Hùng cắn răng nổ hống. Hứa Mặc là trăm tỷ tập đoàn lão tổng, hiện trong tay cầm giữ có hai cái trăm tỷ xí nghiệp. Bối cảnh của hắn đồng dạng phi thường thâm hậu, chúng ta không thể coi thường. Cái mũ thúc thúc nói, cho nên Trần An Hùng, ngươi lần này cắm, ngươi nhanh để cho người ta đi tìm Hứa gia thương lượng, có lẽ Hứa gia đồng ý tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, ngươi nhất định phải tại trong phòng giam ngốc đã nhiều năm. Trần An Hùng toàn thân kịch chấn, đối với Hứa Mặc đưa tay làm chính mình, không có dự liệu được. Hắn hồi tưởng lại, chính mình từng theo Hứa Mặc gặp mặt, Hứa Mặc đã từng cảnh cáo hắn không cần đưa tay, chính mình lúc ấy cũng không có nghe khuyên. Khi đó, Hứa Mặc đoán chừng liền đã lấy được chứng cứ xác thực. Hứa Mặc muốn động hắn, khẳng định không phải là bởi vì chính nghĩa, mà là bởi vì Hứa gia cổ phần. Sau khi hiểu rõ, Trần An Hùng không khỏi triệt để phẫn nộ. Hứa Mặc, đáng chết. Lại là Hứa Mặc. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong lòng của hắn toát ra hận ý. Hứa Đức Minh biết Tạ Trấn muốn bắt Hứa Tuấn Chiết, phi thường bối rối. Hắn liên tục đánh mấy cái điện thoại về Thục Trung Hứa ra, tìm kiếm quan hệ, đã mua vé máy bay dự định về Thục Trung một chuyến, đem một ít lao nhân kéo qua cho Tạ gia tạo áp lực. Hứa Đức Minh không hy vọng Tạ gia hủy Hứa Tuấn Chiết. Tại trước khi đi, hắn còn gọi một cú điện thoại cho Hứa Mặc cầu tình. Trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần cùng Hứa Mặc tiếp xúc, đã sớm lấy được Hứa Mặc điện thoại. Hứa Mặc, xem như cha văn ngươi. Ngươi không cần đồng ý Tạ Trấn cùng những người khác đối phó Tuấn Chiết, có lỗi gì, cha xin lỗi ngươi, ngươi muốn cái gì bổ khuyết đều có thể. Cha cầu ngươi thả Tuấn Chiết một ngựa. Ồ, Hứa Mặc thanh âm nghe không ra cảm xúc. Ngươi nhị cứu Tạ Trấn muốn nắm hắn, nói cái gì hạ độc sự tình, cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước không phải sao. Ta biết Tuấn Chiết có lỗi với ngươi, cha cũng có lỗi với ngươi. Nhưng là, các ngươi đều là thủ tốc minh đệ, tuyệt đối không thể lẫn nhau thương tổn. Cha đã không cầu ngươi giải quyết Phượng Tường Châu đáo sự tình. Cha chỉ hy vọng ngươi thả qua Tuấn Chiết. Hứa Mặc nghe được lời nói này, không có mở miệng, hô hấp dồn dập. Còn có Tạ Băng Diễm sự tình, cha hy vọng ngươi không muốn lại hận. Tạ Băng Diễm trở thành cái dạng kia, còn không biết có thể hay không tốt. ta không hy vọng ngươi cái kia tuấn chết sự tình kích thích nàng. Ngươi liền bỏ qua bọn hắn một ngựa đi. Hứa Đức Minh hết sức cầu khẩn, dường như suýt chút nữa muốn bị xuống đến giống như. Hứa Mặc nghe vài câu về sau, trực tiếp cúp điện thoại. Uy, Hứa Mặc, uy, Hứa Mặc, ngươi làm sao giật máy? Hắn vội vàng lại gọi điện thoại cho Hứa Mặc, nhưng là rất nhanh liền phát hiện Hứa Mặc đã đem hắn kéo đen. Hứa Đức Minh xem xét, vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ hai người, nhường hai người bọn họ thật tốt quên một chút tạ trấn cùng Hứa Mặc. Tuấn Chiết dù sao là đệ đệ của các ngươi, các ngươi nắm giữ liên hệ máu mủ, mặc dù không phải Tạ Băng Diễm sinh, nhưng là hắn trọng yếu giống vậy. Hơn 20 năm huynh đệ tỷ muội chi tình, tuyệt đối không thể lẫn nhau tàn sát, thủ tục tương tàn, xem như cha cầu các ngươi. Các ngươi nhất định muốn thật tốt quên một chút Hứa Mặc. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy, không có mở miệng, cũng rất nhanh liền cúp điện thoại. Hiện tại hai người bọn họ cũng không biết phải làm gì. Nếu như Hứa Tuấn Chiết vẹn vẹn chỉ là con nuôi thân phận còn tốt, các nàng không có lý do gì đi ngăn cản, nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên lại thêm một cái thân phận, làm cho các nàng do dự. Chém giết lẫn nhau, thủ tục tương tàn, thật được không? Một khi tại trấn bắt Hứa Tuấn Chiết, chỉ sợ thật sẽ hủy đi Hứa Tuấn Chiết. Chúng ta can thiệp không được. Độc là Tuấn Chiết dưới. Hắn chỉ sợ sớm đã lên phi thường hỏng tâm tư. Hứa Uyển Đình hít mũi một cái, lần này mẹ sự tình cũng phi thường ngoài ý muốn, ta chỉ hy vọng nhị cứu mau chóng bắt hắn. Nói không chừng Tuấn Chiết cũng không biết mình thân phận, mới điên cuồng như vậy. Ta hy vọng hắn chết. Hứa Tuyết Tuệ cũng mở miệng, nhớ tới Hứa Tuấn Chiết phái người bắt cóc chính mình, thiết kế chính mình, nàng căn bản không có biện pháp nhịn. Bất quá cha giống như điên rồi, hắn thật muốn bảo vệ Tuấn Chiết ta. Hứa Sơ Ảnh chỉ cảm thấy im lặng. Những người khác nghe xong, đều không nói, thần sắc đau thương. Hiện tại các nàng xác thực đều không muốn can thiệp. Hứa Tuấn Chiết nếu là bị bắt, đó là hắn đáng đời. Một bên khác, Hứa Mặc cúp máy Hứa Đức Minh điện thoại về sau, một mặt tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu tầng mây đồng dạng tâm thúy. Hắn biết, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, Hứa Đức Minh thật sẽ quỳ xuống đi cầu hắn. Hắn sẽ chờ lấy ngày nào đó đến. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ hung hăng cự tuyệt. Nói không chừng, còn có nhục nhã. Chương 264. Ta đem nàng bắt cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Chương 264. Ta đem nàng bắt cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Cảnh sát truyền đến tin tức, Trần An Hùng mãnh liệt yêu cầu gặp hắn. Liên tại trại tạm giam. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại Trần gia sớm đã bắt đầu hướng về cảnh sát tạo áp lực, vận dụng một bộ phận quan hệ, cũng không bài trừ trực tiếp động thủ với hắn. Loại này người của đại gia tộc quan hệ đồng dạng rắc rối khó gỡ, cực kỳ to lớn, bọn hắn có quyền có thế, tay bên trong khẳng định còn có một số dân liều mạng. Hứa Mặc tạm thời không có đáp ứng đi gặp mặt, hắn cần chống đi một bộ phận tinh lực đối phó Trần gia, trước tiên đem Trần gia đè xuống lại nói. Hứa Tuấn Chiết vẫn không có tung tích, không cần nghĩ cũng biết Hứa Tuấn Chiết sau lưng khẳng định còn có người, nếu như Trần An Hùng biết Hứa Tuấn Chiết ở nơi nào, Hứa Mặc cần phải nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn. Nghĩ như vậy, không tâm tình khoái trá rất nhanh liền khôi phục, hắn cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Vừa mới mở cửa, Lý Bán Trang cũng đẩy mở cửa đi vào, kém chút đụng ở trên người hắn. Hứa Mặc. Lý Bán Trang trong tay bưng ngâm trà ngon, để lên bàn. Chúng ta tra xét một chút, Trần gia nội tình xác thực rất sâu. Nhà bọn hắn không chỉ có chỉ là đất hiếm công ty, ở nước ngoài còn có một cái bảo an công ty, chuyên môn bảo hộ tàu chở hàng an toàn, bọn hắn ở nước ngoài cũng có lớn vô cùng thế lực. Lý Bán Trang nói ra. Lý Bán Trang trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang yên lặng chống đỡ Hứa Mặc, không cầu hồi báo. Cố Hoán Khê đã đi làm bính tịch tịch CEO đi, tương đối bận rộn, hiện đang phụ trách quan hệ xã hội cùng chuyện điều tra, đều là Lý Bán Trang phụ trách. Lý Bán Trang càng giống là Hứa Mặc tư nhân thư ký, tận tâm tận lực. Hứa Mặc nhìn đến cô nương này trên nét mặt toát ra một vẻ lo âu, an ủi, không có việc gì. Đã sớm liệu đến. Những đại gia tộc này không có một cái nào dễ đối phó. Ta có chút sợ bọn họ chó cùng rất dầu. Đặc biệt là Trần An Hùng dạng này người, càng thêm dễ dàng đi cực đoan. Lý Bán Trang mở miệng. Yên tâm đi. Ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Cái này lao, Trần An Hùng vào chỗ. Hứa Mặc một mặt nhẹ nhõm cười nói, vậy là tốt rồi. Lý Bán Trang nghe xong, không khỏi yên tâm xuống tới. Lý Bán Trang không có mạnh như vậy sự nghiệp tâm, nàng càng thêm muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, nàng đem đại bộ phận sự tình đều giao cho những người khác đi làm, chuyên tâm làm Hứa Mặc thư ký. Hứa Mặc đối tiểu cô nương này cũng thích vô cùng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Lý Bán Trang xem xét, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, cả người đều giống như một con mèo nhỏ đồng dạng ôn thuận xuống tới, tựa hồ tại hưởng thụ. Tạ Băng Diễm tại trong bệnh viện ngủ mê một ngày một đêm, cuối cùng tỉnh lại. Bác sĩ căn dặn Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người, Tạ Băng Diễm thân thể còn đang khôi phục, không thể tiếp nhận quá cường liệt kích thích, cần phải cẩn thận trấn an, cho nên Hứa Uyển Đình không dám lấy ra văn kiện. Cho dù là Tạ Băng Diễm quay đầu nhìn Hứa Uyển Đình, trong mắt mang nước mắt khẩn cầu, Hứa Uyển Đình cũng lắc đầu cự tuyệt. Tạ Băng Diễm tình huống hiện tại, chí ít cần khôi phục vài ngày lại nói, nàng đúng là cần thời gian. Tạ Băng Diễm gặp nàng không lấy ra, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, có điều nàng chợt nhìn thấy cái gì, sắc mặt hơi trầm lại. Hứa Uyển Đình ngay tại nâng cao cái bụng, đã có 3-4 tháng lớn. Tạ Băng Diễm giơ ngón tay lên chỉ Hứa Uyển Đình cái bụng, hỏi thăm. Hứa Uyển Đình trong mắt ngậm lấy nước mắt, một bên khóc vừa cười giải thích, ta kết hôn. Hắn tại nông thôn, cũng không đến. Ta không cho. Tạ Băng Diễm nghe xong, há hốc mồm. Hứa Uyển Đình biết nàng nghĩ còn muốn hỏi cái gì, tiếp tục cười nói, người khác rất tốt, không tranh không đoạt, tuy nghèo, nhưng là vẫn sẽ mang một số hải tử đọc sách. Luôn muốn trên núi hải tử có thể trở nên nổi bật. Hắn so ra kém những người khác, nhưng là ta đã rất hài lòng. Tạ Băng Diễm nghe xong, nước mắt chảy xuống. Năm đó Hứa Uyển Đình là bậc nào ưu tú? Cao tài sinh, thi đại học Trạng Nguyên, hạ hải thị ưu tú thanh niên sĩ nghiệp gia, chấp trưởng Đạ Vi Na, tay cầm 100 ức xí nghiệp, Thiên Kim đại tiểu thư, là nàng và Hứa Đức Minh trong lòng kiêu ngạo, là tất cả huynh đệ tỷ muội tấm gương, không nghĩ tới lại rơi vào cái này làm ruộng địa. Trong này, khẳng định có trách nhiệm của bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn, Hứa Uyển Đình cũng không đến mức xa ném tha hương. Năm đó Hứa Uyển Đình còn tại Hạ Hải thị thời điểm, người theo đuổi nàng đều có thể quay chúng quanh Hạ Hải thị vài vòng, bây giờ lại bị bách, chỉ có thể gả cho một cái giáo sư nghèo. Không cần lo lắng cho ta, ta rất tốt. Mẹ ngươi vẫn là thật tốt tính dưỡng đi. Chờ qua một hồi lại nói. Hứa Uyển Đình nước mắt nhỏ xuống, nhẹ giọng an ủi. Nàng hiện tại xác thực rất hài lòng, rất an ổn, sẽ không nghĩ đông nghĩ tây, nếu như không phải Tạ Băng Diễm xảy ra sự tình, nàng chắc chắn sẽ không về kinh thành. Hiện tại nàng chỉ muốn Tạ Băng Diễm có thể mau sớm khỏe. Tạ Băng Diễm bây giờ còn chưa có biện pháp nói chuyện, gặp nàng thức tỉnh, những người khác cũng vội vàng qua đây xem nhìn nàng. Tạ Lao Thái gia cùng Triệu lão phu nhân có chút trách cứ, muốn mở miệng nói vài lời, nhưng là thấy nàng cái bộ dáng này, chỉ có thể thở dài không nói, đợi nàng tình huống tốt một chút lại nói. Mặt khác, Hứa Mạn Nhi bị bắt. Tạ Chấn đi tới bệnh viện về sau, thấy được Hứa Mạn Nhi, không do dự, trực tiếp sở trưởng còn đem Hứa Mạn Nhi quẳng. Hứa Mạn Nhi giật mình, hỏi thăm Tạ Chấn làm gì, Tạ Chấn nhìn chằm chằm nàng cả giận nói, làm gì? Ngươi nói ngươi đã làm gì? Hứa Mạn Nhi, ngươi cái này gọi là âm mưu giết người. Hứa Mạn Nhi nghe xong, đột nhiên giật mình. Ta hiện tại muốn đem ngươi buộc đến Hứa Mặc bên kia, nhìn xem Hứa Mặc nói thế nào. Ngươi tốt nhất vẫn là chờ mong Hứa Mặc có thể tha ngươi, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ngươi muốn vào ngục giam? Tạ Chấn cả giận nói. Hứa Mạn Nhi kinh hãi nói, nhị cứu ngươi muốn đem ta giao cho Hứa Mặc, hắn sẽ giết ta. Ngươi sao có thể đứng tại Hứa Mặc bên kia? Ta không đứng tại cái kia một bên, đứng ở bên kia, đứng tại ngươi bên kia. Tạ Chấn cả giận nói, đều là bởi vì Hứa Mặc mẹ mới lại biến thành cái dạng này, đều là bởi vì Hứa Mặc Tuấn Chiết mới một mực mất tích, Hứa Mặc khẳng định bắt cóc Tuấn Chiết. Ngươi nếu là muốn bắt người, vậy ngươi đi bắt hắn à? Ngươi bắt ta làm cái gì? Hứa Mạn Nhi bối rối kêu lên, đừng nói hiện tại không có chứng cứ Hứa Mặc bắt cóc Hứa Tuấn Chiết, cho dù là có chứng cứ, ta bắt cũng là ngươi, âm mưu giết người, ý đồ mưu sát, vẹn vẹn một loại trong đó tội danh liền đầy đủ ngươi chịu. Ngươi cho ta thành thật một chút. Tạ Chấn cả giận nói, ngươi không thể đem ta giao cho hắn, hắn nói không chừng sẽ giết ta. Nhị cứu, ngươi không thể đem ta giao cho hắn a. Hứa Mạn Nhi một mặt hoảng sợ, gấp đội xin tha, nhưng là Tạ Chấn mặc kệ nàng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng liếc một chút, đem nàng kéo đi. Làm Hứa Mặc tiếp vào Tạ Chấn điện thoại, không khỏi vui vẻ, trong mắt toát ra một hơi khí lạnh. Tạ Chấn còn tính là nói lời giữ lời, trực tiếp khảo Hứa Mạn Nhi. Bất quá Tạ Chấn coi như cho Hứa Mạn Nhi chừa chút thể diện, hoặc là muốn Hứa Mặc nhà ra, không có đem Hứa Mạn Nhi buộc đến công ty của hắn cùng chỗ ở đến, ngược lại đem Hứa Mạn Nhi buộc đến Hứa gia biệt thự, thông báo Hứa Mặc đi qua. Hứa Mặc tự nhiên không nghĩ về Hứa gia biệt thự, suy nghĩ một chút, nói cho Tạ Chấn một vị trí, nhường hắn đem Hứa Mạn Nhi đưa đến một cái bỏ hoang trong kho hàng. Tạ Chấn nghe xong, trong lòng không khỏi thở dài, cũng chỉ có thể đem Hứa Mạn Nhi dẫn đi. Ta đem nàng bắt cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Nhưng là Hứa Mặc, nhị cứu còn là muốn cầu xin tha. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Hứa Mặc liền đã cúp điện thoại. Tạ Chấn xem xét, không khỏi một trận xấu hổ. Chương 265. Vậy ngươi tuyệt đối là trong đó lớn nhất dâm phụ một cái. Chương 265. Vậy ngươi tuyệt đối là trong đó lớn nhất dâm phụ một cái. Tạ Chấn bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, chỉ có thể đi về trước căn dặn Hứa Mạn Nhi. Hứa Mạn Nhi còn phi thường khắc phục, kêu gào Tạ Chấn đem nàng đưa ra. Tạ Chấn chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng nói, Hứa Mạn Nhi, ngươi bây giờ tốt nhất phối hợp, bằng không, ngươi khẳng định ăn không được đi ôm lấy đi. Đến lúc đó ngươi liền cùng lao tư không sai biệt lắm, khẳng định đến vào ngục giam đợi mấy năm. Ta hiện tại tại bảo ngươi, không phải đang hại ngươi. Ngươi chỉ có đầu này đường có thể đi. Khi thấy Hứa Mạn Nhi hơi an tĩnh, Tạ Chấn mới vội vàng tiếp tục nói, ta biết ngươi chán ghét hắn, cũng hận hắn. Nhưng là, vô luận như thế nào, đó là huynh đệ tỷ muội của ngươi, ngươi sao có thể giết người? Hiện tại không cần nói Hứa Mặc, ta đều nghĩ tát ngươi mấy cái bàn tay. Hắn sẽ giết ta. Hứa Mạn Nhi vội vàng quát, đã sợ hoảng hốt. Ta tại cái này, hắn chắc chắn sẽ không. Nhưng là ngươi nếu là dám mắng hắn, vậy liền không nhất định. Tạ Chấn nói ra. Hứa Mạn Nhi gặp hắn không chịu buông ra chính mình, quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Nàng xác thực sợ hai Hứa Mặc tới. Năm đó, nàng làm qua rất nhiều chuyện, đại bộ phận sự tình đều là nàng chủ đạo. Nếu là nói Hứa Mặc không hận nàng, căn bản không thể nào. Trong gia tộc nhóm, là nàng khai sáng, rất nhiều vu ham Hứa Mặc sự tình, cũng là theo nàng bắt đầu. Hứa Tuấn Chiết có, nhưng là khẳng định không có nàng nhiều. Khi đó Hứa Mạn Nhi thật là chán ghét cái này đệ đệ, hận không thể đem hắn đuổi đi ra. Bởi vì bị vạ vạ dạ gì chụp tới Hứa Mặc ở cùng với nàng, còn kém chút hại nàng con đường ngôi sao bất ổn, bê bối hiện tại vẫn tại trên internet điên truyền, Hứa Mạn Nhi làm sao có thể không hận. Bây giờ Hứa Mặc muốn đi qua truy cứu, nàng tự nhiên sợ muốn chết. Tạ Chấn gặp nàng như thế, chỉ có thể tiếp tục nói, ta tại cái này, ngươi nhiều nhất thụ một điểm đau khổ, bằng không, ngươi hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu như hắn thật muốn giết ta đâu? Hứa Mạn Nhi bối rối hỏi. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Hắn là đệ đệ ngươi. Tạ Chấn nói ra. Hứa Mạn Nhi gắt gao đến theo dõi hắn, mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu như Hứa Mặc còn có ký ức, cái kia nàng có thể nói là nghiệp chướng nặng nề, mấy người tỷ muội bên trong, chỉ sợ Hứa Mặc hận nhất chính là nàng, tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho nàng. Khó mà nói sự tình khác, liền nói đem hắn ném tại cảnh khu chuyện này, cũng đã đầy đủ Hứa Mặc hận chết nàng. Hứa Mặc cùng Hứa gia quan hệ hỏng đến loại trình độ này, Hứa Mạn Nhi ở bên trong công lao tuyệt đối không thể thiếu, đem so sánh Hứa Mặc, nàng xác thực càng thêm ưa thích Hứa Tuấn Chiết đu thuận. Tạ Chấn cũng mặc kệ nàng như thế nào cầu xin tha thứ cùng dãy rủa, lập tức quay người ra ngoài, chờ đợi Hứa Mặc tới. Hắn hy vọng sự kiện này có biện pháp giải quyết, mà không phải muốn ngươi chết ta sống. Hứa Mặc cầm lấy Lang Nha đồng tới. Nguyên bản đối với Tạ Chấn an bài chuyện này, hắn kỳ thật cũng không tính tới, bởi vì hắn đối Hứa Mạn Nhi còn có một số kế hoạch, nhưng là suy nghĩ một chút, đã Tạ Chấn đều đã an bài, tới đây một chút cũng không sao. Đúng lúc hắn cũng muốn chút cơn giận. Làm xe con tại cửa nhà kho dừng lại, trừ Tạ Chấn bên ngoài, xung quanh không có những người khác, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang hai người xuống xe đi tới, Hứa Mặc cũng kéo Lang Nha đồng xuống tới. Tạ Chấn vừa nhìn thấy hắn vũ trang đầy đủ, không khỏi sửng sốt một chút, khóe miệng vạch ra một nụ cười khổ. Hứa Mặc, ngươi thật muốn như vậy sao? Hứa Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Hứa Tuấn chết đầu người đâu? Tạ Chấn bất đắc dĩ, hiện tại ta vẫn đang tra hắn đến tuột cùng ở nơi nào, muốn bắt đến hắn, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Vậy ta chờ lấy. Hứa Mặc mở miệng. Ngươi thật nghĩ muốn giết hắn sao? Không bằng đem hắn đưa vào ngục giam. Tạ Chấn nhìn chằm chằm Hứa Mặc. Hứa Mặc nghe xong, cười lạnh một tiếng, nếu như vẹn vẹn chỉ là đưa vào ngục giam, cũng không nhọc đến phiền ngươi đến động thủ. Ta 7 năm trước liền đã có thể đem hắn đưa vào ngục giam. Vậy là ngươi muốn? Tạ Chấn sững sờ. Ta nhịn 7 năm, còn có thể nhịn thời gian dài hơn. Ngươi cảm thấy ta thật chính muốn cái gì? Hứa Mặc theo dõi hắn mở miệng. Tạ Chấn nhất thời bất đắc dĩ, trong lòng thở dài. Hứa Mặc cũng mặc kệ hắn, hướng về trong kho hàng đi đến. Tạ Chấn muốn theo sau, nhưng là Cố Hoán Khê cùng Đường Lôi đi tới ngăn lại hắn, không để hắn tới. Tạ Chấn xem xét, đội bằng hô, Hứa Mặc, xem như nhị cứu ban ngươi, tha cho nàng một lần. Hứa Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, mặt đen lên đi vào thương khố. Hứa Mạn Ni đúng là bên trong, mà lại bị còng tay còng lấy, không cách nào động đậy. Lam Nàng nhìn thấy Hứa Mặc đi tới, không khỏi bối rối. Trên thực tế nàng đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua Hứa Mặc, Hứa Mặc cũng chưa từng gặp qua nàng, mặc kệ nàng. Trừ hôm nay, Hứa Mặc kéo lấy Lang Nha Đồng có chút lớn, trừ phía trên không có đâm, phi thường dọa người. Hứa Mạn Ni xem xét, trắng bệch cả mặt, vội vàng kêu lên, Hứa Mặc ngươi muốn làm gì? Ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hứa Mặc nhìn lấy nàng, cũng không nói lời nào, nhìn đến bên cạnh còn có cái ghế, sau đó kéo tới một cái ghế ngồi tại đối diện nàng, đem Lang Nha Đồng hướng bên cạnh phóng một cái. Hứa Mạn Ni, ta hỏi ngươi một việc a. Năm đó, ngươi theo Hứa Sơ Ảnh trong tay lấy đi vạ lạ đi ủng dược tề thời điểm, ngươi có biết hay không bên trong là cái gì? Hứa Mạn Ni sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hứa Tuấn chết vẹn vẹn chỉ là sử dụng một phần nhỏ, còn có một bộ phận lớn không có dùng. Cái kia một bộ phận lớn, ngươi cầm đi nơi nào? Dùng sao? Hứa Mặc mở miệng. Xoát một chút, Hứa Mạn Ni sắc mặt trắng bệch. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ai cần ngươi lo? Hứa Mặc nhất thời cười, có chút trào phúng, ta hiện tại đang hỏi ngươi đâu? Hứa Mạn Ni, năm đó, Hứa Tuấn chết theo ngươi muốn một bộ phận thời điểm, ngươi biết hắn sẽ dùng như thế nào sao? Hứa Mạn Ni vội vàng nói, ta coi là không có độc. A, không có độc a? Hứa Mặc nhất thời lại cười, ngươi cho rằng đây chẳng qua là giả đúng hay không? Bất quá ngươi vẫn là cầm đi hơn phân nửa không phải sao? Ta mấy năm nay suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ngươi khẳng định là muốn dùng tại nào đó người trên thân. Ngươi dùng tại ai trên thân? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta không dùng. Hứa Mạn Ni vội vàng mở miệng. Cũng coi là thủ đoạn độc các a. Hứa Mặc thở dài, đều nói làng giải trí người không sạch sẽ, ngươi đều nhanh dưỡng tiểu quỷ đi. Hứa Mạn Ni nghe xong, sắc mặt càng thêm hốt hoảng, vội vàng cả giận nói, ta không biết ngươi nói sự tình. Ta ai cũng vô dụng, ta đã sớm mất đi. Ta cảnh cáo ngươi Hứa Mặc, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đúng rồi, ngươi cùng Trần An Hùng đã ngủ chưa? Hứa Mặc nhìn chằm chằm nàng. Hứa Mạn Ni khẽ giật mình. Không khéo chính là Trần An Hùng bị bắt, ta làm. Hứa Mặc cười nói, ta biết ngươi cùng hắn ở giữa có giao dịch, ngươi còn sùng bái qua hắn, cho nên ta muốn hỏi một câu sự kiện này. Hứa Mạn Ni cả giận nói, ngươi đến tột cùng tại nói hiệu nói vượn cái gì? Sao? Làm sao có thể? Ngươi cùng Hứa Lao Tứ không sai biệt lắm, đều không phải là vật gì tốt. Ngươi cho dù là không cùng hắn ngủ, chỉ sợ cũng đã chít chít ta. Nếu là nói Hứa ra có sỉ nhục, vậy ngươi tuyệt đối là trong đó lớn nhất dâm phụ một cái. Hứa Mặc không chút khách khí. Hứa Mạn Ni nghe xong, đông nhiên giận dữ, Hứa Mặc, ta xé nát miệng của ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta xé nát miệng của ngươi. Hứa Mặc trong nháy mắt cười trào phúng nói, xé nát miệng của ta. Ngươi cũng có bản sự này. Hứa Mạn Ni, hôm nay ngươi báo ứng đến. Ác lưu ác báo, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Ngươi báo ứng, đến rồi. Nói, nhấc lên Lang Nha Đồng. A. Hứa Mặc, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi tam tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi tam tỷ. Chương 266. Lần trước không có giết, lần này đi giết chính là. Chương 266. Lần trước không có giết, lần này đi giết chính là. Nếu như nói Hứa ra còn có ngu xuẩn người, cái kia không hề nghi ngờ, chỉ có Hứa Mạn Nhi. Nàng không chỉ có ngu xuẩn, mà lại hỏng. Cũng là bởi vì nàng ngu xuẩn, cái gì cũng thi không đậu, chỉ có thể đi làng giải trí làm một cái bình hoa. Hứa Tuấn chết trước kia đa số đều là lợi dụng nàng, đặt thành mục đích của mình, nàng ngu xuẩn mà không biết, sau cùng bạn kiếp bất phụ. Nhảy lâu là bởi vì Hứa Tuấn chết ngả bài, không cách nào đối mặt Hứa Tuyết Tuệ, Hứa Mặc cái này 7 năm, kỳ thật không có làm sao đem nàng để ở trong lòng, tâm lý biết sự ngu xuẩn của nàng. Hiện tại nắm lấy cơ hội, tự nhiên không khách khí, một gậy liền hung hăng nện ở đùi phải của nàng trên, đem đùi phải của nàng nện đứt, máu tươi bắn mạnh mà ra. A, Hứa Mạn Ni kịch liệt đau nhức, kém chút hôn mê bất tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là nuông chiều từ bé, chỗ đó bị qua bực này thống khổ. Hứa Mặc lần này chính là muốn nàng cả đời đều khó mà quên được, ra tay không lưu tình chút nào. Hứa Mạn Ni đủ loại hành động, xứng với khổ cho của nàng khó. Hiện tại Hứa Tuấn Chiết còn không có bắt đến, đoán chừng là Hứa Bắc Hãn ở sau lưng bảo hộ hắn. Hứa Đức Minh trở về thuộc trung Hứa ra tìm người, không cần nghĩ cũng biết Hứa Bắc Hãn tuyệt đối sẽ ra mặt, nếu như tại trấn bên kia thuận lợi, như vậy Hứa Tạ hai nhà khẳng định sẽ đánh lên. Hứa Bắc Hãn muốn làm gì? Hứa Mặc bao nhiêu đã đoán Hứa Bắc Hãn mục đích, hắn khẳng định sẽ đứng ra chủ trì đại cục, đã hắn muốn đứng ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dù sao Hứa Mặc nhìn cái này đại bá cũng không vừa mắt. Đến lúc đó Hứa Tạ hai nhà đánh càng kịch liệt càng tốt. Hứa Mặc hy vọng Tạ Băng Diễm cũng xuất thủ, đến lúc đó khẳng định kéo càng thêm lợi hại. Ai cũng đừng hòng chạy. Cái này Hứa Mạn Ni còn hữu dụng, Hứa Mặc tự nhiên không hy vọng nàng chết rồi, liên tục đập lượng cây gậy, đem một cái chân của nàng đánh gãy về sau, lại đem chú ý đặt ở tay phải của nàng, một gậy liền gõ xuống đi. A! Hứa Mạn Ni lại hét thảm một tiếng, một côn này con mặc dù không có đem tay của nàng đánh gãy, nhưng lại đập ra máu tươi, nhường Hứa Mạn Ni tiếng kêu rên liên hồi, kém chút đau ngất đi. Hứa Mặc, ta sẽ ngươi, ngươi không có kết quả tốt, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi sẽ không tha thứ ta. Hứa Mặc cười nhạo một tiếng. Hứa Mạn Nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Ngươi cảm thấy đời ta đều buông tha ngươi sao? Không. Ta nói cho ngươi, mặc dù bây giờ tại trấn ở bên ngoài nhìn lấy, nhưng là ta muốn ngươi chết, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Ngươi, ngươi dám? Hứa Mặc ngươi dám? Hứa Mạn Nhi bối rối. Ta có cái gì không dám? Đem so sánh ngươi đối với ta làm sự tình, ngươi tiếp nhận bao lớn thống khổ đều không đủ mà lại. Hôm nay, ta không chỉ có muốn gây mất ngươi một cái chân, mà lại đem tay của ngươi cũng đều đánh gãy, để ngươi về sau bỏ đi. Hứa Mặc cười nhạo nói, lại giơ lên lang nha động. A, Hứa Mặc, ta sẽ ăn ngươi, ta nhất định ăn ngươi. Hứa Mạn Ni quá sợ hãi, nhưng là Hứa Mặc không chút khách khí, lại vung ra một gậy, hung hăng nện ở Hứa Mạn Ni mặt khác một cái chân trên. A, một gậy này, vậy mà không thể đem Hứa Mạn Ni mặt khác một cái chân nện đứt, vẻn vẹn chỉ là để cho nàng thống khổ không thôi, đều còn mình. Hứa Mặc tàn nhẫn cười lạnh, lại giơ lên lang nha bổng lần nữa hung hăng đập xuống, lần này, máu thịt bé bét, máu tươi bắn mạnh. Răng rác một tiếng, Hứa Mạn Ni đùi phải lại bị cứ thế mà nện đứt. Nàng hét thảm một tiếng, sắc mặt đều biến thành màu tím, hai mắt một phen, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Hứa Mặc xem xét, còn cảm thấy không hết hận, kéo nàng một cánh tay, muốn nện đứt, nhưng là đằng sau truyền đến một tiếng kinh hô. Hứa Mặc, đủ. Hứa Mặc nhìn lại, Tạ Chấn đã không để ý đường lối củng cố Hoán Khê đám người ngăn cản, vọt vào. Hắn nóng nảy nhìn Hứa Mạn Ni liếc một chút, gặp nàng hai chân đã máu thịt bé bét, chẳng nếu xương cốt đều không khác mấy lộ ra, tâm thần không khỏi đập mạnh, chỉ cảm thấy tàn nhẫn không thôi. Buông tha nàng đi. Hứa Mặc, nàng nói cho cùng ngươi là thân sinh tỷ tỷ. Tạ Chấn mở miệng. Hứa Mặc không trả lời. Vung đi lang nha bổng liền muốn đem Hứa Mạn Ni một cánh tay đánh gãy, nhưng là Tạ Chấn lập tức giữ chặt hắn, đủ rồi đủ rồi. Nàng hai cái đùi đều gãy mất, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi muốn nàng tàn tật suốt đời sao? Tàn tật suốt đời còn chưa đủ. Ta hy vọng nàng cả một đời đều nằm tại trên giường bệnh vượt qua. Hứa Mặc lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn kết quả gì chúng ta cho ngươi chính là. Ngươi trước buông tha nàng. Tạ Chấn ngăn lại hắn cả giận nói. Hứa Mặc nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút đã hấp hối Hứa Mạn Ni, khít sâu một hơi nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, Tạ Chấn. Ta muốn Hứa Tuấn chết đầu người, mà lại ta muốn Tạ Băng Diễm đi giết. Cái này, Tạ Chấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta tận lực thỏa mãn, nhưng là giết người chuyện này, ta kiên trì ý kiến của ta. Nếu như không có kết quả, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nói cho ngươi, chỉ có Tạ Băng Diễm đi giết, ta mới có thể hạ giận. Những người khác, không có cái này khả năng. Hứa Mặc đem lang nha bổng bông ra nói ra. Tạ Chấn chỉ cảm thấy hắn tàn nhẫn. Hứa Tuấn chết thế nhưng là Tạ Băng Diễm nuôi vài chục năm con nuôi, vô luận như thế nào đi nữa, cho dù là dưỡng con chó, cũng sẽ lấp đầy cảm tình. Sao có thể nói giết liền giết? Nhưng là Hứa Mặc kiên trì nhường Tạ Băng Diễm đi giết, cái này có lẽ không chỉ là đối Hứa Tuấn Chiết tàn nhẫn nhất trả thù, cũng là đối Tạ Băng Diễm tàn nhẫn nhất trả thù. Chắc không được hắn không muốn để cho Hứa Tuấn Chiết vào ngục giam. Ta sẽ cùng Tạ Băng Diễm nói, nhưng là Tạ Băng Diễm muốn làm thế nào, còn phải xem nàng. Tạ Chấn đành phải kiên trì nói ra. Vậy ngươi trước tiên đem hắn bắt đi. Ta đã đoán được hắn ở đâu. Hắn khẳng định trốn ở Thục Trung Hứa gia. Hứa Mặc nói ra. Thục Trung Hứa gia? Tạ Chấn kinh ngạc. Hứa Đức Minh nhất định sẽ cứu hắn, sẽ chuyển ra Hứa gia người. Mà Hứa gia có thể ra mặt, đại khái tỷ lệ cũng là Hứa Bắc Hãn. Hứa Mặc lạnh lùng nói ra, chỉ cần Hứa Bắc Hãn tại, ngươi đại khái là bắt không được hắn, chỉ sợ cần chuyển ra càng nhiều người mới được. Tạ Chấn nghe xong, chỉ cảm thấy đau đầu. Lộn xộn cái gì? Hứa Mặc gặp hắn không nói lời nói, một mặt trào phúng, yêu cầu của ta đã rất thấp. Hứa Tuấn Chiết nhất định phải bị Tạ Băng Diễm giết chết. Cái khác, ngươi đến nghĩ biện pháp. Tạ Chấn bất đắc dĩ, ta có thể đáp ứng ngươi tận lực làm đến, nhưng là hiện tại, ngươi trước thả Hứa Mạn Nhi. Hứa Mặc nhìn máu thịt bè bét Hứa Mạn Nhi, cười lạnh một tiếng, đem lang nha bổng đưa cho Cố Hoán Khê, để cho nàng lấy về đốt đi. Hắn cũng lười tiếp tục ở chỗ này dừng lại, xoay người rời đi. Tạ Chấn gặp hắn rời đi, không khỏi thở dài một hơi, quay đầu nhìn đã hôn mê Hứa Mạn Nhi, vội vàng gọi điện thoại tìm xe cứu hộ. Hy vọng nàng cái này hai cái đùi còn có thể bảo trụ. Nhưng Tạ ra đi kéo Hứa ra, tốt như vậy sao? Trở lại trên xe, Cố Hoán Khê hỏi. Tốt. Hứa Mặc uống một hớp nước nói, ta liền muốn như vậy. Nếu như là Hứa Bắc Hãn tại câu nói kế tiếp, chỉ sợ phiền phức tình làm lên, Hứa ra cũng không tốt đẹp gì. Đường Lỗi mở miệng. Tội ác đầu nguồn ngay tại Thục Trung Hứa gia. Đã đối với ta vô dụng, như vậy thì một mẹ hốt gọn. Ta chính là muốn buộc nàng, ta nhìn nàng có làm hay không. Cố Hoán Khê cùng Đường Lỗi liếc nhau một cái, suy nghĩ một chút, Cố Hoán Khê cười nói, tốt ta. Ta cũng rất mong đợi. Liền sợ Tạ Băng Diễm không làm. Một khi Tạ Băng Diễm làm, chỉ sợ đời này đều sẽ sống ở ác mộng bên trong. Bất quá nói đi thì nói lại, Hứa Tuấn chết mất tích, thật là Tạ Băng Diễm giết qua hắn sao? Đường Lỗi cười nói, ai biết được. Vấn đề này căn bản không trọng yếu. Lần trước không có giết, lần này đi giết chính là, cuối cùng sẽ có kết quả. Hứa Mặc đem chén nước để xuống, nổ máy xe rời đi. Những người khác xem xét, cũng không nói cái gì, nói sang chuyện khác, trò chuyện một số so sánh chuyện vui. Đường Lỗi cùng bạn gái của hắn muốn kết hôn, muốn cử hành một cái long trọng hôn lễ, mời Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê ba người có mặt. Mặt khác, cảnh sát đã gọi điện thoại tới, Trần An Hùng mãnh liệt yêu cầu gặp Hứa Mặc, đoán chừng Hứa Mặc còn phải đi sở cảnh sát gặp một lần hắn. Chương 267. Cho nên, ngươi đi giết hắn. Chương 267. Cho nên, ngươi đi giết hắn. Một bên khác, Thục Trung Hứa ra rất nhanh liền nhận được một số tin tức. Đáng tiếc, đối với Hứa Mạn Ni an bài, Thục Trung tự nhiên có, nếu như Hứa Mạn Ni có yêu cầu, đằng sau còn có một số động tác có thể làm, vô luận là mượn đao giết người cũng tốt, hoặc là lợi dụng Hứa Mạn Ni đạt tới nhất định mục đích cũng được, Hứa Mạn Ni vẫn là vô cùng trọng yếu. Đối với Thục Trung Hứa ra tới nói, Hứa Mạn Ni làm sự tình đã phi thường kịch liệt, nếu là nàng tiếp tục kịch liệt một số, liền đạt đến Thục Trung Hứa ra mục tiêu dự định. Đến lúc đó có thể thao tác sự tình liền có thêm. Hứa Tuấn Chiết đã trở lại Thục Trung, có điều hắn trốn tránh, tạm thời ai đều không có liên hệ. Hắn còn hữu dụng. Cầm lấy bút lông Hứa Bắc Hãn tại trên tờ giấy trắng Long Phi Phượng Vũ, viết cái kế tiếp chúc chữ, sau đó lại thấm thấm mực. Hứa Tuấn Chiết có chút vượt qua mong muốn. Thê tử hắn Cao Thải Nhi tựa hồ xảy ra vấn đề. Ồ. Hứa Bắc Hãn hơi ngẩng đầu. Tạm thời là cái gì còn không xác định, nhưng là có thể xác định chính là, hắn hiện tại cực kỳ căm hận Hứa Mặc cùng Cao Thải Nhi, làm không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Nếu như hắn muốn đi giết người, ta có thể cung cấp trợ giúp. Hứa Bắc Hãn suy nghĩ một chút, mở miệng như thế. Hắn có lá gan này, chỉ sợ không có thực lực này. Chúng ta còn là dựa theo kế hoạch ban đầu đi. Hứa Bắc Hãn run lên, gật một cái. Kế hoạch ban đầu rất trực tiếp. Trước mắt vô luận là Bính Tịch Tịch vẫn là video ngắn bình đại phát triển, đều vượt xa Hứa Bắc Hãn dự tính, không thể không nói, đứa cháu này thật là thiên tài. Nếu như không phải ra chủ chi vị chi tranh, hắn cũng thật muốn gặp. Trước đó bọn hắn thăm dò một chút Bính Tịch Tịch bình đại thực lực, dẻo dai vượt quá tưởng tượng, Hứa Bắc Hãn đánh giá bọn hắn thời gian ngắn muốn bắt lại Bính Tịch Tịch bình đại căn bản không thể nào. Huống chi Hứa Mặc còn có một cái video ngắn bình đại, đồng dạng là thế lực bá chủ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể theo Hứa Mặc thân phía trên ra tay. Hứa Mạn Ni xuất thủ, hắn trợ giúp, sự tình huyên náo càng thêm kịch liệt một số, mục đích là bức Hứa Mặc giết Hứa Mạn Ni. Chỉ cần Hứa Mặc giết Hứa Mạn Ni, như vậy sự tình liền dễ làm, giết người là phạm pháp, ít nhất phán cái 8 năm 10 năm. Chỉ bất quá bây giờ đáng tiếc, bị tại trấn đánh gãy. Hiện trong tay hắn quân cờ, chỉ có Hứa Tuấn Chiết, hiện tại bọn hắn tốt nhất cách làm, tự nhiên cũng là đồng dạng bức Hứa Mặc giết Hứa Tuấn Chiết. Những người khác xuất thủ tự nhiên không được, chỉ có Hứa Mặc xuất thủ mới có trực tiếp nhất chứng cứ. Có cái này về sau, vị trí gia chủ của hắn liền vững như bàn thạch. Bọn hắn điều tra qua, Hứa Mặc có tuyệt đối giết Hứa Tuấn Chiết động cơ, cho nên tiếp đó, bọn hắn sẽ tận lực cho Hứa Mặc sáng tạo cơ hội. Đương nhiên rồi, Hứa Tuấn Chiết chạy đi giết Hứa Mặc cũng tốt, đồng dạng là cơ hội, đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Đơn giản cũng là mượn đao giết người, sau cùng đạt tới mục đích của mình thôi. Hứa Bắc Hãn am hiểu rất. Hiện tại chỉ có một vấn đề, cái kia chính là Hứa Mặc có dám hay không giết Hứa Tuấn Chiết. Căn cứ Hứa Bắc Hãn điều tra, Hứa Mặc nhịn 7-8 năm cũng không hề động thủ, thời gian lâu như vậy, nói cho cùng có chút kỳ quái. Hắn cần phải biết Hứa Mặc đối giết Hứa Tuấn Chiết mãnh liệt cơ nào động cơ, có hay không hận không thể tự mình ra tay, hoặc là ngược sát. Nếu như hắn có nó kế hoạch của hắn, vậy liền phi thường khó giải quyết. Căn cứ Hứa Tuấn Chiết khẩu cung, Hứa Mặc cũng giống là mượn đao giết người, không bài trừ hắn hiện tại kế hoạch đồng dạng là như thế. Nếu quả như thật là như thế, như vậy chúng ta chỉ sợ cần thêm liều lượng cao. Phiền phức. Hứa Bắc Hãn đem một trang giấy viết phế nhét vào trong thùng rác, cũng chính là có một chút phiền phức mà thôi. Cái này đối với hắn mà nói, tự nhiên xem như một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nắm mấy người trẻ tuổi vẫn là vô cùng đơn giản, chỉ bất quá nhẹ nhàng chuyển động ngón tay thôi. Cho dù là đứa cháu này xem ra rất lợi hại, chỉ sợ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tạ Băng Diễm khôi phục so sánh nhanh, nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi 2 ngày cũng đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá thanh âm phi thường khàn giọng, có thể nói cũng không nhiều. Nàng tìm Hứa Uyển Đình muốn tư liệu, Hứa Uyển Đình không có cho nàng, sợ hãi nàng có quá lớn tâm tình chập chờn, Tạ Băng Diễm không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Tạ Lao Thái gia cùng Triệu lão phu nhân cũng qua đây xem nàng, tỉ mỉ vỡ nát cùng với nàng nói một ít gì đó, để cho nàng an tâm dưỡng thương, tạm thời không dám nhắc tới Hứa Mặc. Hai cái lao nhân cũng rõ ràng, Tạ Băng Diễm hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi phục. Dạng này lại qua 3 ngày thời gian, Tạ Băng Diễm mới khôi phục càng thêm có tinh thần, vết thương bắt đầu lành, cũng có thể lấy xuống hô hấp máy. Nàng còn không thể động đậy, vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh. Lần này nàng thương tổn tới nội tạng, xương sườn cùng chân nhiều gãy mất mấy cây, khôi phục lại chỉ sợ còn cần 10 ngày nửa tháng mới được. Tựa hồ gặp nàng tốt lên rất nhiều, Tạ Chấn mới tới nói chuyện với nàng, ta đi gặp Hứa Mặc. Hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, ai cũng không chịu tha thứ. Tạ Băng Diễm, ngươi nói cho ta biết, ngày đó hai nạn xe cộ, ngươi cùng Tuấn Chiết đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói lên chuyện này, Tạ Băng Diễm thân thể chấn động. Ta biết Hứa Tuấn Chiết là ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, ngươi cơ hồ đem hắn xem như thân sinh nhi tử đến dưỡng. Nhưng là, ta cần phải biết ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tạ Chấn nhìn chằm chằm Tạ Băng Diễm hỏi. Thân là huynh trưởng, hắn biết Tạ Băng Diễm cũng không phải người vô tình, chỉ bất quá nàng trước kia bị giận điên lên, biến đến cuồng loạn thôi. Tuổi trẻ Tạ Băng Diễm luôn luôn lấp đầy cao nhã băng lãnh, chỉ có công phá nàng trái tim người mới có thể cảm nhận được nhiệt tình của nàng. Hứa Đức Minh năm đó hoàn toàn cũng là bắt lấy Tạ Băng Diễm cái nhược điểm này, mới khiến cho Tạ Băng Diễm đối với hắn khăng khăng một mực. Tạ Băng Diễm đã không muốn hồi tưởng chuyện này. Lúc đó phát sinh sự tình, giống như ác mộng đồng dạng, để cho nàng khó có thể tin. Nàng thậm chí không sai biệt lắm đến cuối cùng trước mắt mới tỉnh ngộ lại. Hứa Tuấn Chiết nói với nàng sự tình, càng thêm để cho nàng khó có thể lý giải được, khó có thể tiếp nhận, sau cùng nhịn không được mới đâm hắn một đao. Nhìn lấy hắn chật vật chạy trốn, Tạ Băng Diễm trong lòng mặc dù nhanh ý, nhưng là đồng thời vô cùng thống khổ. Nuôi nhiều năm như vậy, cho dù là dưỡng con chó đều có cảm tình, huống chi Hứa Tuấn Chiết luôn luôn nhu thuận nghe lời có hiếu tâm. Ta không biết. Tạ Băng Diễm thanh âm khàn giọng, nước mắt nhỏ xuống, không nguyện ý nhiều lời. Tạ Chấn nhíu mày, vậy đối với Hứa Mặc đâu? Ngươi an bài thế nào? Tạ Băng Diễm thân thể lần nữa chấn động, nàng hồi tưởng lại chuyện ngày đó, Hứa Mặc rõ ràng là muốn giết nàng. Đúng, giết nàng, lợi dụng Hứa Tuấn Chiết độc thủ, hoặc là nói bước Hứa Tuấn Chiết độc thủ. Chuyện như vậy, nàng cuối cùng vẫn là khó có thể tiếp nhận, cái kia dù sao cũng là con trai ruột của nàng. Tạ Chấn gặp nàng không có mở miệng, trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng, ta cùng Hứa Mặc hàn huyên một chút. Hắn nói ra một cái điều kiện, muốn ngươi đi đem Hứa Tuấn Chiết giết. Thật giết? Hắn nói chỉ có dạng này, hắn mới có thể tha thứ các ngươi. Xoát một chút, Tạ Băng Diễm sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Chấn. Ta cũng không có cách nào, ta đã đáp ứng hắn. Đối với Hứa Tuấn Chiết sở tác sở vi, không thể tha thứ. Cho nên, ngươi đi giết hắn. Tạ Chấn nhìn chằm chằm Tạ Băng Diễm. Tạ Băng Diễm mở to hai mắt. Mặc dù nói, nàng sát thực buộc Hứa Tuấn Chiết một đao, vẫn là đâm vào trên bụng, nhưng là giết người ý nghĩ nàng cho tới bây giờ đều không có. Khi đó chẳng qua là tức giận không chỗ phát tiết, hận không thể hắn chết, hiện đang hồi tưởng lại đến, mặc dù hả giận, nhưng là trong lòng cũng lấp đầy thống khổ. Cái kia dù sao cũng là nàng nuôi lớn a. Theo hắn Bi Bô tập nói, nàng vẫn luôn tại ôm vào trong ngực dưỡng, cơ hồ tất cả cảm tình đều đặt ở trên người hắn, làm sao bỏ được. Tạ Băng Diễm trong nháy mắt hô hấp dồn dập. Tạ Chấn nhìn nàng một cái, không khỏi thở dài. Tạ Băng Diễm hiện tại cần làm ra một cái quyết định, muốn Hứa Mặc, vẫn là muốn Hứa Tuấn Chiết, không có con đường thứ ba có thể đi. Chương 268, ta là tỷ phu ngươi. Chương 268, ta là tỷ phu ngươi. Còn có một ít chuyện muốn cùng Tạ Băng Diễm nói, nhưng nhìn Tạ Băng Diễm phản ứng, Tạ Chấn quyết định trước dừng lại. Bởi vì sau đó phải nói đồ vật, sẽ phi thường tàn nhẫn. Tạ Băng Diễm hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, tiếp thụ khẳng định cần một cái quá trình, nàng cần phải thừa nhận Hứa Tuấn Chiết đã tìm được hắn thân sinh mẫu thân sự thật. Nếu có thể, hắn không hy vọng người chết, Hứa Tuấn Chiết phạm pháp phạm tội, có biện pháp luật có thể trừng phạt, nếu như người đã chết, vậy liền thật đã chết rồi. Mà lại hiện tại là xã hội pháp trị, Tạ Băng Diễm nếu là giết người, đó cũng là cần nhận gánh trách nhiệm. Đối với Tạ Chấn tới nói, Hứa Mặc bức Tạ Băng Diễm đi giết, cũng không có cái gì có thể đi tính, hắn càng thêm hy vọng nghĩ một cái điều hòa biện pháp giải quyết. Tạ Băng Diễm không có trả lời vấn đề của hắn, trong lòng đoán chừng đang chấn động. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho đến nay nàng đều không tiếp thụ được Hứa Mặc cùng Hứa Tuấn Chiết muốn giết sự thật của nàng. Mà bây giờ, Hứa Mặc thái độ càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm để cho nàng tuyệt vọng cùng thống khổ. Hứa Mặc ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đều không có làm sao đi ra ngoài, bởi vì Đường Lỗi muốn kết hôn, sự tình các loại đều cần chuẩn bị, khá là bận rộn. Một ngày này, cảnh sát lại gọi điện thoại tới thông báo, Trần An Hùng mãnh liệt yêu cầu gặp hắn. Trần An Hùng đoán chừng là cảm thấy nguy cơ. Lần này cảnh sát rất nghiêm túc, mọi chuyện cần thiết đều là từ trên xuống dưới áp, cho dù là hắn vận dụng một vài gia tộc quan hệ, cũng không giải quyết được cảnh sát, chỉ có thể yêu cầu gặp Hứa Mặc. Hắn đoán chừng là muốn cùng giải, Hứa Mặc suy nghĩ một chút, lại nghỉ ngơi hai ngày mới đi sở cảnh sát gặp hắn. Trần An Hùng là Trần gia đại thiếu gia, tự nhiên vẫn là một mặt cao ngạo bộ dáng, không chịu cúi đầu. Trần gia thực lực to lớn, đối với hắn mà nói, cho dù là tiến vào, cũng vào không được bao lâu. Huống chi hắn hiện tại đối Hứa Mặc rất khó chịu, gặp hắn qua đến về sau, lập tức liền bày lên mặt tối, đối với Hứa Mặc cắn răng mắng, Hứa lão bản, ngươi không tử tế à? Hứa Mặc nhất thời cười, ta có cái gì không tử tế? Còn mời Trần đại thiếu nói một câu. Ta đối với ngươi xem như khách khí Hứa Mặc, ngươi đừng tưởng rằng có thể muốn làm gì thì làm, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ đắc tội ta. Trần An Hùng một mặt cao ngạo nhìn chằm chằm Hứa Mặc. Ta nhớ được ta cũng đã cảnh cáo Trần đại thiếu, đáng tiếc khi đó Trần đại thiếu không nghe a. Hứa Mặc cười nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này là có thể đem Phượng Tường Châu đáo cổ phần lấy về sao? Không thể nào. Ta cho dù là tiến vào, Phượng Tường Châu đáo cổ phần vẫn tại ta Trần gia danh nghĩa, nhưng là, ngươi liền không nhất định tốt. Trần An Hùng theo dõi hắn, trong mắt toát ra nồng đậm hận ý, ngươi nếu là hiện tại rút về tố cáo, ta có lẽ còn có thể ôn tồn nói chuyện với ngươi, nhưng là ngươi nếu là không, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hứa Mặc cười nói, Trần đại thiếu tính khí, thế nhưng là thật là xấu. Ta đối với ngươi đã nhẫn đủ nhiều, ngươi nếu là không muốn chết, ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Bằng không, Trần An Hùng mặt mũi tràn đầy uy hiếp. Hứa Mặc trầm mặc một chút, cười nhạt một tiếng, Trần đại thiếu, ngươi cùng Hứa Tuấn Chiết có hợp tác à? Hắn hiện tại có phải hay không tại thuộc chung? Ta cùng bất luận kẻ nào hợp tác, đều cùng không có quan hệ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền, liền có thể giải quyết hết thảy. Tại Đại Hạ Quốc, tiền không phải hết thảy. Trần An Hùng nhìn hằm hằm hắn. Ta cũng biết tiền không phải hết thảy, nhưng là không khéo chính là, ta hiện tại không chỉ có tiền, hơn nữa còn có người. Hứa Mặc mỉm cười nhìn hắn. Ngươi có điều kiện gì, ngươi có thể xách. Nhưng là, ngươi lần này nếu là không nghe ta, ngươi tuyệt đối không tốt đẹp được. Trần An Hùng trong mắt đã lộ ra sắc cơ. Tốt ta. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bất quá lần này, ngươi khả năng thật thất bại. Hứa Mặc cười nhạt một tiếng. Ngươi? Trần An Hùng phẫn nộ, ta là tỷ phu ngươi. Nghe được câu này, Hứa Mặc kém chút cười ra tiếng, hỏi, làm sao ngươi biết ngươi là tỷ phu ta? Ngươi lại không có kết hôn. Dạy cái gì ra mặt? Ta ra mặt dạy. Ta nói cho ngươi, ta cùng Hứa Tuyết Tuệ. Trần An Hùng muốn giải thích, đối với Hứa Mặc còn có vẻ hơi đắc ý, ngươi cùng Hứa Tuyết Tuệ thế nào? Kết hôn sao? Không có. Ngươi trang cái gì lao sói vây bôi? Hứa Mặc một mặt chế giễu. Trần An Hùng nổi giận, theo dõi hắn nói ra, ngươi nhị tỷ Hứa Tuyết Tuệ là người của ta. Ta liền ngoài sáng nói cho ngươi đi, Hứa Tuyết Tuệ khả năng mang thai con của ta. Ồ. Hứa Mặc ngoài ý muốn nhìn lấy hắn. Trần An Hùng càng thêm đắc ý, cười lạnh nói, ha ha. Giật mình a. Ta nói cho ngươi Hứa Mặc, ngươi tốt nhất rút về tất cả khiếu nại, bằng không, ta tuyệt đối giết ngươi. Hứa Mặc gặp hắn vẻ mặt đắc ý bộ dáng, suy nghĩ một chút, đành phải ranh manh cười nói, tốt à. Trần đại thiếu, ta cho ngươi xem một cái video. Trần An Hùng sững sờ. Hứa Mặc tại trong túi láo sờ lên, lấy ra một cái điện thoại di động, tìm ra một cái video phát ra cho hắn nhìn. Trần An Hùng lập tức nhíu mày. Là ai sai xử các ngươi bắt cóc Hứa Tuyết Tuệ? Trần An Hùng. Ồ, các ngươi bắt cóc Hứa Tuyết Tuệ có cái gì an bài? Có kế hoạch gì? Nói. Trong video, có người một quyền nện ở cường đạo trên bụng, cái kia cường đạo tiêu thảm, đội vàng cấp tốc nói ra, nói. Ta lập tức nói, hắn có một cái kịch bản, muốn đóng vai anh hùng cứu Mỹ, chiếm lấy cái kia nữ, để cho chúng ta an bài cho hắn, chúng ta sau đó liền đi gặp hắn. A, kỹ càng một chút. Đúng. Ngay sau đó, trong video nói ra rất nhiều đồ vật, bao quát Trần An Hùng kế hoạch, Trần An Hùng cùng Hứa Tuấn Chiết hợp tác. Trần An Hùng sắc mặt vù một chút, trong nháy mắt tuyết trắng. Vẫn còn có video. Hứa Mặc khẽ mỉm cười nói, lấy điện thoại di động ra mở ra, lại lật đến một cái trong hình, cái này tựa như là Trần Đại Thiếu cùng một đám hán phỉ uống rượu cho khói, tràn diện rất náo nhiệt, rất thú vị. Ngươi tại sao có thể có cái này? Trần An Hùng giật mình, lập tức nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc, khó có thể tin. Ta vì cái gì không thể có cái này? Hứa Mặc cười cợt, Trần Đại Thiếu, ngươi là đạt được đi. Ngươi đạt được đúng hay không? Trần An Hùng sắc mặt nhất thời biến ảo chập chờn, tựa hồ có chút dư vị, có chút ngây ngất, lại lấp đầy phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Mặc cả giận nói, "Ta cảnh cáo ngươi Hứa Mặc, những vật này, ngươi tốt nhất đừng nhường Hứa Tuyết Tuệ biết. Bằng không, Hứa Tuyết Tuệ khẳng định sẽ tự sát. Ngươi chỉ cần đem nó xóa bỏ, chúng ta lời gì đều tốt nói." Phúc. Hứa Mặc nhất thời lại cười, đưa di động thu lại cười nói, "Trần Đại Thiếu, ngươi cảm thấy ngươi đạt được sao? Ngươi thật đạt được sao?" Trần An Hùng sững sờ, có chút trừng to mắt. Gian phòng kia, rất tối đúng hay không? Hứa Mặc đối với hắn nháy nháy mắt, ngươi trong lúc nhất thời khẳng định cũng không phân biệt được. Lại nói, ngươi không phải uống nhiều rượu sao? Cái này. Trần An Hùng trên mặt không khỏi toát ra nồng đậm bối rối, khó có thể tin, hắn lại nhìn chằm chằm Hứa Mặc, thần sắc giống như gặp ủy. Ta cũng không nói gì. Hứa Mặc cũng lời cùng hắn làm rõ cười nói, nhưng là Hứa Tuyết Tuệ tự sát, khẳng định là sẽ không. Ngươi liền yên tâm chăm phần tốt. Trần An Hùng suy nghĩ một chút, tâm tư nhất thời trầm xuống, ngươi làm ủy. Trên giường, không phải Hứa Tuyết Tuệ, ta cũng không có nói. Ngươi có thể đoán a? Tốt nhất nghiêm túc thật tốt đoán một cái. Hứa Mặc cười nói. Trần An Hùng nghe xong, trong lòng không khỏi trong nháy mắt không thể phỏng đoán, cũng không biết Hứa Mặc đến tột cùng là có ý gì. Hắn nhất thời điên cuồng muốn đem sự kiện này biết rõ ràng. Ta không biết Trần Đại Thiếu ngươi nhất định muốn gặp ta làm cái gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhất định phải ở bên trong đợi mấy năm. Ngươi lần này chịu không nổi, ta giết ngươi. Trần An Hùng giận dữ, muốn nhào ra đến, nhưng lại bị cửa sắt chặn. Hứa Mặc nhìn lấy hắn, bình tĩnh lắc đầu, ta đã cảnh cáo ngươi. Ta nhìn a, Hứa gia tư sản vẫn là lưu cho Hứa gia tốt nhất. Lung tung nhúng tay chuyện của người khác, có thể không nhất định sẽ có quả ngon để ăn. Nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi đừng đi. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng vậy có phải hay không Hứa Tuyết Tuệ? Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Hứa Mặc ngươi trở lại cho ta. Trần An Hùng gặp hắn rời đi, không khỏi một mặt điên cuồng nổ hống. Chương 269. Bởi vì thật sự là quá muộn. Chương 269. Bởi vì thật sự là quá muộn. Trần An Hùng người này, xác thực đối Hứa Tuyết Tuệ có nhất định chấp niệm, hoặc là Bạch Nguyệt Quang, hoặc là Thanh Mai Trúc Mã, hoặc là từ đối với người nào đó đố kỵ. Hắn đối với có hay không chiếm lấy Hứa Tuyết Tuệ thắng qua chính mình có thể hay không ngồi tù. Đối với hắn mà nói, có Trần gia ở sau lưng, hắn nói chung sẽ không ra vấn đề quá lớn, đây chính là hắn tự tin. Hứa Mặc biết lai lịch của hắn, mặc kệ hắn. Trong tay hắn còn có một số Trần An Hùng nhược điểm, còn tại nhìn xem muốn hay không thả ra, nếu là toàn bộ thả ra, nhất định có thể giải quyết dứt khoát. Vậy thì muốn nhìn Trần An Hùng tạo hóa. Hắn lên đường về nhà, sau đó còn có một ít chuyện muốn an bài. Hứa Đức Minh, người đứa con trai này đã phế đi, một cái dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Ngươi không còn là nhi tử ta. Ta xác thực có một đứa con trai, nhưng là không phải ngươi. Không tệ, ta chính là nghĩ muốn cái này nghịch tử chết. Cái này nghịch tử, theo xuất sinh đến bây giờ, không có một ngày không đến hại ta. Chỉ có hắn chết, ta mới cam tâm. Đây chính là ngươi muốn đáp án đúng không? Đây chính là đáp án của ta. Thiện nhân này nói sự tình toàn bộ đều là thật. Ngươi không xứng làm nhi tử ta. Từ đầu tới đuôi, ta đều là muốn nhường hắn xuống địa ngục. Ta muốn bóp chết hắn. À, ngủ say bên trong, từng màn sự tình đánh tới, còn có hình ảnh. Tạ Băng Diễm kêu lên một tiếng sợ hãi, theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Toàn bộ bệnh viện hoàn toàn tĩnh mịch. Đêm đã rất sâu, Đại bộ phận bệnh nhân cùng y tá đều ngủ, có ánh trăng nhàn nhạt theo trong cửa sổ chiếu xạ qua đến, rơi vào trong phòng bệnh. Bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn tốt, đánh lấy phiến đá, Tạ Băng Diễm cơ hồ không có cách nào chính mình xoay người, nàng mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, tùy ý nước mắt lăn xuống, phá vỡ khuôn mặt, dính ướt ga giường. Rất nhiều ký ức đều hiện giống như là thủy triều phun tuôn đi qua, từng màn, một bước bước, nhiều vô số kể. Cấp tốc đem nàng bao phủ. A, cho nên hiện tại hẳn là nhu sát chưa thỏa mãn đúng không? Có phải hay không hẳn là dạng này tính? Nụ cười mặc dù trong suốt, nhưng rõ ràng nhất lấp đầy tuyệt vọng. Ngươi là không đánh chết ta. Năng lượng của ngươi còn không có lớn đến loại trình độ này. Mười mấy năm trước, có lẽ còn có thể. Nhưng là hiện tại, ngươi một chút xíu cơ hội đều không có. Chúng ta chờ xem. Sự tình liền giống như một cơn ác mộng đồng dạng, nàng hy vọng dường nào đây chính là một cơn ác mộng. Nàng còn có thể theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Nàng không có nói qua những lời kia, không có làm qua những sự tình kia, không có đối với hắn như vậy. Nhưng là, trong đầu ký ức là như thế rõ ràng, để cho nàng không cách nào quên. Nàng thật làm, cũng thật nói, còn một lòng muốn hắn chết. Không cách nào quên ký ức, giống như ác mộng đồng dạng không ngừng tập kích trong đầu của nàng, để cho nàng đã thấy không rõ bên trong phòng bệnh cảnh vật. Lại là như thế ác độc. Mẹ! Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, là Hứa Uyển Đình. Nàng đoán chừng là nghe được Tạ Băng Diễm tiếng vang, nâng cao cái bụng đi tới. Hôm qua là Hứa Tuyết Tuệ thủ bệnh viện, hôm nay là nàng, nàng liền ngủ ở sát vách. Hứa Uyển Đình gặp nàng đang khóc, sau đó gấp đội vươn tay nắm chặt tay của nàng, đều đi qua. Đều đi qua. Nàng không nói câu nói này còn tốt, nàng vừa mở miệng, Tạ Băng Diễm càng thêm nhịn không được. Uyển Đình, ngươi quái mẹ sao? Cái này. Hứa Uyển Đình run lên. Ngươi cũng trách mẹ đúng hay không? Quái mẹ trước kia đối ngươi hà khắc? Hứa Uyển Đình nghe xong, không có trả lời. Trước kia Tạ Băng Diễm đối tỷ muội các nàng yêu cầu sát thực rất cao. Hơi thi kém một chút, liền muốn phạt đứng, bị đánh lòng bàn tay, hơi về nhà muộn một chút, liền phải chịu phạt. Tạ Băng Diễm so sánh Lao Phong Kiến, luôn cảm thấy các nàng chỗ đó không tốt, yêu cầu các nàng càng thêm ưu tú. Hoặc do chính là bởi vì như thế, nàng và Hứa Tuyết Tuệ bọn người mới thi đậu Thanh Bắc. Hứa Uyển Đình nhớ đến chính mình lúc nhỏ, phi thường sợ hãi Tạ Băng Diễm sinh khí, một khi nàng mặt đen lên liền không nói lời nói, chính mình liền đến thận trọng, cẩn thận cẩn thận. Nàng cũng Hứa Tuyết Tuệ bị đánh số lượng cũng không ít, nhưng là không thể không nói, Tạ Băng Diễm hà khắc đồng thời, cũng xác thực không để mắt đến một vài vấn đề. Nhất là Hứa Mặc mới vừa từ bên ngoài tiếp trở về, so những hài tử khác càng thêm mẫn cảm, nhu cầu càng nhiều, mà Tạ Băng Diễm đem dạy bảo các nàng bộ kia, hoàn toàn đem đến Hứa Mặc trên thân, cái này căn bản liền không làm được. Huống chi có một phần là Tạ Băng Diễm có ý định, mà đem so sánh các nàng cùng Hứa Mặc, Tạ Băng Diễm đối đại Hứa Tuấn Chiết liền ôn nhu nhiều, căn bản không nỡ cửa trách. Suy nghĩ một chút, Hứa Uyển Đình cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, mẹ, con của ta nhanh ra đời, ta chỉ hy vọng hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tạ Băng Diễm sững sờ, vô luận là gầy béo đẹp xấu, vô luận là ngu xuẩn, vẫn là thông minh, hoặc là tinh lịch, vẫn là nhu thuận, ta chỉ hy vọng hắn về sau có thể vui vui sướng sướng, thật vui vẻ là được. Hứa Uyển Đình sờ lên bụng của mình. Tạ Băng Diễm không nói gì, nhìn chằm chằm nàng. Hắn có lẽ không có những hải tử khác ưu tú như vậy, không có những hải tử khác biết điều như vậy, cũng không có những hải tử khác như vậy nói vệ sinh. Hắn có lúc có lẽ khả năng đem chính mình làm bẩn thỉu, cho chúng ta gây tai họa, để cho người khác chế giễu. Nhưng là ta nhất định sẽ không cần cầu hắn nhất định muốn biến thành bộ dáng gì. Hứa Uyển Đình hít mũi một cái, ta cùng Bắc Viễn đều đã nói xong, nhất định phải làm cho hắn vượt qua một cái hạnh phúc vui vẻ tuổi thơ. Vô luận hắn về sau làm cái gì, gây họa gì, ta cùng Bắc Viễn đều sẽ nói cho hắn biết, hắn cha mẹ yêu hắn, sẽ vĩnh viễn chống đỡ hắn. Vô luận chuyện gì phát sinh, cha mẹ nhất định sẽ đứng tại cái kia một bên. Tạ Băng Diễm chấn động toàn thân. Hứa Uyển Đình đưa tay xoa xoa khóe mắt, tiếp tục lòng chua xót mở miệng, Hứa Mặc có lẽ muốn thu hoạch đồ vật cũng không nhiều, đại khái cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ bất quá hắn hiện tại khả năng đã thông suốt trắng, cho dù là dạng này một cái nho nhỏ yêu cầu, hắn khả năng cả một đời cũng không chiếm được. Có lẽ cái này với hắn mà nói đã không trọng yếu, bởi vì thật sự là quá muộn. Tạ Băng Diễm không nói gì, trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Mà đối với Tuấn Chiết, ta cũng không có cách nào đánh giá. Ta hiện tại còn không phân biệt được hắn đến tột cùng là nguy trang, vẫn là thật lòng thực lòng. Đem so sánh Hứa ra, hắn có lẽ ẩn tàng càng sâu. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Mẹ ngươi có phải hay không đối với hắn làm cái gì? Ta muốn biết Tuấn Chiết hiện tại tình huống. Tạ Băng Diễm nghe xong, không nói gì, mà chính là nhìn lên trần nhà, nhường nước mắt không ngừng chảy. Nàng rất lâu đều không trả lời Hứa Uyển Đình vấn đề. Hứa Uyển Đình cũng không thúc nàng, nhường chính nàng tiêu hóa. Qua thật lâu, Tạ Băng Diễm thanh âm khàn khàn mới vang lên, Tuấn Chiết, làm rất nhiều chuyện sai. Ta đâm hắn một đao. Hứa Uyển Đình sững sờ. Nhưng là cuối cùng, Tạ Băng Diễm không có tiếp tục nói đi xuống, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hứa Uyển Đình minh bạch. Hứa Tuấn Chiết nhu thuận cùng hiếu thuận, nhường Tạ Băng Diễm không nỡ hạ nặng tay. Ám sát chính mình tự tay an ủi nuôi lớn hải tử, nếu là nói trong lòng mình cũng đau, vậy căn bản là không thể nào. Nàng bao nhiêu tình cảm đều đã chút xuống tại Hứa Tuấn Chiết trên thân. Chương 270. Ta minh bạch ngươi ý tứ Hứa Đức Minh. Chương 270. Ta minh bạch ngươi ý tứ Hứa Đức Minh. Hứa Tuấn Chiết làm những chuyện kia, xác thực đáng hận. Nhưng là, nói cho cùng, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải Hứa Tuấn Chiết, Hứa Tuấn Chiết chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, lên từ tâm thôi. Hiện tại Hứa Mặc yêu cầu Tạ Băng Diễm đi giết Hứa Tuấn Chiết, xác thực phi thường tàn nhẫn, chỉ sợ cũng là muốn cho Tạ Băng Diễm lớn nhất trả thù. Mẹ ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp tục dưỡng nửa tháng đoán chừng mới có thể tốt. Hứa Uyển Đình đã không muốn nhiều lời. Tạ Băng Diễm nghe xong, có chút đưa tay bưng kín ánh mắt của mình, nước mắt đã mơ hồ ga giường. Một bên khác, Hứa Mặc ngay tại cho Đường Lỗi bận rộn thiết trí tiệc cưới hiện trường. Một cái tiểu nữ sinh chạy tới, đưa cho Hứa Mặc một chiếc điện thoại, nhường hắn nghe. Đây là Hứa Hồng Loan, mấy ngày nay nàng nghỉ, cũng qua đến giúp đỡ, ở tại Hứa Mặc bên này. Đường Lỗi mời nàng làm nhỏ phù dâu. Hứa Mặc cầm tới điện thoại về sau, bên trong Hứa Đức Minh thanh âm lập tức truyền ra. Xem như cha văn ngươi, ngươi không nên giết Tuấn Chiết, ngươi muốn cái gì cha đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua hắn. Tuấn Chiết xác thực xin lỗi ngươi, ta một tìm tới hắn, liền đánh gãy chân hắn, nhưng là, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chết ta. Đây là một cái mạng. Hứa Mặc, ngươi không cần kéo đen điện thoại ta, ngươi nghe ta nói, tiền không vấn đề, tiền căn bản không trọng yếu, chỉ cần ngươi vòng qua hắn. Hứa Đức Minh nghe rất gấp, đoán chừng là sợ hai Hứa Mặc hạ độc thủ. Cũng không biết hắn về thuộc trung có hay không tìm người giúp đỡ, Hứa Mặc nhất thời cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị. Hắn bỗng nhiên điên cuồng muốn xem đến Hứa Đức Minh triệt để dáng vẻ tuyệt vọng. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, cho dù là hắn thật hạ độc chết ta, ngươi cũng có thể không xem ra gì rồi. Cái này, ta minh bạch ngươi ý tứ Hứa Đức Minh, vẫn luôn rất rõ ràng. Nhưng là vật của ta muốn khẳng định không phải phượng tường châu báu. Như vậy đi, nhìn ngươi nói thật vui vẻ, ngươi chém đứt Hứa Tuấn chết một cái chân đưa cho ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc tiếp nhận đề nghị của ngươi. Hứa Mặc, Hứa Đức Minh giật mình. Nhớ kỹ, ta muốn ngươi tự mình động thủ, ta chỉ cần đuổi nha. Hứa Mặc danh mãnh cười nói, ngươi không phải muốn ta bỏ qua cho hắn sao? Có thể a, một cái chân làm đại giá, ta đầy đủ khoan hồng độ lượng đi. Hứa Đức Minh vội vàng nói, Hứa Mặc, chúng ta đều là người một nhà, có thể hay không đừng thủ túc tương tàn, có thể hay không lẫn nhau hòa thuận. Hứa Đức Minh, đây không phải ngươi nói sao? Cái này không phải liền là ngươi muốn kết quả sao? Làm sao? Ngươi bây giờ không vui? Hứa Mặc lập tức giống lên một tiếng. Không, không phải, nhưng là. Hứa Đức Minh còn muốn nói chuyện, nhưng là Hứa Mặc đánh gãy hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì Hứa Đức Minh. Ta đối với ngươi một điểm chờ mong đều không có. Nếu như ngươi làm không được, ngươi vẫn là chờ lấy nhặt xác cho Hà Lở đi. Hắn khẳng định sống không được bao lâu. Hứa Mặc lạnh lùng nói ra. Hứa Mặc thần sắc giữ tợn cúp điện thoại, đưa di động đưa cho Hứa Hồng Loan. Hứa Mặc ca. Hứa Hồng Loan xem xét, có chút sợ hãi nhìn lấy Hứa Mặc. Hứa Mặc nhìn nàng một cái, sờ lên nàng đầu cười nói, không có gì đáng ngại. Hắn về sau khả năng sẽ còn gọi điện thoại tới cầu, ngươi tiếp theo chính là. Đúng, ngươi nhiều cùng hắn muốn một điểm chỗ tốt, hắn có tiền, không cần buông tha. Ta đã biết. Hứa Hồng Loan gật đầu. Đi cùng ngươi bán trang tỷ nói chuyện phiếm đi. Ta tiếp tục làm việc một hồi. Hứa Mặc xoay người sang chỗ khác. Hứa Đức Minh sớm muộn sắp điên. Hứa Tuấn Chiết nếu là bức không điên hắn, Tạ Băng Diễm cũng phải đem hắn bức điên. Thử nghĩ một hồi, Tạ Băng Diễm biết hết thể về sau, làm sao có thể không đi kéo hắn? Hứa Mặc liền đợi đến xem kịch vui liền tốt. Một bên khác, Hứa Đức Minh nghe được điện thoại cút máy về sau, xác thực khó chịu. Anh đủ thì muốn hắn giết Hứa Tuấn Chiết, hoặc là chặt đứt Hứa Tuấn Chiết một cái chân, làm sao có thể? Hắn không xuống được cái này một đòn ác. Hứa Đức Minh tính cách tương đối nhu nhược, bản thân không phải đặc biệt có người có bản lĩnh, trước kia hắn cũng là một cái hào môn hoàn cố, chỉ cảm thấy đã xử lý không được chuyện này. Nghe tới hắn cúp điện thoại, Hứa Bắc Han từ bên ngoài đi vào nhìn lấy hắn. Tạ gia tự nhiên không thể đơn giản bắt chúng ta người. Ta sẽ gọi điện thoại cùng Tạ Vân nói một chút. Cái này ngươi yên tâm đi. Đa tạ. Hứa Đức Minh nói. Không khách khí. Bất quá nhà các ngươi việc nhà, xác thực hẳn là tốt dễ xử lý. Cái này Hứa Mặc ta xem, có năng lực là có năng lực, nhưng là đối thái độ của các ngươi có thể không phải rất tốt. Ngươi xác định hắn là con trai ruột của ngươi, không phải nhặt. Hứa Bắc Hán rất hoài nghi nhìn lấy hắn. Đương nhiên, Hứa Đức Minh tâm tình không tốt, đối với người đại ca này luôn luôn so sánh e ngại. Hứa Bắc Hán gặp hắn lần nữa xác định, nhất thời híp phía dưới sắc bén ánh mắt. Hắn nói, đã ngươi xác định vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại nhà chúng ta, vẻn vẹn chỉ là có tiền có năng lực còn không được, chí ít còn muốn kính già yêu trẻ. Hứa Mặc hỏa hầu còn thiếu một chút, ta nhìn hắn cần phải bị một số giáo huấn mới có thể thành đại khí. Hứa Đức Minh nhìn hắn một cái nói, ta sẽ nói với hắn. Ta nhìn ngươi không quản được hắn. Hắn hiện tại cánh đã cứng, ngươi đoán chừng đã không thể nói hắn mà nói. Hứa Bắc Hán trong lòng cười lạnh, như vậy đi, ta sẽ viết một phong thư cho hắn, khuyên nhủ. Nếu như hắn không nghe, như vậy ngươi liền cần cân nhắc muốn hay không từ bỏ. Vô tình vô nghĩa người, không xứng làm chúng ta Hứa ra người. Hứa Đức Minh nghe xong, lập tức kiên trì nói ra, hắn là nhi tử ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn. Qua một đoạn thời gian, ta liền sẽ dẫn hắn trở về. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Hứa Bắc Hán gặp không khuyên nổi hắn, trong lòng toát ra một tia lạnh đấu xương. Hứa Đức Minh cũng không nhiều lời, đi gặp Hứa gia cái khác lão nhân. Vô luận như thế nào, hắn đều không thích huynh đệ thủ tục tương tàn, trong nhà còn có một số lão nhân có thể cùng Tạ gia thương lượng, không hề chỉ là Hứa Bắc Hán. Hứa Bắc Hán gặp hắn rời đi, trong mắt toát ra một tia tàn khốc cười lạnh. Thông báo một chút Hứa Tuấn Chiết, dựa theo kế hoạch của chúng ta đi làm, chỉ cần hắn đồng ý, ta bảo vệ hắn an toàn. Hứa Tuấn Chiết sẽ phát rất sao? Các ngươi giấu giếm tốt là có thể, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta. Các ngươi nói với hắn, chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta cho hắn cơ hội báo thù. Đúng. Hứa Bắc Hán nhìn một chút trên bàn cờ tướng, cầm lấy một cái pháo binh, đem chủ tướng của đối phương sắp chết. Vô luận như thế nào, Hứa Mặc muốn tự tay giết Hứa Tuấn Chiết hoặc là Hứa Mạn Nhi. Kinh thành đệ tam bệnh viện, có người qua đây xem nhìn Hứa Mạn Nhi, kiểm tra Hứa Mạn Nhi bệnh tình. Hứa Mạn Nhi được đưa đến bệnh viện trị liệu, hai cái đuổi tạm thời bảo vệ. Người tới tiến đến cùng với nàng Hàn Huyên một chút, gặp nàng không có cái gì tâm tình về sau, liền quay đầu rời đi. Chuyện này kỳ thật có chút khó giải quyết, đầu tiên Tạ Chấn khẳng định không có hy vọng, Tạ Chấn sẽ không làm chứng, mặt khác trong kho hàng không có camera, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Vẹn vẹn chỉ là Hứa Mạn Nhi một người, khẳng định không được. Hiện tại Hứa Mạn Nhi sợ hãi lại hoảng sợ, cảm giác nghe được Hứa Mạc tên đều toàn thân run lẩy bẩy, muốn để cho nàng mở miệng, đoán chừng khó. Người tới chỉ có thể từ bỏ, gọi điện thoại về thuộc trung, cáo chi tình huống cụ thể. Đường Lỗi hôn lễ mời rất nhiều người, đoán chừng sẽ phi thường náo nhiệt. Hứa Mạc, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang mấy người cũng vui vẻ. Đường Lỗi cùng với hắn bạn gái đã nói chuyện tốt thời gian mấy năm, theo đại nhất đến bây giờ, không sai biệt lắm 6-7 năm, cảm tình vẫn luôn phi thường ổn định. Đường Lỗi tiểu tử này tương đối hiền hậu, làm đến nơi đến chốn, chịu mệnh ngọc, là không tệ nhân tuyển. Hứa Mạc bọn người nghe nói hắn muốn kết hôn, tự nhiên cho hắn tổ chức một cái long trọng hôn lễ. Tựa hồ nghe đến Đường Lỗi muốn kết hôn, cha mẹ của hắn cũng đến đây một chuyến, cùng gặp mặt hắn nói chuyện phiếm. Cho dù là hắn cha mẹ đối với hắn cũng không có gì đặc biệt. Ảnh cưới treo lên. Bên này còn có thiệp mời, chúng ta làm cao điệu một số, cùng một chỗ ăn mừng một trận. Nhân sinh không vẹn vẹn chỉ có tối tăm, còn có hỷ khánh sự tình. Khi thấy hôn lễ hiện trường đều bị thiết trí tốt, Cố Hoán Khê, Lý Bán Trang cùng Hứa Hồng Loan bọn người khoe miệng đều bệnh lên, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ. Chương 271, cũng quá phong quang. Chương 271, cũng quá phong quang. Lần này hôn lễ làm phi thường lớn, một là nữ chính có phần có quyền thế, đến từ Hạ Hải thị một cái hào môn gia tộc, tướng mạo thanh tú mỹ lệ; hai là nam chính thân gia 100 ức, Bính Tịch Tịch chấp hành phó tổng, Hỏa Sơn Video ngắn kỹ thuật phó tổng, trong tay 500 tỷ xí nghiệp kết sủ cổ phần. Hai nhà cường cường liên hợp, lại thêm Hứa Mặc, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang ba người cực lực đề cử, mời rất nhiều hợp tác đồng bọn cùng người của công ty tham dự. Nguyên bản Đường Lỗi không muốn làm như vậy to lớn, bản thân hắn nghĩ phải khiêm tốn xử lý, nhưng là vô luận là tân nương tử vẫn là Cố Hoán Khê bọn người không muốn điệu thấp, toàn bộ đi qua thuyết phục hắn, cho nên liền biến đến náo nhiệt vô cùng. Thậm chí để ăn mừng hôn lễ, Hứa Mặc còn động một chút quan hệ, mời mấy cái đỉnh cấp đại minh tinh hiện trường hát dòng cùng biểu diễn. Mặc dù nói ngày bình thường điệu thấp một chút, nhưng là đi qua những năm này khổ tâm kinh doanh, Hứa Mặc bốn người giao thiệp còn lớn đến kinh người, không cần nói quốc nội, quốc ngoại đều có không ít bằng hữu. Trong ngoài nước to to nhỏ nhỏ minh tinh, thương nghiệp từ đầu, hắn đại bộ phận đều đã nhận biết. Cho nên, hôm nay mời vô số người tới. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê làm phụ rể phụ dâu, cùng Đường Lỗi hai cái người mới đứng tại cửa ra vào, phụ trách tiếp đãi tới khách mời. Một số người nhìn đến hắn về sau, vội vàng cấp tốc đi tới nắm tay. Hứa tổng, gần nhất lại phát tài a. Các ngươi video ngắn rất hỏa. Hứa tổng, nghe nói các ngươi hải ngoại sản nghiệp đã nổ tung, hiện tại kiếm nhiều tiền đi. Ha ha Hứa tổng, các ngươi video ngắn tê bình đại còn tại đầu tư bỏ vốn sao? Có cần hay không quốc nội tiền tài? Có thể nhìn thấy Hứa Mặc dạng này bá chủ, một số người đầu tư tự nhiên kích động không thôi. Hứa Mặc video ngắn sản nghiệp hết thể có hai bộ phận, một bộ phận ở trong nước đã thu được đại lượng người sử dụng, phát triển cực kỳ kinh người, mà quốc ngoại càng khủng bố hơn. Trước đây ít năm, Hứa Mặc nhiều lần bay Lý Gia Pha, tìm kiếm quốc ngoại video ngắn bình đại tê bình đại không gian phát triển, đã thu được to lớn thành tựu. Hiện tại trên điện thoại di động, hắn tê bình đại đã lưu truyền toàn cầu, trở thành xuống trở lượng cao nhất đứng đầu áp, thu hoạch lượng lớn hải ngoại người sử dụng. Có người làm qua dự đoán, nói nếu như tê bình đại phát triển thuận lợi, qua mấy năm giá trị thị trường liền có khả năng vượt qua vẻ mặt Twitter chờ website, trở thành trên thế giới tối đỉnh cấp internet công ty. Cho nên, đây hết thể tạo thành hắn ở trong nước danh tiếng tăng vọt, trở thành chạm tay có thể bỏ người cầm lái. Bính Tịch Tịch sớm đã trở thành quá khứ của hắn thức. Hôm nay là bằng hữu kết hôn, không nói chuyện làm ăn. Mọi người tới, ăn ngon uống sướng nhìn tiết mục là được. Chờ hôn lễ sau đó, chúng ta bàn lại. Ha ha, có thể có thể. Hôm nay Đường Lỗi kết hôn, hoan nên mọi người qua tới tham gia tiệc cưới. Chúng ta phát triển không thể rời bỏ chư vị hết sức ủng hộ, nếu như các ngươi có gì cần, có thể cáo chi chúng ta tận lực thỏa mãn. Hứa tổng, vẫn là nói video ngắn sự tình, các ngươi ở nước ngoài quá nóng nảy, đơn giản cũng là như bức. Ha ha, cũng là như bức a. Hứa Mặc thấy có người reo hò lên, không khỏi cười một tiếng, mời bọn họ đi vào. Khi tất cả khách mời đúng chỗ, hôn lễ bắt đầu, phụ trách chủ trì hôn lễ là Hứa Mặc mời một cái ngôi sao lớn, ở trong ngoài nước đều cực có danh tiếng. Tại hắn chủ trì phía dưới, hai cái người mới chậm rãi vào sân, toàn bộ tiệc cưới trong nháy mắt dâng lên một đoàn khinh khí cầu, cơ hồ tất cả mọi người hoan hô lên. Bởi vì có tiền, cho nên tiệc cưới cũng cực kỳ phong phú, gan ngỗng bảo ngư tôm hùm lớn, đủ loại hy hữu nguyên liệu nấu ăn nhiều vô số kể. Còn có đỉnh cấp ca sĩ hiện trường biểu diễn bài hát, phi thường náo nhiệt. Theo mỗi cái ca sĩ hát xong, thân là tân lang Đường Lỗi nhìn đến đám người còn không nguyện ý tan đi, tựa hồ vẫn là không có cảm giác tận hứng. Đường Lỗi liền cầm lấy mịp rộ phồn đi lên trước đài danh mánh cười nói, mỗi cái ca sĩ đều đã hát qua. Bất quá, hôm nay, còn có một người không có tới hát, mọi người nói là ai? Phía dưới người sửng sốt một chút, sau đó có người hô to lên, Hứa tổng, Hứa Mặc. Đúng, Hứa tổng. Đường Lỗi xem xét, lập tức cười nói, không tệ. Còn kém một người, còn kém chúng ta Hứa tổng tới. Năm nay thật là phi phàm một năm, để cho ta cảm xúc cực sâu. Chúng ta từ nhỏ bé trong đi tới, đã trải qua trăm cay nghìn đắng, nếm lần các loại ngọt bùi cay đắng mới rốt cục đi cho tới hôm nay. Có thể nói như vậy, không có chúng ta Hứa tổng, sẽ không có ngày nay chúng ta, không có Hứa tổng, liền không có sự thành tựu của chúng ta. Nhạt giọng nói Tịch Tịch tập đoàn, ở chỗ này, chúng ta thịnh tình mời chúng ta Hứa tổng lên đài. Người bên cạnh nghe được Đường Lỗi nói như vậy, cũng không khỏi hô to lên. Hứa tổng, Hứa tổng. Hứa Mặc nhất thời dở khóc dở cười. Cố Hoán Khê nhìn lấy hắn danh mãnh cười nói, còn đứng ngây đó làm gì? Gọi ngươi đâu? Nhanh đi lên. Tốt a. Hôm nay cao hứng, mọi người cùng nhau vui vẻ. Mùa mịt đã qua, mùa thu hoạch đã đến gần, hôm nay chúng ta cùng hoan. Cùng hoan. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt toát ra một trận reo hò, vô số người theo trên chỗ ngồi đứng lên, giơ chén rượu lên, ăn uống linh đình. Đặc biệt là làm Hứa Mặc lên đài biểu diễn bài hát về sau, trang diện trong nháy mắt biến đến càng thêm manh động không ngừng, toàn bộ hội trường nhiệt huyết sôi trào. Hứa Mặc đứng trên đài nhìn lấy phía dưới người, không khỏi cười cợt, cũng phát biểu một số cảm xúc, sau đó liền bắt đầu ca hát. Tất cả cố gắng đều đã thu hoạch, hôm nay sự thành tựu của bọn hắn nở hoa kết trái, nhường Hứa Mặc không thể không nghĩ từ bản thân đã từng tao ngộ qua cực khổ. Có lẽ về sau còn sẽ có, nhưng là đối với hắn mà nói, đã chẳng sợ hãi. Hứa Tuyết Tuệ soát điện thoại di động soát đến một cái video. Có người đặc biệt phát cho nàng, cùng với nàng hỏi thăm một vài vấn đề. Hứa Tuyết Tuệ nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt chỉ trệ. Tuyết Tuệ, đây là đệ đệ ngươi a? Phải hay không phải? Gửi tin tức cho nàng, là nàng ở kinh thành hảo hữu, nàng năm nay tựa hồ nhận chức Hứa Mặc công ty đi làm tới giám đốc điều hành, được mời tham gia tiệc cưới. Cho nên phát tới chính là tiệc cưới video. Quá tuấn tú rất có mị lực. Tuyết Tuệ, ta trước đó không nghĩ tới, vừa mới nghe người khác nói, giật mình kêu lên. Hắn thật là đệ đệ ngươi. Hứa Tuyết Tuệ nhìn một chút, ánh mắt dường như bị video hấp dẫn lấy đồng dạng, trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút, cầm lấy video đi vào trong phòng bệnh. Tại trong phòng bệnh, Hứa Huyền Đình ngay tại cho Tạ Băng Diễm cho ăn một ít gì đó ăn. Hứa Tuyết Tuệ do dự một chút, liền đem video lấy ra cho các nàng nhìn. Hứa Huyền Đình cùng Tạ Băng Diễm nhìn thoáng qua, sắc mặt chỉ trệ. Hắn xem ra rất tốt, nghe nói công ty giá cổ phiếu lại tăng vọt, siêu việt rất nhiều người mong muốn, để bọn hắn đoàn đội đại hoạch bội thu. Hắn Hỏa Sơn video ngắn bình đài cũng ở nước ngoài vang dội, trở thành quốc ngoại sốt dẻo nhất áp, đã trải rộng hơn 30 quốc gia. Năm nay cá nhân hắn tư sản đã vượt qua 1.800 ức, đứng hàng nhà giàu nhất bảng hạng 7, tình thế còn mạnh mẽ phi thường. Quá náo nhiệt. Hứa Huyền Đình cảm thán. Cũng quá phong quang. Nhưng Hứa Huyền Đình không thể không nhớ tới cái kia mùa hè, phong bạo vừa qua khỏi, một cái gầy yếu tiểu nam hải kéo lấy sinh bệnh thân thể, cầm lấy tản ra canh hôi hải sản đi chợ thức ăn trên bán, hắn đã lung lay sắp đổ, nhưng lại cắn răng kiên trì. Không để cho nàng đến không nghĩ tới cái kia mùa hè nóng bức vô cùng, một đứa bé trai đem từng chiếc xe đạp chia sẻ theo xe vận tải nhỏ trên tiếp tục chống đỡ, bày đặt tại trên đường. Cứ việc nói đã bị thái dương bạo chiếu vô cùng năm đen, cứ việc nói đã mệt thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, cứ việc nói không có bất kỳ người nào xem trọng bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp qua trợ giúp. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi kiên trì lại kiên trì, thẳng đến đi cho tới hôm nay. Bọn hắn dốc hết toàn lực, mới đổi lấy hôm nay thành công. Cái kia phong quang hình ảnh, nhường Hứa Huyền Đình cảm giác được đau lòng. Chương 272. Giá họa tạ băng diễm. Chương 272, giá họa tạ băng diễm. Tựa hồ hiện tại đang tiến hành hôn lễ, Hứa Tuyết Tuệ hỏi một lúc sau, nhường hảo hữu mở ra trực tiếp, rất nhiều hình ảnh đều chuyển tới, bị Hứa Tuyết Tuệ hoán đổi đến phòng bệnh trên TV. Biển người phun trào, náo nhiệt sôi trào, vô số người đều đang hoan hô. Làm Hứa Mặc cầm lấy mịt rộ phồn ở phía trên nói vài câu về sau, hiện trường lộ ra càng thêm phun trào. Hứa Mặc khẩu tài bản thân liền phi thường tốt, trước kia đối các nàng cùng Tạ Băng Diễm thời điểm, liền chưa từng có rơi qua hạ phòng, hắn còn cực kỳ am hiểu kích động bầu không khí, giam ba câu liền kích thích mọi người reo hò. Cái này hôn lễ tại hắn chủ trì phía dưới, mở cùng ca nhạc hội không sai biệt lắm. Quá đẹp trai rồi, quá đẹp trai rồi. Tuyết Tuệ, ngươi cái này đệ đệ quá hoàn mỹ. Hắn đơn giản cũng là tất cả mọi người thần tượng. Ngươi làm sao còn cất giấu như thế một cái đệ đệ? Ta làm sao không biết? Ngươi nhìn hắn hát là cái gì? Tương lai của ta không phải là mộng. Tuyết Tuệ, hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Ngươi không phải chỉ có một cái đệ đệ sao? Mở ra dẫn chương trình nữ nhân ở gieo họ, đó là Hứa Tuyết Tuệ phát bạn học nhỏ, trước kia cùng với nàng quan hệ vô cùng tốt. Nàng xem thấy toàn bộ tràng diện hoành động, đều không tự chủ được reo hò lên, bên cạnh còn có vô số người thổi lên huýt sáo. Ta biết tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút. Có người không tự chủ được giơ lên que huỳnh quang, đi theo Hứa Mặc cùng một chỗ hát lên, hiện tại xuất hiện tại trên này, còn có Hứa Mặc mời đi theo mấy cái đại minh tinh, cùng một chỗ kích động bầu không khí. Tuyết Tuệ, ngươi xem một chút đệ đệ ngươi hôm nay mời bao nhiêu người tới? Cờ tập đoàn lão bản Mã Đằng Đằng, bài đủ tập đoàn trưởng môn nhân, số thú lão bản, còn có Ali tập đoàn tổng giám đốc, những minh tinh này càng thêm không cần nói, đều là bị hắn mời đi theo tham gia. Đệ đệ ngươi giao thiệp cũng quá lợi hại. Đúng, còn có quốc ngoại mấy cái đại công ty người tham gia, nghe nói cũng là bạn tốt của hắn, tại một bên khác. Đệ đệ ngươi thật là ta thần tượng a. Mở ra trực tiếp người, không ngừng hâm mộ, trong mắt đều không khác mấy đã toát ra tinh tinh. Xác thực, Hứa Mặc dài đến cao, lại đẹp trai, lại có tiền, còn có tài hoa cùng tuổi trẻ, so đại gia còn vương lão ngũ, nếu là hắn cao điệu một điểm, thiếu nữ nào không thích. Chỉ cần hắn ra ngoài, khẳng định cũng là vạn người mê đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá hắn bình thường hơi có vẻ điệu thấp thôi. Hắn tựa hồ liền bạn gái đều không có. Hắn chưa bao giờ công bố qua bạn gái của hắn, cũng không biết cái kia Cố Hoán Khê có hay không đối với hắn tốt. Tạ Băng Diễm không nói gì, nhìn chằm chằm màn hình tivi, chợt thấy trong màn hình tivi xuất hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Không phải Hạ Hải thị phụ nhất bệnh viện Đường Tĩnh Di lão viện trưởng còn có ai? Đoán chừng là Đường Lỗi kết hôn, cho nên đem cái này lão viện trưởng mời đi theo tham gia hôn lễ, hai cái người mới cho vợ chồng bọn họ kính trà. Hứa Mặc vừa mới cũng đứng bên người. Hiện tại tràng diện náo nhiệt lên về sau, Hứa Mặc liền cùng cái kia Cố Hoán Khê lôi kéo cái kia Đường Tĩnh Di cùng một chỗ đông đưa reo hò. Nhìn ra được, quan hệ bọn hắn rất không tệ, cái kia Đường Tĩnh Di cởi miệng đều nhanh đã nứt ra đồng dạng, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, trên nét mặt đều là vui sướng. Trước kia Tạ Băng Diễm liền nghe nói Đường Tĩnh Di đối bọn hắn vô cùng tốt, tại bọn họ khó khăn thời kỳ, cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Thậm chí trước kia các nàng cho Hứa Mặc tìm phiền toái thời điểm, đều là Đường Tĩnh Di đang ủng hộ bọn hắn. Hiện tại đem nàng mời đi theo tham gia hôn lễ, lại là kính trà ôm ấp, đoán chừng đã đem nàng trở thành chân chính mẫu thân, mà không phải đơn giản nghĩa mẫu. Xem bọn hắn như thế, Tạ Băng Diễm chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Hiến cho mẫu thân của ta Đường Tĩnh Di lão viện trưởng, chính là bởi vì có nàng, chúng ta mới có thể theo gió vượt sóng, không sợ bất luận cái gì phong vũ. Nàng cũng là hậu thuẫn của chúng ta, là chúng ta chúng mục tiêu quý nhân. Một bên khác, Tạ Chấn điều động người đi thuộc trung tra Hứa Tuấn Chiết vị trí, xác thực tìm được Hứa Tuấn Chiết tại thuộc trung manh mối, chỉ bất quá tạm thời không có tìm được Hứa Tuấn Chiết nơi ở. Hứa gia đoán chừng là có người đem Hứa Tuấn Chiết giấu đi, nhường hắn vô số ra tay, trong đó Hứa Bắc Hán còn thật gọi một cú điện thoại cho Tạ Vân, yêu cầu Tạ Chấn đình chỉ điều tra. Tạ Chấn không nghe, hiện tại hắn trước hết đem Hứa Tuấn Chiết bắt trở lại. Bất quá bây giờ tìm không thấy người, cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tra được, không có giải quyết sự tình trước đó, hắn tuyệt đối không hy vọng Hứa Tuấn Chiết chạy. Mà tại một bên khác, có người đồng dạng nhìn chằm chằm Đường Lỗi tiệc cưới trên trực tiếp, khép mắt lại, trên mặt toát ra nồng đậm dữ tợn. Thật muốn như vậy sao? Nhất định phải dạng này. Hiện tại vô luận là Bính Tịch Tịch tập đoàn vẫn là bọn hắn video ngắn bình đại, đều đủ cường đại. Chúng ta tạm thời cũng không đủ ngoại lực đi đánh công ty của bọn hắn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này. Cái này, độ khó khăn vẫn có chút lớn. Người nói chuyện, tự nhiên là Hứa Tuấn Chiết. Hôm nay, hắn nhận được một cái mệnh lệnh. Không khó. Chúng ta điều tra qua, bên cạnh hắn bảo an không cao. Chỉ cần chấp hành thỏa đáng, chúng ta là có thể giải quyết. Chúng ta người ở phía trên nói, ngươi có thể chính mình thao tác. Ngươi nghĩ phải giá họa cho ai đều được, chúng ta giúp ngươi. Hữu Tiểu Hoa Tráng hắn nhìn chằm chằm Hứa Tuấn Chiết. Nếu như ta làm, như vậy các ngươi người nhất định sẽ cam đoan an toàn của ta. Đương nhiên, chúng ta chỉ cần đánh bọn hắn cái đoàn đội này, cái khác chúng ta cũng không cần. Chỉ cần chúng ta có thể đạt tới mục tiêu, chúng ta liền tuyệt đối cam đoan người an toàn. Hữu Tiểu Hoa Tráng hắn mở miệng. Hứa Tuấn Chiết nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Trầm mặc nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, "Tốt, cái này ta có thể làm. Các ngươi an bài cho ta." "Có thể." "Đúng rồi, ta phải giá họa cho Tạ Băng Diễm, an bài cho ta nhiều một điểm manh mối. Ta không nghĩ hắn tra được ta." "Có thể." Hữu Tiểu Hoa Tráng hắn lập tức gật đầu, tựa hồ đối với Hứa Tuấn Chiết phi thường hài lòng, lập tức quay đầu rời đi. Hứa Tuấn Chiết gặp hắn ra ngoài, quay đầu nhìn chằm chằm trên màn hình người mới, trong mắt toát ra một tia âm ngoan cùng ác độc, đối với hắn mà nói, đã không có lựa chọn nào khác. Hữu Tiểu Hoa Tráng hắn rất nhanh liền rời đi một tòa nhà dân. Hắn rất nhanh liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hắn đồng ý, bất quá xách một cái yêu cầu, phải giá họa cho Tạ Băng Diễm. Các người bên kia có thể an bài. Giá họa Tạ Băng Diễm. Điện thoại một bên khác người suy nghĩ một chút, không khỏi cười lạnh, chúng ta có thể an bài, đồng thời có thể cho hắn hài lòng. Nhưng là, sau cùng khẳng định sẽ tra được trên người hắn. Vậy là được. Đối với bọn hắn tới nói, Hứa Tuấn Chiết đã là một người chết. Cùng một người chết, vô luận làm cam kết gì, cũng không đáng kể, chỉ cần hắn đạt tới mục tiêu thành công bị mục tiêu nhân vật đánh giết là được. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đem sự tình làm tiếp, mục tiêu nhân vật khẳng định hận không thể đem hắn thiên đao bạc quả. Đến lúc đó nghĩ, bọn hắn liền xem kịch vui tốt. Hữu Tiểu Hoa Tráng hắn theo trong túi láo tay lấy ra ảnh cưới, nhìn một chút phía trên hai cái người mới, hít một hơi thuốc lá, sau đó đem tàn thuốc hung hăng bóp tại bên trong một cái người mới trên mặt, quay người rời đi. Một bên khác, gần nhất Hứa Mặc lại tăng cường chính mình bảo an. Trần An Hùng cùng Trần Gia ở nước ngoài có một cái bảo an công ty, vô cùng phiền phức, nghe nói bên trong còn có mấy cái giết người không chớp mắt cao thủ. Căn cứ trước mắt tình báo biểu hiện, Trần An Hùng tuyệt đối không an phận, cho nên Hứa Mặc tại một số người giới thiệu, đổi mới chính mình bảo an đoàn đội, tăng thêm mấy cái đỉnh cấp vật lộn cao thủ. Những này vật lộn cao thủ, toàn bộ đều là trong quân đội tối đỉnh cấp đặc chủng binh, trong đó có không ít bộ đội gìn giữ hòa bình, đã từng nhiều lần xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, may mắn được Hứa Mặc mời đến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể không phòng rừng có người chó cùng rất dậu. Chương 273. Phẫn nộ, cấp tốc ở trong lòng ấp ủ. Chương 273. Phẫn nộ, cấp tốc ở trong lòng ấp ủ. Bị mời đi theo đặc chủng binh tên là Vương Võ. Rất mạnh. Nghe nói đã từng tham gia qua nhiều lần trong quân quyền kích thi đấu, từng thu được một giới quán quân, trừ đánh nhau tán thủ bên ngoài, vẫn còn có đường lối. Hứa Mặc nện không ít tiền mời hắn, muốn nhường hắn huấn luyện mấy cái bảo tiêu đi ra, đối với hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hứa Mặc còn đặc biệt trong nhà biệt thự trong tầng hầm ngầm xây dựng một cái tán đánh lôi đài, giúp đường lối qua hết hôn lễ. Hứa Mặc lại bận rộn, video ngắn bình đài vẫn còn tiếp tục lớn mạnh, gần nhất gặp một quốc gia muốn phong cấm cái này bình đài, có chút phiền phức, hắn cần phải đi xử lý. Đoán chừng mấy ngày nay, hắn còn đạt được quốc một chuyến. Đối với Tạ Gia cùng Hứa Tuấn Chiết, Hứa Mặc đã có sắp xếp. Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang đối hắn lại nói rất đúng, người không thể một mực sống ở trong cựu hận, hiện tại hắn có tiền có thế, bên người còn có người, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, sớm liền có thể không coi bọn họ là chuyện. Lúc trước đi nệm đứt Hứa Mạn Ni hai chân thời điểm, Cố Hoán Khê liền khuyên vài ngày, nói dạng này dựng vào chính mình phi thường không lý trí, bây giờ còn có một số đối thủ cạnh tranh đang ngó chừng hắn, không thể để cho đừng người bắt được cái trôi. Hứa Mặc thật đi về sau, Cố Hoán Khê còn sợ hãi Tạ Chấn xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, sự tình có thể giải quyết, từ từ sẽ đến là có thể. Hứa Mặc quyền thế xác thực đã rất lớn, nhưng là của người khác quyền thế cũng không nhỏ. Đặc biệt là Hứa Bắc Hán loại này nguồn năng lượng kẻ có thế lực, ẩn núp lao hổ, năng lượng nếu là động, người bình thường căn bản không chịu nổi. Hứa Mặc cũng không muốn hủy diệt chính mình vui vẻ sinh hoạt, cùng những người kia trực tiếp lên xung đột. Nhường Tạ Băng Diễm đi giết Hứa Tuấn chết liền tốt, lại bức ép một cái Tạ Băng Diễm. Cố Hoán Khê liên kế, Hứa Mặc gật đầu. Thế mà, chính khi bọn hắn muốn trò chuyện một hồi, một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh tới trên điện thoại di động, Hứa Mặc cầm lên nhìn thoáng qua, đưa tay kết nối. Đột nhiên, sắc mặt hắn vụ một chút, biến đến nhợt nhạt. Làm sao rồi? Cố Hoán Khê gặp sắc mặt hắn không thích hợp, mở miệng hỏi. Hứa Mặc cũng không có mở miệng nói chuyện, trong mắt trong nháy mắt toát ra nồng đậm lạnh lẽo. Đường Lôi xong xuôi hôn lễ, dự định cùng tiểu bạn gái đi hưởng tuần trăng mật. Nguyên bản bọn hắn muốn đi Maldives nghỉ phép, nhưng là do ở vấn đề an toàn, Hứa Mặc khuyên hắn tạm thời đừng ra quốc. Đường Lôi nghe theo Hứa Mặc đề nghị, dự định ở lại trong nước hải đảo nghỉ phép. Thế mà ngày này, hắn vừa mới mang theo thê tử đi ra ngoài, một cỗ màu đen Ford xe bỗng nhiên theo bên cạnh lao đến, đem xe của hắn đục lật lại, liên tục lật ra 10 lần lộn mấy vòng mới đình chỉ. Cứ việc nói xe của bọn hắn đều là đi qua cải tiến, làm rất nhiều điều chỉnh, nhưng là tại liên tục va chạm phía dưới, xe vẫn là rất nhanh liền biến hình, bốc cháy cùng nổ tung. Làm Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê thu đến thông báo, cấp tốc chạy tới kinh thành đệ tam bệnh viện, người bị thương đã bị toàn bộ đưa tới. Trong đó hai người tại chỗ tử vong, một người trọng thương. Người chết là Đường Lỗi tân nương tử cùng tài xế. Hứa Mặc cầm tới tin tức về sau, nhất thời ngây dại. Người chết nhà người cũng đã chạy tới, quỳ trên mặt đất kêu khóc không thôi, còn có một người nằm lăn lộn trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Đường Lỗi trước kia cùng bạn gái của hắn rất ân ái. Theo đại nhất nhận biết đến bây giờ, cảm tình vẫn luôn phi thường tốt. Hai người đã từng đi qua rất nhiều chỗ chơi, trải qua rất nhiều chuyện hạnh phúc, cùng Hứa Mặc đám người quan hệ cũng rất tốt. Đường Lỗi thường xuyên mang theo nàng tới cùng Hứa Mặc bọn người tụ hội, vừa nói vừa cười, tính cách thoải mái nghịch ngợm, Hứa Mặc cũng công nhận nàng thuộc tại một phần của bọn hắn con. Cô dâu của hắn là người còn thiện lương quan tâm, làm sự tình không nóng không nội, dịu dàng trang nhã, là tự nhiên hào phóng tiểu thư khuê các. Trước mấy ngày kết hôn thời điểm, hai người tại trong hôn lễ ôm nhiệt tình hôn, tiếp nhận thân bằng hảo hữu chúc phúc, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc vui vẻ bộ dáng. Vậy mà hôm nay, nàng lại chỉ có thể nằm tại nhà tang lễ bên trong. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê ba người đi qua nhìn nàng, gặp trên người nàng còn ăn mặc lúc đó kết hôn trắng loan áo cưới, khóe miệng tựa hồ còn mang theo hạnh phúc ý cười, đoán chừng là bởi vì lập tức muốn đi hưởng tuần trăng mật mà cảm giác được vui vẻ. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê ba người đã từng đều từ đáy lòng hy vọng nàng có thể thu được hạnh phúc. Bên cạnh có người đang khóc, là cha mẹ của nàng, tại nàng một bên khác chính là tài xế kiêm chức bảo tiêu. Hứa Mặc ở bên trong nhìn trong chốc lát, liền yên lặng quay người đi trở về, hướng về phòng cấp cứu đi đến. Đường Lỗi bị trọng thương, vô cùng nghiêm trọng. Lần này hung thủ rõ ràng là muốn giết người, mà lại một cái đều không có ý định buông tha, thủ đoạn độc ác, ác độc vô cùng. So sánh may mắn là Đường Lỗi đằng sau còn có bảo tiêu đội xe theo, cái kia pho người trên xe cuối cùng hướng hắn ra tay, bằng không khả năng liền hắn cũng không thể chữa khỏi. Hứa Mặc ngồi tại phòng cấp cứu phía ngoài trên ghế, nhìn lấy phòng cấp cứu ánh đèn lấp lóe, mục quang âm tình bất định. Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang thì ngồi dưới đất, ôm lấy hai chân của mình. Bọn hắn đã từng trải qua rất nhiều khó khăn. Lúc nhỏ, không đủ ăn mặc, chỉ có thể đi ăn xin, hoặc là đi trong đống rác nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền, hơi trưởng thành một số, có thể kiếm tiền, vẫn là ăn xin, hoặc là đi cho người ta khóc tang. Bọn hắn đã từng nếm thử bày hàng vỉa hè làm ăn, kết quả bị thành quản đuổi theo chạy một đầu lại một con đường, có lúc còn bị chó đuổi theo cắn. Vốn cho là trong tay có tiền, liền có thể qua hạnh phúc ngày tháng bình an, ai có thể nghĩ tới tai nạn lại một lần nữa đập vào bọn hắn trên đầu. Lần này Đường Lỗi thụ thương vô cùng nghiêm trọng, bác sĩ ngay tại cứu rút đã vừa mới nói là thương tổn tới đại não, làm không cẩn thận lại biến thành người thực vật. Kết quả như vậy, không cần nói Hứa Mặc, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang hai người đều vô pháp tiếp nhận. Đường Lỗi cả đời đau khổ, thật vất vả mới vài ngày nữa ngày tốt, ba người đều hy vọng hắn có thể hài lòng, làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Phẫn nộ, cấp tốc ở trong lòng ấp ủ. Ba người đang đợi, Đường Tĩnh Di lão viện trưởng vợ chồng chạy tới, rất nhanh, Đường Lỗi cha mẹ ruột cũng đuổi tới bệnh viện. Bọn hắn nhìn lấy gấp trong phòng khám đen đuốc, không khỏi đều gào khóc giống lên. Hứa Mặc, tựa hồ phát hiện Hứa Mặc tại đệ tam bệnh viện, thân là bác sĩ Hứa Sơ Ảnh hơi kinh ngạc, khi xác định là Hứa Mặc về sau, nàng mới cấp tốc đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Mặc lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì. Hứa Sơ Ảnh quay đầu nhìn phòng cấp cứu liếc một chút, giật mình, ai ở bên trong? Nhưng mà không có người trả lời vấn đề của nàng, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang cũng không muốn nói, hiện ở bên trong cứu vãn còn tại giành giật từng giây. Ngươi, các ngươi, xảy ra chuyện rồi sao? Hứa Sơ Ảnh thấy mọi người không để ý tới chính mình, tâm thần nhảy một cái. Hứa Mặc vẫn là không có nói chuyện, suy nghĩ một chút, theo trong túi áo lấy ra một cái điện thoại di động, phát mấy cái tin tức ra ngoài. Hắn hiện tại cần muốn biết là ai làm. Hứa Tuấn Chiết, vẫn là những người khác. Hứa Mặc, ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi chuyện gì xảy ra rồi? Hứa Sơ Ảnh đội vàng hỏi lần nữa. Thế mà vẫn không có người nào để ý đến nàng, dường như khi nàng không tồn tại giống như. Hứa Sơ Ảnh gặp sắc mặt của bọn hắn đều phi thường không đúng, tựa hồ còn mang theo dữ tợn, ngẩn người, nhất thời cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi hướng nói y tá của hắn cùng bác sĩ đại sảnh. Khi nàng hỏi thăm rõ ràng về sau, sắc mặt xoát một chút lại biến. Cái gì? Hứa Mặc ngay tại bệnh viện. Nơi này. Không tệ. Hắn tại phòng cấp cứu bên kia. Một bên khác, Hứa Sơ Ảnh rất nhanh liền chạy tới Tạ Băng Diễm phòng bệnh. Chương 274. Là Tạ Băng Diễm chuyên trúc ngồi xe một trong chương 274. Là Tạ Băng Diễm chuyên trúc ngồi xe một trong đi qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng. Tạ Băng Diễm thân thể đã không sai biệt lắm khôi phục, có thể bình thường xuống giường hành động, chỉ bất quá còn cần chống quái trượng. Bởi vì sợ hãi ảnh hưởng nàng khôi phục, cho nên mấy ngày nay Hứa Uyển Đỉnh cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người cũng không có ở trước mặt nàng xách Hứa Mặc cùng Hứa Tuấn Chiết sự tình. cũng không có nhường Hứa Đức Minh qua đây xem nhìn nàng. Tạ Băng Diễm đối với Hứa Đức Minh cũng không đến, cũng không có cái gì phản ứng. Trong khoảng thời gian này nàng ngủ, nhiều lần đều tại lúc nửa đêm bừng tỉnh, mỗi một lần lệ rơi đầy mặt. Tạ Băng Diễm tự xưng là một người kiêu ngạo, cả đời đều chưa bao giờ khuất phục, nhưng là phát sinh qua sự tình quá tàn khốc, đã làm quá nhiều sai lầm sự tình, để cho nàng không cách nào tự mình đối mặt. May mắn, trong khoảng thời gian này, có Hứa Uyển Đỉnh cùng Hứa Tuyết Tuệ đang an ủi nàng, nàng mới lấy trèo chống tới. Đối với Hứa Mặc đống nhiên xuất hiện tại đệ tam bệnh viện, Tạ Băng Diễm trong lòng có chút kinh hỉ, coi là Hứa Mặc là qua đây xem nhìn nàng. Nếu quả như thật là như vậy, nàng chết cũng không tiếc, chỉ có điều rất nhanh liền thấy Hứa Sơ Ảnh sắc mặt không đúng. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao tại phòng cấp cứu? Hứa Uyển Đỉnh vội vàng hỏi. Bọn hắn bên kia tựa hồ xảy ra đại vấn đề, tựa như là ra tai nạn xe cộ, chết mất hai người, bên trong một cái trọng thương, ngay tại phòng cấp cứu cứu rút. Tựa như là đường lỗi. Hứa Sơ Ảnh nói ra chính mình tìm hiểu tin tức. Bù một chút, mọi người sắc mặt biến đổi. Cái gì? Hai nạn xe cộ người chết? Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ còn đang nghe ngóng, bất quá ngay tại cấp cứu đúng là cái kia đường lỗi. Hứa Sơ Ảnh nói ra. Đường lỗi? Đây không phải là Hứa Mặc bằng hữu bản thân? Hứa Tuyết Tuệ nói ra. Không tệ. Cùng Hứa Mặc cảm tình rất không tệ, từ nhỏ đến lớn đều cùng một chỗ chơi, là hắn trợ thủ đắc lực. Lần này hắn bị trọng thương, còn không biết có thể hay không tỉnh lại. Mặt khác, chết mất chính là cô dâu của hắn, cũng là trước mấy ngày kết hôn cái cô nương kia. Hứa Sơ Ảnh gật đầu. Vù một chút, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, trong nháy mắt đều toát ra tai nạn giống như thần sắc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ? Hứa Tuyết Tuệ cấp tốc hỏi. Ta không biết, bên kia tựa hồ ngay tại cha. Hứa Sơ Ảnh nhìn lấy mọi người nói, mẹ ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn không biết Hứa Mặc bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta lại đi tìm hiểu. Cái kia, vậy ngươi nhanh đi. Tạ Băng Diễm nghe xong, vội vàng thúc giục. Hứa Sơ Ảnh gật một cái, quay người đi ra ngoài. Uyển Đình, Tuyết Tuệ, các ngươi hai cái cũng thông báo ngươi nhị cứu cha một chút, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là có kết quả, ngươi mau tới thông báo ta. Tạ Băng Diễm cấp tốc quay đầu phân phó nói. Đúng. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ cũng dồn dập, ý thức được sự tình phi thường không đơn giản. Lần này hai nạn xe cộ người chết, bên trong một cái còn nặng thương tổn, cũng không biết là ai ra tay. Hai người nhất thời hãi hùng kết vía, phi thường sợ hãi cùng Hứa gia treo bên trên quan hệ. Hứa Mặc vốn là phi thường hận các nàng một nhà, như là chuyện này cùng Hứa gia treo bên trên quan hệ, như vậy hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hai người cấp tốc đi liên hệ Tạ Trấn. Tạ Băng Diễm bay đầu nhìn lên trần nhà, thần sắc kinh ngạc, hai tay nắm chặt đông. Trong khoảng thời gian này, nàng lại dán mua rồi mấy tuổi. Đối với đường lỗi cứu giúp một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Trong lúc đó, có hai cái lão nhân khóc hôn mê bất tỉnh, bị y tá đỡ đến một bên khác. Đường Tĩnh Di lão viện trưởng cũng đổi một thân đồng phục y tá, vào đi nhìn một chút. Nàng sau khi đi ra, sắc mặt trắng bệnh. Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang chỉ có thể trước an ủi nàng. Phẫu thuật coi như thành công, tay cùng chân đều xem như bảo vệ, chỉ bất quá bị đại hỏa thiêu một lần, đến tiếp sau cần tới ra. Tiếp đó, có thể hay không tỉnh lại, liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Làm phẫu thuật làm xong, chủ trị bác sĩ đi tới nói ra. Đường Lỗi luôn luôn chất phác đàng hoàng, phi thường trọng cảm tình, trước kia tại đoàn đội của bọn họ bên trong, thuộc về lao hoàng lưu nhân vật, chuyên chú vào kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Làm Hứa Mặc đối chịu cảm thấy hứng thú về sau, hắn liền đem thời gian dài đều vùi đầu vào bên trong chịu, đã cho Hứa Mặc đặt xuống phi thường kiên cố cơ sở. Lần này đột nhiên xuất hiện sự tình, nhường Hứa Mặc hoàn toàn trở tay không kịp. Trên thực tế trước một hồi đã có đoán trước, dù sao Trần gia khó đối phó, Hứa Tuấn chết còn chưa có chết, Hứa Bắc Hán cũng nhìn chằm chằm, bọn hắn đều tăng cường bảo an. Nhưng là chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Năm rộng tháng dài, luôn có sơ trễ thời điểm. Nhất là Đường Lỗi hai người vừa mới kết hôn, trong lòng đều đã bị hạnh phúc lấp đầy, đến mức thì liền dây an toàn đều không có mang tốt. Hứa Mặc ba người đi vào trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, Đường Lỗi mang theo hô hấp máy, yên lặng nằm ở bên trong. Nhường ba người một trận trầm mặc. Hứa Mặc, không phải liền là chịp sao? Ta đến chủ trì. Hứa Mặc, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm, chúng ta liền làm xe đạp chia sẻ. Cạn ly. Còn nhớ rõ một năm kia mùa hè, bọn hắn xe đạp chia sẻ hạng mục đầu tư bỏ vốn thành công, thu hoạch được 1.5 ức đầu tư, bọn hắn cực kỳ hưng phấn, cùng một chỗ trong nhà chúc mừng một ngày một đêm. Một năm kia mùa hè, bởi vì cần vận chuyển xe đạp chia sẻ quá nhiều, Đường Lỗi mỗi ngày đều mệt đau lưng, bị phơi làn da ngăm đen, có một lần còn té lăn trên đất, vỡ đầu chảy máu. Về sau lên đại học Hứa Mặc mới biết được, hắn khi đó bị trật eo, đau vài ngày đều không có tốt. Mà đoạn thời gian gần nhất, bởi vì làm việc bận quá, gần đuổi hạng mục, Đường Lỗi thậm chí tại kết hôn 2 ngày trước, đều ở công ty tăng giờ làm việc, không dám có chút buông lỏng. Hạnh phúc cùng vui vẻ, kiếm không dễ. Bọn hắn mặc dù xác thực nắm giữ không ít tiền, nhưng là bọn hắn lại chưa từng có lên qua về sau muốn thỏa thích hưởng thụ ý nghĩ, một mực phấn chiến tại tuyến đầu. Công ty một số vấn đề kỹ thuật, Hứa Mặc chỉ có giao cho hắn mới yên tâm, Đường Lỗi cũng vẫn luôn là hắn trợ thủ đắc lực, người tín nhiệm nhất. Hiện tại, còn không biết hắn tỉnh lại về sau sẽ như thế nào. Hắn tân hôn thê tử đã nằm tại nhà tang lễ bên trong. Hứa Mặc ba người đứng tại hắn trước giường bệnh mặt, rất lâu đều không nói gì, cha mẹ của hắn tựa hồ muốn tiến đến, nhưng lại bị Hứa Mặc ngăn cản. Hiện tại Đường Lỗi cần nghỉ ngơi. Hứa tổng, vừa mới cảnh sát chuyển đến điều tra tin tức. Cái kia màu đen Ford xe bảng số xe là 525452A, thuộc về gia cố cải tiến cố xe. Sở thuộc người họ Tạ, gọi Tạ Băng Diễm. Ồ, hiện tại xe đã tìm được, ngay tại vùng ngoại thành một dòng sông nhỏ bên trong, người hiểm nghi đem xe mở sông. cảnh sát ngay tại điều động người vớt lên. Ta đã biết. Hứa Mặc mặt không thay đổi cúp điện thoại. Cố Hoán Khê nhìn hắn một cái, trong lòng trong nháy mắt giật mình. Hứa Mặc, ta cảm thấy chuyện này cần trước tra một chút. Hứa Mặc nhìn nàng một cái, giơ tay lên tại nàng trên đầu xoa bóp một cái. Ngươi cùng bán trang, nhất định muốn chú ý an toàn, chiếu cố tốt đường lối. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Hứa Mặc, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang đội vàng hô một tiếng. Nhưng là Hứa Mặc không để ý đến các nàng, càng chạy càng nhanh. Màu đen Ford xe 525452A, nhưng thật ra là Tạ Băng Diễm chuyên trúc ngồi xe một trong. Trước kia nàng thường xuyên cưỡi cái này ngồi xe đi tham gia yến hội. Chiếc xe này tính năng rất không tệ, chủ yếu đặc điểm cũng là cứng, động lực 10 phần, nó đụng vào đường lỗi trên xe, liên tục đụng mấy lần, đều không có đình chỉ. Mặc dù còn không có tra ra kết quả cuối cùng, nhưng là Hứa Mặc nói chung đã biết phạm vi, hiện tại đã không có cái gì tốt nghĩ. Chương 275. Đại bá, cho ngươi học một khóa. Chương 275. Đại bá, cho ngươi học một khóa. Một bên khác, Hứa Tuấn Chiết đang lẩn trốn. Hắn cần phải nhanh trốn về Thục Trung. Chỗ lấy làm chuyện này là bởi vì Hứa Bắc Hàn muốn đối phó Hứa Mặc, nói với hắn muốn diệt trừ Hứa Mặc cánh chim, chặt đứt hắn trợ thủ đắc lực, tốt hướng Hứa Mặc có tập đoàn độc thủ. Hứa Bắc Hàn cung cấp đồ vật quá nhiều, lại thêm Hứa Tuấn Chiết khó có thể chịu đựng Cao Thải Nhi phản bội, trong lòng toát ra thấu xương hận ý, bởi vì thời gian dài ở tại Hứa gia, cho nên Hứa Tuấn Chiết tự nhiên biết Hứa gia xe ở nơi nào, cũng có thể dễ như trở bàn tay mở ra, đem sự tình xong xuôi. Chuyện bây giờ làm xong sau, hắn chỉ cần trở về chờ lấy xem kịch vui liền tốt. Reng reng reng. Một bên khác, điện thoại vang lên, rất nhanh liền được kết nối. Cha. Hứa Tuấn Chiết đem sự tình làm, chỉ bất quá đáng tiếc, cái kia đường lôi không chết, hiện tại hai người chết. Rất tốt. Sau đó Tạ gia cùng Hứa Mặc khẳng định sẽ tra, dựa theo kế hoạch của chúng ta, cũng là đem Hứa Tuấn Chiết đưa đến Hứa Mặc trong tay là được. Muốn nhìn hắn giết hay là không giết, hoặc là sẽ như thế nào. Hứa Bắc Hán một bên cầm lấy bút lông viết chữ, một bên hứng hở trả lời, cứ dựa theo cái này chỉnh tự đi. Chỉ cần hắn vào cuộc, như vậy sự tình liền đơn giản. Đúng. Hứa An Khang vô cùng hưng phấn. Đối tại người như bọn họ tới nói, giết người cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, dù sao chỉ cần có tiền, giết vẫn là người không quyền không thế, không bị người bắt được cái chuôi, như vậy vấn đề liền không lớn. Bọn hắn có đầy đủ quyền thế đi giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là, một khi bị địch nhân bắt được cái chuôi, như vậy sự tình liền không đồng dạng, giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù là nắm giữ trăm tỷ thân gia, cũng cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Những năm này, bị vô béo mổ heo đại phú hào, hướng đến không ít, cái gọi là nhà giàu nhất, cho tới nay đều là một ít người săn giết mục tiêu một trong. Khác nhau là có người hay không để mắt tới sau lưng người tài phú. Sau lưng ngươi có cái gì đại nhân vật, núi dựa lớn. Một khi chỗ dựa đổ, vậy liền mang ý nghĩa săn giết thời khắc bắt đầu. Quân không thấy, Hồ Nham Tuyết chính là như vậy chết, tài sản cá nhân đạt tới tháng 4 năm 30 nước quốc Mỹ hoàng mẫu người, cũng đã từng là quốc nội nhà giàu nhất, cũng là bởi vì kinh tế phạm tội, bị phán án thời gian mười mấy năm. Hứa Bắc Hán hiện tại yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần Hứa Mặc có thể vào 7-8 năm, như vậy vị trí của hắn liền có thể vững như bàn thạch. Đã đem chết, nhìn ngươi phản ứng ra sao? Nói cho cùng, vẫn là quá non. Đại bá, cho ngươi học một khóa. Một bên khác, kinh thành đệ tam bệnh viện. Tạ Băng Diễm ngồi ở trên giường, lật xem một số ảnh chụp. Đây là nàng hô Hứa Tuyết Tuệ theo trong nhà mang tới album ảnh, thật dày, hết thảy có mười mấy bản, số lượng rất nhiều. Phía trên ảnh chụp có rất nhiều, theo Hứa Huyền Đình xuất sinh bắt đầu, cơ hồ mỗi một đứa bé đều có. Đặc biệt là lão đại Hứa Huyền Đình, theo ra đời một khắc này liền bắt đầu động, hàng năm sinh nhật, mỗi một lần đến trường, mỗi một lần du lịch, đều có ảnh chụp bị ghi vào album ảnh bên trong. Tạ Băng Diễm nhàn rỗi không có chuyện gì, thỉnh thoảng sẽ đảo lộn một cái những hình này nhìn, đổi một chút thời gian, nhớ lại bọn hắn khi còn bé chuyện lý thú. Thế mà lật lên, Tạ Băng Diễm cấp tốc ở bên trong tìm, kết quả căn bản không có tìm được mấy trường, chỉ cảm thấy cái mũi lần nữa chua chua. Những hình này, mỗi đứa bé đều có một bản hoặc là hai bản, còn có hai bản là cả nhà chiếu cùng du lịch chiếu, chuyên môn ghi chép trong nhà chuyện vui. Nhưng là, cứ việc những hình này rất nhiều, Tạ Băng Diễm lật khắp tất cả album ảnh, đều không có tìm được một tấm thuộc về Hứa Mặc ảnh chụp. Đúng, nàng chợt phát hiện thì liền một tấm đều không có. Trước kia có lẽ quay chụp qua, nhưng lại chưa từng có để ở trong này, đến mức nàng căn bản tìm không thấy. Nàng nhớ đến trước kia ở bên trong từng có một tấm hài nhi chiếu, nhưng là cũng không biết là chính nàng, vẫn là Hứa Đức Minh đem hắn bị mất. Tạ Băng Diễm nước mắt nhỏ xuống tại trên tấm ảnh, trong lúc nhất thời không thể tự khống chế, nàng nghĩ muốn tiếp tục đảo lộn một cái, đột nhiên, cửa phòng bị dùng lực đẩy ra, Hứa Sơ ảnh vào. Nhanh, thu dọn đồ đạc, lập tức đi. Tạ Băng Diễm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hứa Sơ ảnh mang tới mấy người, một mặt nóng nảy bộ dáng. Hứa Huyền Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ cũng ở trong đó, bắt đầu cấp tốc loảng xoảng thu thập bên trong phòng bệnh đồ vật. Tạ Băng Diễm sững sờ, các ngươi đây là? Mẹ xuất viện, chúng ta trước xuất viện. Nhanh thu dọn đồ đạc. Hứa Sơ ảnh vội vàng vàng, một bộ giống như gặp quỷ thần sắc, tựa hồ cái gì đều không lo được. Nàng cấp tốc phối hợp mấy cái bảo tiêu, đem bên trong phòng bệnh đồ vật thu thập. Làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra sao? Tạ Băng Diễm thấy các nàng một mặt hoảng sợ, vội vàng hỏi. Thế mà Hứa Huyền Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ cũng không có trả lời, một mặt tuyết trắng, thẳng đến đem lớn bộ phận đồ vật đều thu lại, mới quay đầu đối với nàng nói, "Mẹ, ngươi ngồi trước tại trên xe lăn, chúng ta rời đi trước bệnh viện." Tạ Băng Diễm thấy các nàng không có trả lời, nhất thời có chút phẫn nộ, "Các ngươi chuyện gì xảy ra rồi? Vì cái gì lập tức xuất viện?" "Ra chuyện, xảy ra chuyện lớn." Hứa Sơ ảnh đem xe lăn đẩy đi tới, một mặt gặp ủy, "Chúng ta xuất viện lại nói, ra bệnh viện ta sẽ nói cho ngươi biết." ngươi không nói cho ta làm sao ra bệnh viện?
Lão đại, ngươi tới nói.
Tạ Băng Diễm một mặt tức giận nhìn chằm chằm Hứa Huyền Đình. Hứa Huyền Đình sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ, nàng tựa hồ đã mới vừa khóc, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo nước mắt. Mẹ, vừa mới chúng ta đi liên hệ cảnh sát điều tra Hứa Mặc bên kia hai nạn xe cộ, kết quả ra đến rồi.
Kết quả gì?
Tạ Băng Diễm kinh ngạc. Hứa Huyền Đình nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm đều đang run rẩy. Cảnh sát nói, đem Hứa Mặc bằng hữu đâm chết, là xe của chúng ta.
Chính là, ngươi thường xuyên cưới chiếc kia Ford xe.
Bù một chút, Tạ Băng Diễm lập tức ngây ngẩn cả người, trừng to mắt.
Hứa Mặc người bạn kia thê tử chết rồi, còn chết một người tài xế, bằng hữu của hắn bây giờ còn đang bệnh viện phòng cấp cứu bên kia.
Mặt khác, Hứa Mặc đã được đến cảnh sát bên kia thông báo.
Hứa Huyền Đình khóc nói ra, chúng ta trước xuất viện, trước tránh một chút.
Tạ Băng Diễm có chút há to mồm, ánh mắt đã ngốc trệ, ngón tay tại run rẩy kịch liệt, còn chưa kịp phản ứng.
Đi,
nhanh nhanh nhanh.
Hứa Sơ Ảnh cùng Hứa Tuyết Tuệ căn bản không có cho nàng thời gian phản ứng, vội vàng ôm nàng đặt ở trên xe lăn, hướng về bên ngoài đẩy đi. Còn không biết Hứa Mặc sẽ đối với các nàng làm cái gì. Hiện tại các nàng vô cùng hoảng sợ. Nếu là chuyện bình thường còn tốt, hiện tại người đã chết, không cần nghĩ cũng biết Hứa Mặc đã phẫn nộ tới cực điểm. Bản thân hắn liền đối với các nàng hận thấu xương, căn bản không thể nào nhịn xuống. Vì an toàn, các nàng chỉ có thể nhanh chóng nhanh rời đi bệnh viện, tìm một chỗ trốn đi, bằng không ai cũng không dám cam đoan Hứa Mặc sẽ đối với các nàng làm cái gì.
Lão Ngũ, ngươi nhanh gọi điện thoại cho Nhị Cứu, nhường hắn phái chút người tới.
Trước hết ngăn cản Hứa Mặc.
Đúng.
Hứa Sơ Ảnh vừa mới tra được Hứa Mặc nhận được tin tức về sau, liền đã theo phòng cấp cứu bên kia rời đi, còn không biết hắn đi làm cái gì. Hiện tại ba người đều cảm thấy hãi hùng kết vía.
Không, vừa mới đem Tạ Băng Diễm đẩy đến bệnh viện đại sảnh, thế mà lúc này thời điểm, Tạ Băng Diễm đột nhiên một tiếng ngăn cản Hứa Huyền Đình ba người.
Hứa Huyền Đình ba người sững sờ.
Không, không cần đi.
Chúng ta đi không được.
Hán.
Đến đây.
Xoát một chút, Hứa Huyền Đình ba người vội vàng quay đầu, lập tức nhìn đến một đống người hướng về cái này vừa đi tới, dẫn đầu không phải Hứa Mặc còn có ai.
Chương 276. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đen, có bao nhiêu ác độc.
Chương 276. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đen, có bao nhiêu ác độc.
Bệnh viện người đến người đi, chung quanh đi ngang qua người rất nhiều.
Hứa Huyền Đình, Hứa Tuyết Tuệ bọn người nhìn đến Hứa Mặc xuất hiện, sắc mặt cũng thay đổi. Những ngày này các nàng đều tại bệnh viện, vô luận như thế nào, các nàng cũng không nghĩ đến chính mình sẽ cùng tai nạn xe cộ sự kiện này móc nối. Tạo thành tai nạn xe cộ xe là Hứa Gia xe, cảnh sát khẳng định đã thông báo Hứa Mặc, đồng thời tiến hành kỹ càng điều tra. Tạ Băng Diễm đã từng nhiều lần tại trường hợp công khai nói muốn bóp chết Hứa Mặc, lần này chỉ sợ chạy không thoát cái này hiểm nghi. Lại nói, trước mấy ngày Hứa Mạn Ni đôi chân bị đánh gãy, bất kỳ người nào đều có lý do hoài nghi là các nàng đang trả thù. Hiện tại người đã chết, bởi vì cái gọi là người chết không thể phục sinh, hồi tưởng lại trước mấy ngày hôn lễ náo nhiệt, Hứa Huyền Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ ba người không khỏi trong lòng phát lạnh. Tạ Băng Diễm không có lùi lại, mà chính là dừng ở chỗ đó không lúc đích. Hiện tại nàng đầu trống không, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, vẻn vẹn chỉ là chết chết nhìn về phía trước. Hứa Mặc bước chân từ xa đến gần, mang theo mấy người, thẳng đến đi đến trước mặt mọi người mới dừng bước lại, hắn nhìn chằm chằm mọi người bao lớn bao nhỏ hành lý, tựa hồ hiểu rõ cái gì, mặt không biểu tình.
Tĩnh mịch,
an tĩnh.
Một cỗ khí thế kinh khủng đè ép xuống, mọi người khó có thể hô hấp. Cứ việc nói chung quanh còn có không ít bệnh nhân đi qua, nhưng là trong mắt bọn hắn, dường như hết thảy đều đứng im bất động giống như.
Tạ Băng Diễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước, mà Hứa Mặc cũng nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét.
Đột nhiên,
Hứa Mặc hướng về phía trước đi một bước.
Hứa Huyền Đình kinh hãi, vội vàng cũng hướng về phía trước.
Hứa Mặc, ngươi nghe ta nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ.
Thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Tạ Băng Diễm lại giữ nàng lại, không cho nàng tiếp tục nói đi xuống, trong mắt lấp đầy dứt khoát.
Hứa Huyền Đình vội vàng quay đầu.
Hứa Mặc lạnh lùng nhìn nàng một cái, chậm rãi hướng về phía trước đi, thẳng đến đi tới trước mặt mọi người.
Hứa Huyền Đình tựa hồ còn muốn mở miệng, nhưng là bị Tạ Băng Diễm ngăn lại, đem nàng giật trở về, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Mặc, một mặt quật cường bộ dáng.
Nàng không có cúi đầu, tựa hồ cũng định viễn sẽ không cúi đầu, vẫn như cũ kiêu ngạo giống như một con khổng tước đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Hứa Mặc nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói gì, hô hấp trầm trọng, những người khác cũng ngừng lại, trong lúc nhất thời, không có động tác.
Đột nhiên,
ba,
một tiếng mãnh liệt giòn vang, mọi người giật nảy mình, chỉ thấy Hứa Mặc đống nhiên đưa tay, một bàn tay hung hăng phiến tại Tạ Băng Diễm trên mặt.
Hứa Huyền Đình bọn người sững sờ, đống nhiên kinh hãi, Hứa Mặc, ngươi làm cái gì?
Các nàng thần sắc giống như gặp quỷ, trừng to mắt.
Tạ Băng Diễm rõ ràng cũng không nghĩ tới Hứa Mặc lại đột nhiên xuất thủ, bị quạt một bạt tai về sau, chỉ cảm thấy má phải nóng bỏng, nhưng là nàng vẫn là quay đầu lại dứt khoát quyết nhiên nhìn chằm chằm Hứa Mặc. Cái cằm có chút dương lên, vẫn như cũ kiêu ngạo giống như một con khổng tước, không có chút nào nhận thua bộ dáng.
Ba,
Hứa Mặc lại vung ra một bàn tay, phiến tại nàng má trái trên.
Một cái bàn tay, so trước đó càng nặng, càng thêm nóng bỏng. Tạ Băng Diễm cơ hồ hoài nghi mình mặt trong nháy mắt đều sưng phồng lên, nhưng là nàng vẫn là chật vật quay đầu lại, hất cằm lên.
Hứa Mặc đoán chừng không nghĩ tới sẽ đánh nàng,
cho dù là trước kia viên náo lại bị liệt, nhao nhao lợi hại hơn nữa, hắn cũng chưa từng động thủ.
Cho dù là Hứa Huyền Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người có lỗi với hắn, hắn động thủ số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng chính là Hứa Mạn Ni muốn giết hắn, hắn mới động thủ đánh gãy Hứa Mạn Ni hai chân. Tính cách của hắn kỳ thật cùng với nàng không sai biệt lắm, nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, nếu như thật sự là đau đến không muốn sống, tuyệt đối sẽ không động thủ đánh người.
Tại loại trường hợp này, Tạ Băng Diễm trong lòng biết cầu xin tha thứ cùng trốn tránh không có bất kỳ cái gì tác dụng, là xe của nàng, cái kia chính là xe của nàng, không làm được giả. Vô luận như thế nào, Hứa Mặc đều sẽ tìm tới nàng báo thù rửa hận. 333. Hứa Mặc quét xong hai bàn tay, cũng không có vì vậy đình chỉ, hắn tiếp tục đưa tay hung hăng vỗ xuống đi, nhưng là mỗi một lần, Tạ Băng Diễm đều ngẩng đầu một mặt cao ngạo theo dõi hắn, không lúc đích. Thì liền Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ nghĩ muốn đi qua ngăn cản, đều bị Tạ Băng Diễm ngăn lại, hai người bọn họ chỉ có thể che miệng, nước mắt cấp tốc bước đi ra. Bởi vì cái này mấy cái bàn tay, Tạ Băng Diễm mặt đều sưng phồng lên, tóc cũng biến thành lộn xộn, nhưng là nàng vẫn như cũng là một mặt không phục. Đơn giản là, ở trước mặt nàng, là con của nàng. 10 tháng hoài thai, cơ hồ phế đi nửa cái mạng mới sinh ra tới hải tử. Đứa bé này là như thế ưu tú, như thế thông minh, để cho nàng không cách nào cúi đầu. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng hôm nay cúi đầu, như vậy Hứa Mặc về sau chỉ sợ sẽ không bao giờ lại liếc nhìn nàng một cái. Đôi má đau rát, nhưng lại lòng như lao cắt, nàng lần nữa ngóc đầu lên, hất cằm lên, nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc, không nói gì. Ngươi còn muốn thế nào? Đột nhiên, Hứa Mặc nhìn chằm chằm nàng mở miệng, thanh âm khàn giọng. Không được tốt lắm. Tạ Băng Diễm trả lời. Không phải đã từ trên lầu nhảy xuống sao? Làm sao bất tử? Vì cái gì? Còn phải sống. Hứa Mặc ngữ khí rất chậm, lấp đầy băng lãnh, không có một chút tình cảm. Tạ Băng Diễm không cách nào trả lời vấn đề này, toàn thân rét lạnh. Ngươi, hẳn là chết sớm một chút. Ta ngày ngày đều tại nóng trông ngươi chết. Còn có ngươi, ngươi, ngươi. Hứa Mặc hơi ngẩng đầu nhìn Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người, mỗi chữ mỗi câu tràn đầy thấu xương cừu hận. Vì cái gì cũng còn phải sống. Mọi người không có lên tiếng, Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người che miệng, nước mắt đã bước đi ra, không có mở miệng nói chuyện. Hứa Mặc quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Băng Diễm, đột nhiên giơ tay lên, lại một bàn tay phiến tại Tạ Băng Diễm trên mặt. Ba một tiếng, giòn băng phi thường sắc nhọn mà thôi. Tạ Băng Diễm má phải đã sưng phồng lên, bị phiến kịch liệt đau nhức, nhưng là nàng rất nhanh lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Mặc, khóe mắt đã bước ra nước mắt. Lại nhảy một lần đi, lại từ phía trên nhảy xuống. Chết sớm một chút. Hứa Mặc nhìn chằm chằm nàng, thanh âm đã khàn giọng, ta còn đang chờ đốt pháo đâu. Hứa Mặc, ngươi nghe ta nói, sự kiện này cùng mẹ không quan hệ, chỉ là Hứa Uyển Đình nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là Hứa Mặc lại mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Hứa Uyển Đình, nhìn ra được, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Ngươi thị phi đến muốn chết đúng không? Hứa Uyển Đình giật mình, nhất thời không cách nào nói chuyện. Ta sẽ chờ các ngươi từng cái chết thảm, đặc biệt là ngươi Tạ Băng Diễm, ta bây giờ còn đang chờ lấy nhìn. Hứa Mặc quay đầu lại, ngươi sống không được bao lâu. Ngươi khẳng định sống không được. Cho dù là ngươi hôm nay bất tử, ngươi cũng đã sống không được mấy năm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi tâm móc ra, nhìn xem bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu đen, có bao nhiêu ác độc. Hôm nay nhiều người, ta liền đợi đến nhìn. Tạ Băng Diễm tiếp xúc đến Hứa Mặc vô cùng ánh mắt kiêu hận, toàn thân lớn rung động, sắc mặt đã trắng bệnh. Hứa Mặc không có tiếp tục để ý tới các nàng, cấp tốc cất bước, bỏ qua các nàng, hướng về trong bệnh viện đi đến. Tạ Băng Diễm quay đầu nhìn thoáng qua, há hốc mồm, tựa hồ muốn hô cái gì, nhưng là nàng chợt phát hiện, chính mình căn bản vô pháp lên tiếng. Nguyên bản đi theo tại Hứa Mặc sau lưng Bảo Tiêu, cũng theo hắn rời đi. Tạ Băng Diễm nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc bọn người rời đi bóng lưng, ánh mắt nháy đều không nháy mắt. Trong lúc nhất thời, nước mắt bước đi ra, nước mắt rơi như mưa. Hứa Mặc, chuyện này khả năng không phải Tạ Băng Diễm làm. Nàng vẫn luôn tại bệnh viện. Có phải hay không nàng, có trọng yếu không? Cái này, có phải hay không nàng làm, với ta mà nói không có chút nào trọng yếu, ta chỉ cần biết là xe của nàng làm là có thể. Chương 277. Thật sự là quá đau. Chương 277. Thật sự là quá đau. Hứa Mặc sát thực phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện như vậy, hắn căn bản nhịn không được. Cho Đường Lỗi báo thủ, tự nhiên đã sớm tại trong kế hoạch, vô luận như thế nào, Tạ Băng Diễm đều thoát không ra quan hệ, nếu như không phải trong bệnh viện người tương đối nhiều, Hứa Mặc đều nghĩ bóp chết nàng. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này rất không có khả năng là Tạ Băng Diễm làm, Hứa gia có thể thúc đẩy chiếc kia Porsche, vẫn còn có người. Chúng ta không thể loạn trận cước, lâm vào địch nhân bấy dập. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khẳng định có người ở sau lưng bày mưu tính kế. Không bài trừ Hứa Tuấn chết chó cùng rất dậu. Nếu như bắt đến hắn, ta giết hắn. Hứa Mặc phẫn nộ. Đúng, chúng ta muốn giết hắn, nhưng là có thể nghĩ biện pháp khác, chúng ta bây giờ trong tay có tiền, có thể nghĩ rất nhiều biện pháp. Cố Hoán Khê ý thức được sự tình không đơn giản. Chuyện này có thể là Trần An Hùng Trần gia, hoặc là những người khác ở sau lưng đẩy mạnh, thuộc trung Hứa gia chưa hẳn không có cái này khả năng, bọn hắn cần trước điều tra ra trước. Hiện tại chỉ có đem hung thủ bắt trở lại giết chết, mới có thể vì Đường Lỗi báo thù. Hứa Mặc đi phiến Tạ Băng Diễm mấy cái bàn tay cũng không tệ, nói không chừng có thể để cho Tạ Băng Diễm phát động Hứa gia cùng Tạ gia quan hệ, tìm tới hung thủ. Cố Hoán Khê biết Hứa Mặc muốn làm gì. Trước kia có lẽ Tạ Băng Diễm còn không xuống được ngoan thủ giết Hứa Tuấn chết, mà lần này, nàng hẳn là sẽ không hạ không được cái này một đòn đáp đi. Đều đã người chết. Nếu như Tạ Băng Diễm lại không giết, như vậy Hứa Mặc tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù các nàng một nhà. Tạ Băng Diễm cùng Hứa Uyển Đình chờ người vẫn là rời đi trước đệ tam bệnh viện về nhà. Tạ Băng Diễm kỳ thật đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng không cần thiết tiếp tục trạch bệnh viện an dưỡng, sau đó về nhà an dưỡng là có thể. Hứa Mặc tại trước mắt bao người, trực tiếp động thủ, tất cả mọi người không ngờ rằng, Tạ Băng Diễm mặt đều bị phiến sưng lên, phía trên có rõ ràng dấu bàn tay. Bất quá Tạ Băng Diễm lại không có chảy bao nhiêu nước mắt, khi trở lại nhà về sau, ánh mắt của nàng biến đến càng sắc bén. Có thể lái đi xe của nàng người cũng không nhiều, đồng dạng Bảo Tiêu cùng tài xế cũng sẽ không mở, nhất là nàng ra chuyện còn tại bệnh viện thời điểm, càng thêm sẽ không động. Có thể động, chỉ có Hứa Tuấn Chiết. Lần này, khẳng định là Hứa Tuấn Chiết giá hòa nàng. Cái này không chỉ có Tạ Băng Diễm nghĩ đến, Hứa Uyển Đỉnh cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người cũng nghĩ đến, cho nên làm tập hợp một chỗ thương lượng thời điểm, đều lạnh cả người. Không có những người khác, chắc chắn sẽ không, những người khác không có cái này động cơ. Chỉ có Tuấn Chết mới có cái này động cơ. Xe của chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ mở, nếu là bọn họ muốn giết người, có thể dùng những người khác xe, cũng sẽ không dùng chúng ta, hiện tại dùng chúng ta, không thể nghi ngờ là giấu đầu lòi đuôi. Tuấn Chết, làm sao như thế ác độc? Nói thật, Hứa Uyển Đỉnh cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người trong lòng phát lạnh. Cái này dù sao không phải chỉ nói là nói chuyện mà thôi, mà là thật đem người đâm chết ta, cho dù là hung ác hơn nữa, đều là người một nhà, cũng làm không được loại trình độ này. Hiện tại, Hứa Tuấn Chết thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Hứa Đức Minh đâu? Hắn đi đâu? Dạ Băng Diễm trong mắt lóe ra sắc bén. Nàng hiện tại cũng không hận Hứa Mặc Phiến chính mình, chỗ lấy không chịu cúi đầu, là bởi vì nàng tuyệt đối không thể cúi đầu. Hiện tại nàng duy chỉ có hận chính là Hứa Tuấn Chết, hoặc là Hứa Đức Minh. Cha, về thuộc trung. Hắn nói qua mấy ngày trở về. Hứa Tuyết Tuệ mở miệng, đi thông báo ngươi nhị cứu. Vô luận dùng biện pháp gì, nhất định muốn đem Tuấn Chết bắt trở lại. Chuyện này, Tạ Băng Diễm dừng một chút, cắn răng nói, nhất định là hắn làm. Mẹ, ta khả năng cần phải nói cho ngươi một việc. Lúc này, Hứa Uyển Đỉnh bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Tạ Băng Diễm bỗng nhiên quay đầu. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngăn lại Hứa Uyển Đỉnh, cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Nhưng là Hứa Uyển Đỉnh lại đối với các nàng lắc đầu, mẹ, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm đừng nóng giận, đừng xúc động. Thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, chịu không được quá lớn kích thích. Đến tột cùng sự tình gì? Mau nói. Tỷ, chuyện này nhất định muốn nói sao? Hứa Tuyết Tuệ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hứa Uyển Đỉnh. Hứa Uyển Đỉnh gật một cái, chúng ta cần chân tướng rõ ràng, vô luận như thế nào, ta đã tuyệt đối cho nhịn không được Hứa Tuấn Chết, hắn nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. Vô luận dạng gì đại giới. Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh toàn thân rung mạnh, trong nháy mắt không có nói chuyện. Tạ Băng Diễm thấy các nàng làm trò bí hiểm, nói ra, các ngươi đến tột cùng muốn nói gì sự tình? Tuấn Chết sự tình. Không tệ. Tuấn Chết. Hứa Uyển Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc cũng không khỏi sợ hãi lên. Một đoạn thời gian trước, Tuyết Tuệ cùng Sơ Ảnh các nàng đi gặp qua Hứa Mặc, Hứa Mặc kỳ thật biết rất nhiều sự tình, hắn cũng đã sớm biết mẹ ngươi không phải hạ độc hung thủ. Trên thực tế, Hứa Mặc 18 tuổi năm đó liền đã biết đến tuột cùng là ai muốn giết hắn. Tạ Băng Diễm ngây dại. Hứa Uyển Đỉnh nhìn chằm chằm nàng hít một hơi thật sâu, bình phục một chút cảm xúc, sau đó mới tiếp tục mở miệng, không tệ, là Tuấn Chiết. Hắn 18 tuổi năm đó liền đã biết là Tuấn Chiết, chỉ bất quá hắn một mực gần mà không phát mà thôi. Hắn vì cái gì không nói? Tạ Băng Diễm run rẩy. Đoán chừng là nói cũng không có người tin tưởng. Khi đó, không có người ưa thích hắn. Hứa Uyển Đỉnh nói ra, mặt khác, còn có một chuyện nhường hắn không có cách nào mở miệng, đó chính là Hứa Tuấn Chết thân phận thật sự. Hắn kỳ thật. Hứa Uyển Đỉnh dừng một chút, thần sắc khủng hoảng. Mau nói. Tạ Băng Diễm tựa hồ cũng dự đoán được cái gì. Hứa Mặc nói, Tuấn Chết sớm đã tìm được hắn thân sinh mẫu thân, 2-3 năm trước liền đã tìm được. Chỉ bất quá hắn không có cho chúng ta biết mà thôi. Hứa Uyển Đỉnh tiếp tục nói. Tạ Băng Diễm thân thể lần nữa rung mạnh. Còn có chính là, Tuấn Chết thân phận nhưng thật ra là Hứa Uyển Đỉnh nhìn lấy Tạ Băng Diễm sắc mặt, hít sâu một hơi, cha con riêng. Hắn thân sinh mẫu thân, là một người mẫu, từng theo cha phi thường thân mật. Lời này vừa nói ra, Tạ Băng Diễm trong nháy mắt hai mắt tối đen, thân thể lung lay sắp đổ, muốn ngã ngã xuống. Mẹ, Hứa Tuyết Tuệ giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng. Tạ Băng Diễm chỉ cảm thấy hai mắt không nhìn thấy đồ vật, ở ngực kịch liệt đau nhức, đột nhiên một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng. Ba người nhìn đến như thế, sắc mặt kỳ biến. Mẹ ngươi làm sao rồi? Mẹ ngươi không sao chứ? Các nàng không khỏi luống cuống tay chân lên. Ta không sao. Tạ Băng Diễm khôi phục một chút về sau, nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản ba người. Nàng có chút lau đi khỏe miệng máu tươi, trong lúc nhất thời, nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn. Cứ việc nói Hứa Uyển Đỉnh ấp đúng thời điểm, Tạ Băng Diễm trong lòng trong mơ hồ phát giác được có chút bất an, nhưng là nàng lại không nghĩ tới chân tướng là như thế tàn khốc. Cái này tính là gì? Nàng cái này mấy chục năm cố gắng, cơ hồ cho Hứa Tuấn Chết tốt nhất giáo dục, tốt nhất bồi dưỡng, ngậm trong miệng sợ tàn, ngâm trong lòng bàn tay sợ ngã. Tình nguyện bạc đãi con trai ruột của mình, cũng không nguyện ý bạc đãi con nuôi một phần. Tựa hồ trời đất bao la, con nuôi lớn nhất. Thế mà kết quả là lại cho nàng đau đớn nhất một kích. Hứa Mặc đã sớm biết đúng không? Tạ Băng Diễm nhìn chằm chằm Hứa Uyển Đỉnh. Hứa Uyển Đỉnh gật một cái, không tệ. Hứa Mặc đã sớm biết Hứa Tuấn Chết thân phận không tầm thường, hắn đúng là cha con riêng, mà lại cha cũng vẫn luôn biết thân phận của hắn, chỉ bất quá Hứa Mặc một mực không có nói mà thôi. Lòng ta, đau quá, Tạ Băng Diễm trong mắt tựa hồ cũng muốn chảy ra máu tươi tới. Thật sự là quá đau. Chương 278. Lần này, kỳ thật cũng là một hòn đá ném hai chim kế sách chương 278, lần này kỳ thật cũng là một hòn đá ném hai chim kế sách lần này, Tạ Băng Diễm không có thể nhịn được, bởi vì thống khổ, nàng có chút nằm nghiêng lên, thân thể dường như run rẩy đồng dạng kéo căng. Vừa mới Hứa Mặc phiến nàng thời điểm, nàng liền lòng như lao cắt, nhưng là đó là con trai của nàng, nàng không chịu cúi đầu, không nói tiếng nào tiếp nhận, bởi vì nàng xác thực làm sai chuyện. Nếu như hắn xác thực cần phát tiết, vậy liền phát tiết ở trên người nàng, nàng nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là, lúc này lại căn bản nhịn không được, bởi vì đúng là quá đau. Hồi tưởng lại những năm này phát sinh qua sự tình, nhường Tạ Băng Diễm giống như trong nháy mắt liền rơi vào trong bóng tối, nàng không thể nào hiểu được nhân tâm vì sao có thể hỏng đến loại tình trạng này. Ta xác thực có một đứa con trai, nhưng có phải hay không là ngươi, hắn xa xa so ngươi ưu tú nhiều. Thật sự có ưu tú như vậy sao? Không tệ. cái này không phải liền là kết quả ngươi muốn sao? Muốn đối với so ngươi, Tuấn Chiết mới là con ta còn, mà ngươi, vĩnh viễn không còn là. Thanh âm còn ở bên tai vần quanh, không ngừng tiếng vọng. Nhung Tạ Băng Diễm nằm tại trên xe lăn, ôm lấy thân thể, hấp hối. Nàng đỗng nhiên không biết mình phải làm thế nào đi đối mặt, chỉ cảm thấy dứt khoát liền chết như vậy, xong hết mọi chuyện. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ ba người gặp nàng thống khổ, gấp đội vươn tay ôm lấy nàng, ào ào khóc ồ lên. Đối với Tạ Băng Diễm tới nói, chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn hải tử, lại là tiểu tam hải tử, nhân gian tàn nhẫn nhất sự tình, đơn giản cũng là như thế. Một bên khác, Hứa Mặc đoán chừng đã từ lâu tâm chết. Có lẽ một đường đi tới, không có bất kỳ người nào so Hứa Mặc càng thêm đau lòng, tâm lạnh. Đối với Hứa Mặc tới nói, mẹ của mình không cần hắn, ngược lại ôm lấy người khác hải tử đi dưỡng, bản thân liền là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Bất công, theo mười mấy hai mấy năm bắt đầu liền đã có, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là hôm nay. Một bên khác, Hứa Đức Minh thu đến Hứa Mặc bên này phát sinh sự tình, không khỏi đống nhiên giật mình. Hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Sơ Ảnh hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng là Hứa Sơ Ảnh thu đến điện thoại của hắn về sau, trực tiếp treo, cũng không có tiếp, nhường Hứa Đức Minh có chút vội vàng sao động. Có điều hắn nhìn đến tin tức nói xác định Hứa Mặc không có việc gì, trong lòng bao nhiêu yên tâm xuống tới, hiện tại vẫn là tìm được Hứa Tuấn Chiết điều quan trọng nhất. Tạ Chấn đã phái người tới tra Hứa Tuấn Chiết tung tích, cứ việc nói Hứa ra làm một chút thủ đoạn, có thể tạm thời đem Hứa Tuấn Chiết bảo vệ, nhưng là chỉ cần Tạ Chấn muốn tra, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm được. Hứa Đức Minh biết Hứa Tuấn Chiết tại thuộc trung, cho nên cũng động một chút quan hệ tranh thủ mau chóng tìm tới hắn. Hứa Bắc Hàn đối với Hứa Đức Minh gấp gáp, trong lòng có chút cổ quái, bất quá lần này, hắn lại cũng không có ẩn tàng Hứa Tuấn Chiết vị trí, rất nhanh liền đem Hứa Tuấn Chiết ẩn thân địa điểm nói cho hắn biết. Lão nhị, Tạ gia tựa hồ phi thường phẫn nộ, nhất định muốn cầm Hứa Tuấn Chiết khai đao. Ngươi nửa người dưới không sạch sẽ, sự tình tựa hồ không có xử lý tốt. Nếu là Tạ gia truy cứu xuống tới, chỉ sợ chúng ta không chết cũng lộ ra. Hứa Bắc Hàn theo dõi hắn ánh mắt sắc bén. Cái này không có cách nào. Vô luận như thế nào, ta cần trước bảo trụ Tuấn Chiết cái mạng, tuyệt đối không thể để cho Tạ Chấn muốn làm gì thì làm. Hứa Đức Minh mở miệng. Ngươi nghe nói gần nhất Hứa Mặc bên kia xuất hiện sự tình sao? Ta cũng đã nghe nói. Hứa Bắc Hàn trước mặt bày biện tổng thể, cầm lấy một con cờ. Ta cũng nhận được tin tức, may mắn Hứa Mặc không có việc gì. Hứa Đức Minh mở miệng. Ta tra được không phải cái này, mà chính là cảnh sát bên kia tin tức. Nghe nói, cảnh sát tra xét gây chuyện cỗ xe, ngươi đoán cái kia gây chuyện cỗ xe đến từ nơi đâu? Hứa Bắc Hàn mở miệng. Cái này, Hứa Đức Minh không có thu đến phương diện này tin tức. Hứa Bắc Hàn nhìn lấy hắn, thần sắc có chút trêu tức, chỉ cảm thấy đã đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, có chút thú vị. Lao nhị, ngươi vẫn là nhiều hiểu rõ một chút nhà các ngươi đi. Bao quát Tạ Băng Diễm, tốt nhất vẫn là nhiều đi tìm hiểu một chút. Nói thật với ngươi đi, đem Hứa Mặc người bên kia đâm chết là các ngươi nhà xe. Cái gì? Hứa Đức Minh không khỏi kinh hãi. Cho nên chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, còn không biết Hứa Mặc sẽ xử lý như thế nào. Nếu là hắn giận chó đánh mèo xuống tới, chỉ sợ hắn sẽ hận ngươi tận xương. Hứa Bắc Hàn cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn một cái. Hứa Đức Minh sắc mặt chợt nhìn. Vốn là Hứa Mặc đối bọn hắn cảm quan liền phi thường không tốt, cực kỳ thống hận bọn hắn, hiện tại xảy ra chuyện như vậy thì còn đến đâu, chỉ sợ hận không giết được bọn hắn. Cái kia Tạ Băng Diễm cùng Nguyễn Đình, ta còn không biết có hay không phát sinh chuyện đại sự gì, Hứa Mặc khả năng tại chủ tính cái gì. Hứa Bắc Hàn cười nói, ta nhìn ngươi vẫn là về kinh thành, nói không chừng có thể ngăn cản sự tình phát sinh một hai. Ta hiện tại còn không thể về kinh thành, ta nếu là trở về, chỉ sợ Tạ Băng Diễm sẽ giết ta. Hứa Đức Minh nói, cái kia xin ngài chỉ điểm. Lần này kỳ thật cũng là một hòn đá ném hai chim kế sách, nhìn ra được Hứa Mặc cùng Hứa ra quan hệ đã phi thường cứng, sự tình lần này làm tiếp về sau, làm không cẩn thận song phương sẽ triệt để quyết liệt, thậm chí xuất hiện những người khác mệnh cũng không phải là không được, tốt nhất cũng là Hứa Mặc xử lý Tạ Băng Diễm hoặc là xử lý Hứa Đức Minh, dạng này xong hết mọi chuyện, chỉ bất quá nghĩ muốn đạt tới loại trình độ này vẫn là vô cùng khó khăn. Hứa Bắc Hàn vui tại nhìn đến quan hệ giữa bọn họ tiếp tục chuyển biến xấu. Hứa Đức Minh tự nhiên không biết Hứa Bắc Hàn tâm tư, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn muốn về kinh thành, có điều hắn cũng biết mình quả thật tạm thời không thể trở về đi, hắn trước hết một bước tìm tới Hứa Tuấn Chiết. Vô luận kinh thành chuyện gì xảy ra, hắn cần trước bảo trụ Hứa Tuấn Chiết cánh mạng lại nói. Hứa Bắc Hàn đã cung cấp Hứa Tuấn Chiết vị trí, Hứa Đức Minh liên tục đánh mấy cái điện thoại, rốt cục có liên lạc Hứa Tuấn Chiết. Hứa Tuấn Chiết đối với Hứa Đức Minh qua tìm đến mình đã sớm biết, chỉ bất quá hắn trước đó không nguyện ý gặp Hứa Đức Minh thôi. Hiện tại chỗ lấy nguyện ý gặp hắn là bởi vì Hứa Bắc Hàn nói cho Hứa Tuấn Chiết Hứa Đức Minh thái độ, cho nên Hứa Tuấn Chiết ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, biết mình làm sao làm. Cha, nhanh mau cứu ta, có người muốn giết ta. Phượng Tường Châu đáo đã không cứu nổi, ta nhất định phải bộ hiện. Nếu như ta không đi, như vậy mẹ khẳng định sẽ giết ta. Cha, van cầu ngươi mau cứu ta. Hứa Tuấn Chiết trong điện thoại cầu khẩn. Hứa Đức Minh tự nhiên muốn cứu hắn, nhưng là vẫn nói với hắn nói, Tuấn Chiết, những chuyện này, cha khẳng định sẽ cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chúng ta Hứa ra có người, ngươi không cần phải sợ. Hứa Tuấn Chiết nghe xong, bao nhiêu yên tâm, đa tạ cha. Cha ngươi yên tâm, Phượng Tường Châu đáo tiền, ta còn lưu tại tài khoản bên trong, một khi không có việc gì, ta liền trở về đem cổ phần mua về. Tuyệt đối sẽ không nhường Phượng Tường Châu đáo mất đi. Hứa Đức Minh nghe xong, gật đầu nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Ta tại. Hứa Tuấn Chiết muốn tại điện thoại nói, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng im ngay nói, ta sẽ cho người chuyển tin tức cho ngươi, không tiện trong điện thoại nói. Cha, ngươi mau ngăn cản nhị cứu, hắn hiện đang khắp nơi đều đang tìm ta. Tốt. "Ngươi mau chóng, ta muốn gặp được ngươi mới yên tâm." Hứa Đức Minh mở miệng nói. Hứa Tuấn Chiết cũng biết cần lợi dụng Hứa Đức Minh, cho nên cũng không do dự, đồng ý chương 279. Hắn bây giờ muốn làm là giết người chương 279, hắn bây giờ muốn làm là giết người. Hứa Đức Minh rất nhanh liền tìm tới Hứa Tuấn Chiết. Hắn nhìn đến Hứa Tuấn Chiết không có việc gì, không khỏi vui vẻ. Có điều hắn rất nhanh liền bắt lấy Hứa Tuấn Chiết tay nói, "Đi, ngươi theo ta về kinh thành, đi cùng ngươi Hứa Mặc Ca xin lỗi." Hứa Tuấn Chiết sững sờ, không khỏi kinh hãi, "Cha, ngươi nói cái gì đó? Ta hiện tại cũng không thể trở về." Hứa Đức Minh nói, "Tuấn Chiết, ngươi làm sai chuyện, hiện tại chỉ có trở về xin lỗi mới có thể giải quyết. Chúng ta là người một nhà, ai cũng không thể thương tổn ai. Ngươi chỉ muốn trở về xin lỗi, ta mới có thể giúp ngươi thu hoạch được ngươi Hứa Mặc Ca thông cảm." Hứa Tuấn Chiết chỗ đó nghĩ đến hắn dạng này, cấp tốc nói ra, "Ta không thể trở về đi, hiện tại nhị cứu ngay tại bắt ta, ta vừa trở về khẳng định liền sẽ bị bắt. Ngươi sẽ không bị bắt, chúng ta sẽ bảo ngươi. Hứa gia sẽ bảo ngươi." Hứa Đức Minh vội vàng mở miệng nói ra, "Tuấn Chiết, ngươi không cần phải sợ, có chuyện gì, ngươi theo ngươi Hứa Mặc Ca cùng mẹ ngươi nói rõ ràng là có thể. Bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, chỉ cần hòa hòa khí khí là được." "Vậy không được." Hứa Tuấn Chiết kiên quyết lắc đầu, "Cha, ngươi căn bản không tìm hiểu tình huống, mẹ là muốn giết ta. Nàng làm sao lại muốn giết ngươi?" "Nàng sẽ không." Hứa Đức Minh vội vàng nói. "Cái gì sẽ không? Ngươi cho rằng hiện tại các nàng không biết thân phận của ta sao? Mẹ khả năng cũng đã biết." Hứa Tuấn Chiết tiếp tục lắc đầu. Hứa Đức Minh sững sờ, "Nàng biết rồi?" Hứa Tuấn Chiết nhìn chằm chằm nàng, "Không tệ. Nàng nhất định đã biết, mà lại năm đó hạ độc thời điểm, nàng cho là ta thật muốn hạ độc chết Hứa Mặc Ca, kỳ thật ta chẳng qua là chơi một chút mà thôi. Nhưng là Hứa Mặc Ca đã nghiêm túc, lại thêm mẹ biết ta nó thân phận của hắn, cho nên đã đối với ta hận thấu xương, ta căn bản không thể nào trở về." Hứa Đức Minh nghe xong, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Nếu là Tạ Băng Diễm biết Hứa Tuấn Chiết là hắn thân phận con tư sinh, xác thực vô cùng phiền phức, Tạ Băng Diễm bản thân liền là một cái cực kỳ khó chơi người, đến lúc đó nói không chừng sẽ giết hắn. Vô luận như thế nào, hạ độc sự tình, ngươi đều cần theo ngươi Hứa Mặc Ca xin lỗi, thu hoạch được hắn thông cảm, bằng không, không cần nói mẹ ngươi, ta đều không tha cho ngươi. Hứa Đức Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Hứa Tuấn Chiết nghe xong, trong lòng ấm lãnh, chỉ có thể làm bộ đáp, ta có thể cùng Hứa Mặc Ca xin lỗi, nhưng là cần trước hết để cho nhị cứu đem người rút lui trở về rồi hay nói. Hiện tại hắn còn tại tìm ta khắp nơi. Ta nói cho ngươi Tuấn Chiết, hạ độc sự tình chuyện rất quan trọng, vô luận là ngươi cố ý gây nên, vẫn là vô tâm chi thất, đều đã thương tổn đến ngươi Hứa Mặc Ca. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi nhị cứu bên kia, ta sẽ xử lý, nhưng là ngươi nhất định muốn xin lỗi. Hứa Đức Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hứa Tuấn Chiết nghe trong lòng càng thêm âm lãnh, chỉ cảm thấy Hứa Đức Minh cũng nên chết, nếu như không phải là vì lợi dụng hắn, Hứa Tuấn Chiết căn bản không muốn gặp hắn. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, biết Hứa Đức Minh cũng muốn hại chết hắn, chỉ có thể làm bộ nhận lời, "Cha ngươi nói đúng. Ta thật xin lỗi Hứa Mặc Ca, về sau ta khẳng định sẽ thật tốt cùng hắn nói xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của hắn." "Tốt tốt tốt, ngươi dạng này liền tốt. Ngươi nhị cứu bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết tốt. Còn có ngươi mẹ bên kia, ta cũng biết trước trở về một chuyến, vô luận như thế nào, chúng ta là người một nhà, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau." Hứa Đức Minh hài lòng nói. "Biết." Hứa Tuấn Chiết chỉ cảm thấy hắn lề mề chậm chạp, trong lòng càng phát giác buồn nôn. "Đúng rồi, ngươi đi trước viết một phong xin lỗi tin đi. Ta sẽ đem cái này một phong xin lỗi tin đưa cho ngươi Hứa Mặc Ca, hy vọng có thể thu hoạch được sự tha thứ của hắn." Hứa Đức Minh suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Hứa Tuấn Chiết nghe xong, nhất thời buồn nôn muốn nói, nhưng là vẫn nhịn xuống, "Tốt tốt tốt, ta sẽ viết một phòng, ngươi lấy về cho hắn." Hứa Tuấn Chiết trong lòng phi thường rõ ràng, Hứa Mặc chắc chắn sẽ không tha thứ hắn, khẳng định sẽ giết hắn. Mà hắn, bởi vì Cao Thải Nhi sự tình, cũng khó có thể dễ dàng tha thứ, hiện tại chỉ muốn báo thù hắn. Bất quá, cần trước ổn định Hứa Đức Minh lại nói. Hứa Tuấn Chiết rất nhanh liền viết một phong xin lỗi tin, phía trên nói rõ là mình vô tâm chi thất, nhường Hứa Đức Minh giao cho Hứa Mặc. Hứa Đức Minh cầm lên xem xét, chỉ cảm thấy hắn phi thường thành khẩn, tán thán nói, "Tuấn Chiết, ngươi là hảo hải tử, vẫn luôn rất ngoan ngoãn hiếu thuận. Lần này, ngươi xác thực làm sai, bất quá ngươi yên tâm, mọi chuyện cần thiết, cha đều sẽ giải quyết cho ngươi tốt, ngươi không cần lo lắng." "Đa tạ cha." Một bên khác, kinh thành đệ tam bệnh viện. Đường Lỗi vẫn còn đang hôn mê, Hứa Mặc người lại tiếp tục điều tra người phía sau, theo đạo lý nói, hiện tại Hứa Tuấn Chiết không có bản sự này, khẳng định là đứng tại Hứa Tuấn Chiết người sau lưng độc thủ. Hứa Mặc trước đó đối với Hứa Bắc Hãn có chỗ dự đoán, nhưng là do ở đời trước cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, Hứa Mặc rất cũng sớm đã chết rồi, về sau lấy linh thể trạng thái sống 20 năm, đối Hứa Bắc Hãn hiểu rõ cũng không nhiều, không nghĩ tới hắn ra tay ác độc như vậy. Nhìn ra được, bọn hắn đều đánh giá thấp Hứa Bắc Hãn. Cái này lại bá, xa xa so hắn tưởng tượng bên trong muốn hung hãn nhiều lắm. Nếu như là Hứa Bắc Hãn, chúng ta phải nên làm như thế nào? Mục đích của hắn là cái gì? Lý Bán Trang am hiểu phân tích, sẽ xảy ra vấn đề. Hứa Bắc Hãn động cơ rất nhiều, có thể là chúng ta Bính Tịch Tịch tập đoàn, cũng có thể là xuất từ đối Hứa Đức Minh ghen ghét. Cố Hoán Khê mở miệng, dựa theo tình báo biểu hiện, Hứa An Khang mặc dù đã từng ra nước ngoài học, nhưng thật ra là một cái hoàn cố, chân tài thực học cũng không nhiều, mà Hứa Đức Minh đã từng cũng là hoàn cố, nhưng là chúng ta lại làm ra thành tích, Hứa Bắc Hãn khẳng định vô cùng đấu kỵ. Cũng là dựa vào cái này. Lý Bán Trang kinh ngạc. Hẳn là vẫn còn có. Cố Hoán Khê quay đầu nhìn về phía Hứa Mặc. Hứa Mặc bình tĩnh nói, các ngươi chiếu cố Đường Lỗi, nếu như hắn thức tỉnh, các ngươi trước tiên thông báo ta. Ta trước đi xử lý những chuyện này. Hứa Mặc, không nên đánh giá thấp ngươi đại bá. Loại này người thủ đoạn độc ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nếu là đánh giá thấp hắn, chúng ta tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Cố Hoán Khê mở miệng. Hứa Mặc gật một cái. Còn không thể rối loạn tâm lòng. Một khi rối loạn tâm lòng, hậu quả khó mà lường được. Cố Hoán Khê phi thường sợ hai Hứa Mặc xúc động, dù sao nếu là đả thương người, khẳng định đến bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Hứa Mặc nghe vậy, chỉ cảm thấy bất khuất, bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đồng ý, quay người về nhà. Làm về đến trong nhà, hắn chỉ cảm thấy tức giận, một quyền đập vào trên mặt bàn. Hứa gia rất lớn, nối tiếp nhau nguồn năng lượng lĩnh vực nhiều năm. Muốn đối phó Hứa Bắc Hãn, đồng dạng thủ đoạn rất khó giải quyết. Hứa Bắc Hãn trừ bản thân là Hứa gia trưởng tử, Hứa gia gia chủ bên ngoài, hắn còn có quan phương quyền hạn, có thể vận dụng quyền lực rất nhiều. Hắn tại thuộc trung, trên cơ bản thuộc về địa đầu xà đồng dạng tồn tại. May mắn là Hứa gia nhân nhiều, còn có không ít trưởng bối, những trưởng bối này tại Hứa gia cũng cầm giữ có không ít quyền nói chuyện. Đoán chừng là Hứa Đức Minh tại Hứa gia nói tới ngươi sự tình, nhường Hứa Bắc Hãn động sát tâm. Chúng ta có thể theo cái phương hướng này giải quyết. Ta muốn để hắn chết. Muốn để hắn chết rất khó, nhưng là nếu là muốn nhường hắn vào ngục giam, vẫn tương đối dễ dàng làm đến. Tiên kỳ là trước tiên đem hắn trượt chân đi tầng hầm. Hứa Mặc nhịn không được lửa giận trong lòng, chỉ muốn phát tiết một phen. Hắn bây giờ muốn làm là giết người. Chương 280. Nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Chương 280. Nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Liên tục tại trong võ đài đập một giờ, Hứa Mặc mới hơi bình tĩnh lại. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Hắn sớm đã không phải là trước kia cái tùy tiện nắm nhỏ yếu cô nhi, bây giờ hắn cũng có đại lượng nhân mã nơi tay. Đã Hứa Bắc Hãn dám động thủ, như vậy Hứa Mặc nhất định vì Đường Lôi báo một tiếng mối thù. Liên tục phiến tạ băng diễm mấy cái bàn tay, căn bản vô pháp làm dịu Hứa Mặc lửa giận trong lòng. Ngược lại, khi trở lại nhà về sau, hắn lửa giận trong lòng càng thêm lớn. Nắm quyền kích bộ, từng quyền nện ở quyền kích bia trên, đem quyền kích bia đều đập lắc lư. Đối diện Vương Võ nhìn thoáng qua, giật mình, trong lòng kinh ngạc. Đột nhiên, Hứa Mặc một quyền, đột nhiên dùng lực, bành một tiếng, đem quyền kích bia đánh té xuống đất trên. Trong lúc nhất thời, mũi của hắn bên trong giường như có thể phun ra lửa nóng hừng hực thiêu đốt hết thể đồng dạng, có chút khủng bố. Chiêu mộ mấy cái đặc chủng binh vật lộn cao thủ về sau, Hứa Mặc liền đối với đánh nhau cùng tán thủ sinh ra một số hứng thú. Hắn đặc biệt ở phòng hầm xây dựng một cái quyền kích tràng, chuyên môn dùng để đoán luyện thân thể. Trước kia Hứa Mặc mặc dù cũng đánh, nhưng là lần không nhiều, vẹn vẹn chỉ là làm việc mệt mỏi, đau lưng, mới tới cùng Vương Võ bọn người đánh một chút, học một chút kỹ xảo. Vương Võ là đặc chủng binh tốt nghiệp, đã từng thu được quân đội quyền kích thi đấu quán quân, đồng thời cũng là bảo an tập đoàn giáo quan, dạy Hứa Mặc dư xài. Mà Hứa Mặc trí nhớ bản thân liền rất không tệ, cho nên tại hắn dạy bảo phía dưới, Hứa Mặc rất nhanh liền nắm giữ phát lực cùng ra sức kỹ xảo. Lần này nén giận huy quyền, một quyền nện lật quyền kích địa, lực lượng đã được trò kinh người. Vương Võ thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi giật mình, đội vàng đi qua kiểm tra một chút, sau đó quay đầu một mặt thán phục tán thán nói, lao bản ngươi học rất nhanh, lần này kỹ xảo, ngươi dùng đúng rồi. Đem lực lượng tập trung ở xương bả vai, phối hợp những bộ vị khác, bảo trì thân thể thăng bằng, chi giới nắm chặt, trong nháy mắt phát lực, có thể đánh ra bạo phát thức hiệu quả. Người bình thường nắm giữ không được cái này nội dung chính. Lại đến, Hứa Mặc hô một tiếng, để cho người ta một lần nữa lấy ra một bộ quyền kích địa. Hứa Mặc đã càng minh bạch, chỉ có chính mình đạt tới mạnh nhất mới có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết, mới có thể bảo vệ chính mình nghĩ người phải bảo vệ. Bằng không, hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Một cái bảo tiêu rất nhanh liền cầm tới một cái quyền kích địa, Hứa Mặc phẫn nộ, muốn huy quyền, nhưng mà lúc này, lại một cái bảo tiêu vội vội vàng vàng chạy vào. "Lão bản, bên ngoài biệt thự người đến, là Hứa Đức Minh, yêu cầu gặp ngươi." "Ồ." Hứa Mặc ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập sát khí, ngừng lại. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy. Nói nếu là không nhìn thấy ngươi, hắn liền không đi. Hứa Mặc nghe xong, trong mắt toát ra nồng đậm sắc bén, trực tiếp đem quyển sáo ném ở một bên, quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. "Hứa Mặc, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ?" Hứa Đức Minh quả nhiên ở bên ngoài, có điều hắn không có mang những người khác, vẹn vẹn chỉ có chính hắn. Hứa Mặc đổi một bộ quần áo đi ra gặp hắn, thần sắc băng lãnh. Hứa Đức Minh gặp hắn không nói lời nói, có chút khủng hoảng, vội vàng nói, "Hứa Mặc, ta vừa mới nghe nói các ngươi phát sinh sự tình, không nghĩ tới có người sẽ như thế phát rồ. Vừa mới ta về nhà biết một chút, ta có thể theo ngươi thể, tuyệt đối không phải mẹ ngươi làm. Mẹ ngươi đã phi thường hối hận." Hứa Mặc vẫn là lạnh lùng theo dõi hắn, không nói gì. Hứa Đức Minh xem xét, càng thêm hoảng sợ, còn có, vẫn còn có. Nói, Hứa Đức Minh cấp tốc trong túi mặt sờ lên, theo trong túi áo lấy ra một phong thư đưa cho hắn, ân cần nói, "Hứa Mặc, ngươi xem một chút, đây là Tuấn Chết viết cho ngươi tin." Hắn biết hắn trước kia rất xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi. Đồ vật trong này, toàn bộ đều là Tuấn Chết cho ngươi biết. Hứa Đức Minh nói, muốn đem tin đưa cho Hứa Mặc, nhưng là Hứa Mặc lại không có tiếp, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hứa Đức Minh xem xét, nhất thời lấp đầy xấu hổ. "Hứa Mặc, ngươi nhanh cầm tới. Những năm này phát sinh sự tình, Tuấn Chết nói cực kỳ xin lỗi ngươi, hắn đã đang hối hận." Hứa Đức Minh thần sắc quất bách, gặp Hứa Mặc vẫn là không tiếp, sau đó vội vàng đem tin mở ra, đưa cho Hứa Mặc nhìn, "Ngươi nhìn, toàn bộ đều là Tuấn Chết viết, đều là chữ viết của hắn." "Hứa Mặc, Tuấn Chết tại giải thích với ngươi đâu?" Hứa Mặc đã biết Hứa Đức Minh muốn nói gì, chán ghét nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng khó lấy ức chế. Hắn quay đầu trở về, không để ý tới hắn. Hứa Đức Minh gặp hắn muốn đi, đột nhiên giật mình, vội vàng ngăn lại hắn nói, "Hứa Mặc, cha van cầu ngươi không cần làm thương tổn người nhà sự tình. Chúng ta là người một nhà, tuyệt đối không thể lẫn nhau thương tổn. Tuấn Chết là đệ đệ ngươi, ngươi xem một chút ta, hắn đều giải thích với ngươi." "Tránh ra." Hứa Mặc trong mắt đã toát ra ngọn lửa. Hứa Đức Minh gặp hắn không nhượng bộ, trong lòng cuối cùng tự nhiên không có nhường ra, tiếp tục khuyên nhủ, ta cũng biết trở về khuyên nhủ mẹ ngươi. Mẹ ngươi đều đã theo tầng 15 nhảy xuống. Cha, xem như thế đi Văn ngươi, ngươi không cần tức giận nữa có được hay không? Tránh ra. Hứa Mặc cắn răng, trong lỗ mũi đều không khác mấy phun ra liệt diễm. Hứa Mặc, lần này cha tới là hy vọng đạt được ngươi thông cảm, Tuấn Chiết đều đã cảm thấy có lỗi với ngươi, vì cái gì ngươi còn? Thế mà Hứa Đức Minh không ai đem câu nói này nói xong, bởi vì Hứa Mặc đã triệt để nhịn không được, thua tay nắm đấm tới, một quyền đập vào má phải của hắn trên. Bành. Hứa Đức Minh hoàn toàn không ngờ rằng Hứa Mặc sẽ đánh hắn, hét thảm một tiếng, lập tức té lăn trên đất. Ta nói cho ngươi Hứa Đức Minh, ngươi trở về cùng Hứa Tuấn Chiết nói, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ cho ta, ta tuyệt đối nhường hắn hối hận suốt đời. Hứa Đức Minh nghe xong, đột nhiên kinh hãi. Ngược lại Hứa Mặc đã không để ý tới hắn, hung hăng nhìn chừng hắn một cái, xoay người rời đi. Hứa Mặc cơ hồ là trước tiên về đến tầng hầm bên trong, lại từng quyền nện lên, vừa mới phát tiết ra ngoài hỏa khí bị Hứa Đức Minh tiểu nói này biến đến càng thêm phẫn nộ, càng thêm nổi nóng. Nếu như Hứa Đức Minh không phải phụ thân của hắn, lúc này chỉ sợ đều đã vứt bỏ nửa cái mạng. Thân là giáo quan Vương Võ nhìn đến như thế, trong lòng thở dài. Bất quá khi hắn về đến tầng hầm, nhìn đến Hứa Mặc lại từng quyền huy quyền, Vương Võ tựa hồ nhìn thấy cái gì, ánh mắt đống nhiên sáng lên, biến càng ngày càng đặc sắc. Thiên, thiên tài a. Đến bây giờ, Hứa Mặc học tập đánh nhau cũng chỉ bất quá hơn một tháng mà thôi. Một bên khác, Hứa gia biệt thự. Tạ Băng Diễm toàn thân đều đang đau, run lẩy bẩy. Thân thể của nàng vốn là không có tốt, trải qua kích thích về sau, khóe miệng tràn ra hắc huyết, vết thương cũ tái phát. Bây giờ trở nên càng thêm suy yếu. Bất quá, thân thể đau mặc dù đau, nhưng là tâm càng thêm đau. Hiện tại nàng hận không giết được Hứa Đức Minh, giết Hứa Tuấn Chiết. Trước kia, vì cho thấy chính mình có một đứa con trai, giữ gìn thuộc về kiêu ngạo của nàng, nàng đã từng rất nhiều lần tại Hứa Mặc trước mặt tuyên bố Hứa Tuấn Chiết tính hợp pháp. Đoạn thời gian kia, Hứa Mặc trêu tức nàng, nàng cũng xác thực cần dựa vào Hứa Tuấn Chiết dùng để chọc giận Hứa Mặc, thậm chí còn trực tiếp tuyên truyền cùng Hứa Mặc đoạn tuyệt quan hệ. Nàng trước kia thừa nhận Hứa Mặc đoạn tuyệt hư, mà bây giờ mọi chuyện cần thiết áp xuống tới, dường như dành thời gian nàng tất cả khí lực cùng sinh cơ đồng dạng. Tạ Băng Diễm liên tục mấy ngày mấy đêm đều thống khổ không chịu nổi, không ai có thể tiếp nhận loại này hối hận, liền giống như thân ở địa ngục đồng dạng, lòng như lao cắt, từng tấc từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Chương 281, chúng ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền cùng thực lực. Chương 281, chúng ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền cùng thực lực. Tạ Chấn nghe nói tình huống của nàng, đặc biệt xong xuôi công vụ về sau qua đây xem nàng, hắn không khỏi một trận thở dài. Bất quá thở dài sau khi, Tạ Chấn đồng thời cũng cực kỳ tức giận. Hứa Mặc bên kia phát sinh tai nạn xe cộ, người chết dùng chính là Tạ Băng Diễm xe, không cần nghĩ cũng biết vấn đề này tuyệt đối cùng Tạ Băng Diễm thoát không được quan hệ, mà bây giờ có thể động Hứa ra xe người, trừ Hứa Tuấn Chiết, không có những người khác. Tạ Chấn vốn cho là Hứa ra ra chuyện rất lớn, Tạ Chấn hẳn là trốn đi mới là, không nghĩ tới Hứa Tuấn Chiết còn dám ra đây làm sự tình. Đặc biệt là đem người đâm chết, là thật sự ác ý trả thù. Hứa Tuấn Chiết người này, hắn Tạ Chấn còn đánh giá thấp, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Ta đã biết Hứa Tuấn Chiết ở nơi nào, nhất định sẽ bắt đến hắn. Cái này ngươi yên tâm. Tạ Chấn đối với Tạ Băng Diễm mở miệng. Ngươi như là đã biết Hứa Tuấn Chiết thân phận, như vậy ngươi bây giờ không cần phải cân nhắc Hứa Tuấn Chiết sự tình, mà chính là hẳn là cân nhắc nên như thế nào tu bổ cùng Hứa Mặc quan hệ. Dù sao Hứa Mặc mới là ngươi nhi tử. Gặp Tạ Băng Diễm vẫn là mặt mũi tràn đầy thống khổ, Tạ Chấn mới tiếp tục mở miệng. Ta trước đó liền khuyên qua ngươi, để ngươi không cần như vậy tự cho là đúng. Ngươi nghiêng không nghe. Hứa ra chỗ lấy nháo đến loại tình trạng này, ngươi cũng không an. Nhưng là mặc dù là như thế, Hứa Mặc cũng bèn bèn chỉ là cho ngươi mấy cái bàn tay. Hứa Mặc đứa nhỏ này, ta nhìn không có kém như vậy. Nghe được hắn nói như thế, Tạ Băng Diễm trong mắt cơ hồ chảy ra máu tươi tới. Nhìn xem làm sao tu bổ quan hệ với hắn đi. Nếu như là ta, ta chỉ sợ đều đã tức muốn giết người. Hứa Mặc có thể buông tha các ngươi, nói rõ hắn còn nhớ rõ thân phận của các ngươi. Đương nhiên, đoán chừng cũng bèn bèn chỉ là nhớ đến mà thôi. Tạ Chấn cũng không muốn nhiều lời, hiện tại là bắt đến Hứa Tuấn Chiết quan trọng. Nếu là bắt đến hắn, nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Hứa Đức Minh nghe nói đã hồi kinh, có điều hắn lại không dám về nhà, nếu là nhìn thấy hắn, Tạ Chấn coi là thật muốn cho hắn mấy cái bàn tay. Chuyện này, Hứa Đức Minh khó từ tội lỗi. Hảo hảo suy nghĩ một chút làm thế nào đi. Nhất định phải mau chóng tu bổ cùng Hứa Mặc quan hệ, nhìn xem sao có thể nhường hắn tha thứ, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Tạ Chấn nói vài câu liền rời đi, hắn vừa đi, Tạ Băng Diễm liền cả người đều cuộn mình lên, dường như co lại đến một cái vỏ bọc bên trong đồng dạng, toàn thân đều run lẩy bẩy. Hứa Mặc tiếp tục ở phòng hầm quyền kích, một quyền so một quyền hung mãnh, một quyền so một quyền nặng. Hắn căn vốn không cách nào nhịn xuống muốn giết người nộ hỏa, chỉ có dạng này mới dễ chịu một số. Trong lúc đó, Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang tới gặp hắn, thấy hắn như thế, có chút lo lắng, có điều các nàng hai người cũng không quên nổi, biết Hứa Mặc cần phải thật tốt phát tiết một phen, cho nên liền để hắn đánh. Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang phân ra một người, một cái đi bệnh viện, một cái tại biệt thự bên này, thay phiên thay ca. Điều tra kết quả ra đến rồi. Cùng phỏng đoán không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một người vội vội vàng vàng chạy vào trong tầng hầm ngầm, lấy ra một phần tư liệu đưa cho mọi người. Hôm nay Lý Bán Trang cũng ở phòng hầm, khi nàng nghe xong, cấp tốc tới đón qua tư liệu. Hứa Bắc Hán xuất thủ mục đích đã tương đương rõ ràng, căn bản không cần điều tra. Mục đích của hắn cũng là tổ chức lao bản ngươi về thuộc trung Hứa ra. Hứa Tuấn Chiết giết người, đúng là hắn ở sau lưng chủ tính, mục đích là để ngươi loạn trận cướp, triệt để cùng Hứa ra quan hệ vỡ tan, thậm chí vẫn còn có. Lý Bán Trang nghe xong, phẫn hận nói, quả nhiên cùng phỏng đoán không sai biệt lắm. Hiện tại Hứa ra còn có bao nhiêu lão nhân? rất nhiều, tộc thúc loại hình, có 6 cái, còn có thúc công 2 người, bọn hắn tại Hứa gia cái này đại gia tộc bên trong, nắm giữ lớn vô cùng quyền nói chuyện. Hiện tại Hứa Bắc Hán là gia chủ, quyền lợi vô cùng lớn. Mà chúng ta lão bản công ty làm lớn là mạnh, đối với Hứa Bắc Hán tôi nói, là một cái to lớn uy hiếp, bởi vì Hứa Bắc Hán đã đến sắp về hưu niên kỷ. Vậy ta liền hiểu. Lý Bán Trang nhìn tư liệu liếc một chút, quay đầu nhìn chằm chằm vẫn còn đang đánh quyền Hứa Mặc nói, "Hứa Mặc, kết quả đã đi ra, chúng ta cần phải đi tập trung, tất cả lực lượng để tới." Hứa Mặc nghe xong, ngừng lại, thở hổn hển. "Chúng ta tư vốn đã đầy đủ nhiều, chọn vẹn 3-4 ngàn ức, đây là Hứa Bắc Hán tuyệt đối không có tư bản, cho dù là hắn là nguồn năng lượng kẻ có thế lực, cũng không có chúng ta thực lực lớn." Lý Bán Trang đi tới nhìn chằm chằm Hứa Mặc, cắn răng cả giận nói, "Dùng thực lực, đem hắn kéo xuống ngựa." Hứa Mặc quay đầu nhìn chằm chằm nàng, "Chỉ cần đem hắn kéo xuống ngựa, về sau ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Trong tay chúng ta có 2 cái trăm tỷ tập đoàn, đặc biệt là Bính Tịch, giá trị thị trường đã đạt đến 2800 ức, tiền tài phi thường hùng hậu." Lý Bán Trang mở miệng. Hứa Mặc trầm mặc một chút, nói ra, "Đem Hứa Đức Minh hô trở về." Lý Bán Trang nghe xong, nhất thời đại hỉ, "Vâng, ta lập tức phái người đi đem hắn gọi qua. Bất quá ngươi trước đừng xúc động, chúng ta đã có biện pháp giải quyết vấn đề này." Hứa Mặc chần chờ một chút, gật một cái. Sự tình đã rất rõ ràng. Đã Hứa Bắc Hán sợ hai Hứa Mặc về thuộc trung, vậy thì thật là tốt, hắn lập tức trở về đi. Hứa Mặc ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút cái này đại bá, đến tột cùng là dạng gì yêu ma quỷ quái. Nhị thúc công, rất lớn rõ ràng, tuổi tác 75, có 3 nhi tử, nằm trong tay lấy thuộc trung một nhà thực phẩm công ty, giá trị con người 30 ức. Tam thúc công, rất lớn biển, tuổi tác 73, hai đứa con trai, kinh doanh một nhà tiểu hình hóa trang phẩm công ty, đã từng là đạ vi nạ chủ yếu cổ đông, giá trị con người 1,8 tỷ. Tộc thúc Hứa đánh cược, nhị thúc công đại nhi tử, trước mắt tại giới chính trị, thính cấp giao thông. Tộc thúc Hứa thu được giày, tam thúc công đại nhi tử, đồ trang điểm công ty tổng giám đốc, tuổi tác 46 tuổi. Hứa Mặc lấy được tư liệu, phía trên liệt kê một phần hồ sơ, đem Hứa ra điều tra rõ ràng. Làm công ty nhiều năm như vậy, Hứa Mặc đã sớm bố cục rất nhiều nơi, có tình báo của mình nơi phát ra, xảy ra sự tình về sau, hắn đã sớm điều động rất nhiều người tiến về thuộc trung điều tra. Những người này, có không ít ký giả, có không ít mật thám, còn có một bộ phận thuộc về cảnh sát người. Hiện tại tư liệu tới tay, tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Mặt khác, Hứa Mặc ra gọi là Hứa Hồng Thái, tuổi tác đã đạt đến 78 tuổi, đã sớm không còn sự, bất quá tại nào đó một số chuyện trên, hắn vẫn như cũng là Hứa ra người chủ sự một trong. Một đoạn thời gian trước công kích công ty của chúng ta người, xác thực cũng là Hứa Bắc Hãn, hắn đoán chừng là muốn phá đổ công ty chúng ta, để người mất đi sức cạnh tranh. Hứa ra phi thường to lớn, tại tộc trưởng cạnh tranh bên trong phi thường tàn khốc, Hứa Bắc Hãn đoán chừng là phán đoán lấy ngươi tài lực, rất dễ dàng thu hoạch được Hứa ra một số tộc thúc chống đỡ, cho nên tận khả năng ngăn cả ngươi. Chúng ta bây giờ có tiền, có thể theo cái này đầu đột phá đi lên. Phải biết, chúng ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền cùng thực lực. Lý Bán Trang phân tích nói ra. Nàng đặc biệt sợ hai Hứa Mặc xúc động, cho nên tận khả năng phân tích nhiều một chút, nhường mọi người tìm tới đường ra. Như vậy, Hứa Bắc Hán động cơ, liền hiểu. Hứa Mặc trong mắt băng lãnh, đã phi thường minh bạch. Cho nên, chúng ta dùng tiền mở đường, dùng tiền nệ, thẳng đến đem hắn đập chết. Lý Bán Trang cũng đã đối hung thủ hận thấu xương. Hứa Mặc gật một cái. Chương 282, cũng có thể nhìn đến đẹp nhất tinh quang. Chương 282, cũng có thể nhìn đến đẹp nhất tinh quang. Đã Hứa Bắc Hán sợ hãi, vậy liền làm đến nhường hắn thật đang sợ hãi đến. Hứa Mặc không ngại lấy tiền, không ngại phân một bộ phận cổ phần ra ngoài, thậm chí không ngại dùng tiền đả thông quan hệ, chỉ cần so nhiều tiền, như vậy sự tình liền sẽ biến vô cùng đơn giản. Hứa Đức Minh còn ở kinh thành, nghe nói Hứa Mặc muốn gặp hắn, không khỏi đại hỉ, coi là Hứa Mặc đã tha thứ Hứa Tuấn chết sự tình. Hắn không nói hai lời, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới. Đối với Hứa Đức Minh không ngừng mà nói Hứa Tuấn chết sự tình, Hứa Mặc còn cảm thấy buồn nôn, thế nhất định phải làm cho hắn trơ mắt nhìn Hứa Tuấn chết đi chết. Người này, Hứa Mặc đã chán ghét tới cực điểm. Bất quá bây giờ Hứa Đức Minh còn hữu dụng, Hứa Mặc cần thông qua hắn mới có thể đi thuộc trung Hứa ra. Hứa Mặc, ngươi muốn đi thuộc trung? Có thể a, ta có thể mang ngươi trở về. Ta nói cho ngươi Hứa Mặc, chúng ta Hứa ra còn rất lớn, rất nhiều sản nghiệp, ngươi còn có rất nhiều tộc thúc biểu thúc liên quan đến mọi ngành mọi nghề. Chúng ta Hứa ra cũng là lừng lẫy có tên nguồn năng lượng đại gia tộc, trưởng quản thuộc trung nguồn cung cấp năng lượng. Có thể nói như vậy, thuộc trung cũng là chúng ta Hứa ra một mẫu 3 phần đất. Ngươi nghĩ muốn trở về, ta có thể lập tức mang ngươi trở về, cho ngươi đi gặp ngươi một chút gia cùng cái khác tộc thúc. Hứa Đức Minh nghe xong, rất là kích động, sớm liền đợi đến một ngày này. Hứa Tuấn chết tại thuộc trung a. Hứa Mặc theo dõi hắn. Cái này, Hứa Đức Minh vội vàng nói, ngươi nhìn Hứa Mặc, đây là Tuấn chết cho ngươi viết xin lỗi tin, hắn nói, hắn qua một đoạn thời gian liền sẽ đích thân tới giải thích với ngươi. Phần này tâm, ngươi trước thu, Tuấn chết đã phi thường hối hận. Hứa Đức Minh, ngươi trở về gặp Tạ Băng Diễm sao? Cái này, Hứa Đức Minh bị nén lại. Ngươi không có gặp nàng a? Hứa Mặc cười lạnh, chắc không được ngươi còn ở nơi này lưu giữ. Ngươi nếu là dám trở về gặp nàng, nói không chừng ngươi còn không đến mức như thế. Hứa Đức Minh nghe xong, chỉ có thể kiên trì nói ra, ta biết chuyện này đối với không nổi Tạ Băng Diễm, trở qua trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng với nàng giải thích. Bất quá Hứa Mặc, ngươi ngàn bạn không thể nghe Tạ Băng Diễm nói cái gì, Tuấn chết là đệ đệ ngươi, cùng Tạ Băng Diễm không có quan hệ. Đúng vậy a, cùng Tạ Băng Diễm không có quan hệ, không phải Tạ Băng Diễm sinh, cho nên ngươi không dám trở về nói với nàng. Hứa Mặc cười lạnh một tiếng, có điều, ngươi cảm thấy hiện ở ta nơi này một bên phát sinh sự tình, là ai làm? Hả? Hứa Đức Minh sững sờ. Tạ Băng Diễm còn tại bệnh viện đâu? Ai có năng lực động Tạ Băng Diễm xe? Ai có cái này động cơ? Hứa Mặc theo dõi hắn, Hứa Đức Minh, ta biết ngươi ngu xuẩn, nhưng lại không nghĩ tới ngươi có thể ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Ngươi hôm nay tới, là vì khẩn cầu sự tha thứ của ta sao? Hứa Đức Minh có chút trừng to mắt, đương nhiên không có nói chuyện. Ngươi trở về nói cho Hứa Tuấn chết đi. Ta lập tức đi ngày thuộc chung. Ta nhìn hắn trốn nơi nào, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Hứa Mặc lạnh lùng nói, đến mức ngươi, ngươi còn hữu dụng. Ngươi nói là Tuấn chết làm. Cái này sao có thể? Tuấn chết tại sao có thể có lá gan này? Hứa Đức Minh một mặt khó có thể tin. Hứa Mặc nghe xong, đối với hắn càng chán ghét, lạnh lùng nói ra, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi liền trở về hỏi một chút Tạ Băng Diễm đúng hay không? Nói không chừng hiện tại, Tạ Băng Diễm cũng muốn giết hắn. Hứa Đức Minh ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệnh, trừng to mắt. Hắn tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng, nhưng là đống nhiên nghĩ thông suốt hết thảy về sau, mặt trong nháy mắt toát ra tai nạn giống như thần sắc. Không thể nào, cái này không thể nào. Tuấn chết luôn luôn nhu thuận nghe lời, tuyệt đối không có khả năng giết người. Các ngươi bên này tai nạn xe cộ, không thể nào là Tuấn chết làm. Ta không tin. Cút đi cho ta. Nhớ kỹ, 3 ngày sau, ta đi thuộc trung. Hứa Mặc để cho người ta đem hắn đuổi đi ra. Sự tính đã hiểu, như vậy thì không cần do dự. Hứa ra cái này đại gia tộc, rất nhiều người đều tại mưu cầu phát triển, mưu cầu lợi ích, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền sẽ làm ra lựa chọn. Đây chính là Hứa Bác hắn sợ hai Hứa Mặc nguyên nhân. Cho nên, có cái tầng quan hệ này về sau, Hứa Mặc trực tiếp phái sai người tiến về thuộc trung, liên hệ những cái được gọi là tộc thúc cùng thúc công, làm bước đầu tiên chủ tính. Đơn giản chính là cho tiền, hoặc là cho một bộ phận cổ phần vấn đề, hiện tại Hứa Mặc cổ phần trong tay còn có rất nhiều, căn bản không cần lo lắng. Hắn hơi rút ra mấy con tóc, cũng đủ để cho rất nhiều người cả một đời cũng xài không hết. Cứ việc nói động khả năng thương cân độ cốt, Hứa Bác Hàn đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy đổ, nhưng là, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Mẹ ta ánh mắt giống tinh thần, lông mi giống mặt trăng, tóc giống thác nước, đều là trên đời đẹp nhất nhan sắc. Nàng cùng ta tưởng tượng bên trong giống như lúc, ta đã từng nhiều lần nằm mộng mơ tới nàng, tưởng tượng nàng hình dạng thế nào, có phải hay không cực kỳ đẹp đẽ. Có lúc muốn đưa tay đi sờ, nhưng là vẫn luôn sờ không tới. Trước kia còn sờ tại Hoán Khê trên mặt, Hoán Khê còn chê cười ta vài ngày, hiện tại, ta rốt cục thấy được dáng dấp của nàng, nàng nhất định là trên đời này đẹp mắt nhất mụ mụ. Thấy được nàng, cho dù là lại thân ở hắc ám, cũng có thể nhìn đến đẹp nhất tinh quang. Từng chữ trong kích, rơi ở trong lòng phía trên, từng chữ đều phi thường trầm trọng, đinh tai nhức óc. Tạ Băng Diễm biết văn kiện đằng sau còn biết rất nhiều thứ, nhưng là Hứa Huyền Đình một mực không để cho nàng nhìn, thẳng đến nàng chờ đến lúc hôm nay. Vừa mới tạ trấn đến đây một chuyến, nhắc nhở nàng một ít gì đó, để cho nàng cũng tìm được Hứa Huyền Đình, yêu cầu Hứa Mặc để lại văn kiện. Hứa Huyền Đình không có tiếp tục cất giấu, mà chính là lựa chọn cho nàng. Phía trên thật nhiều Hứa Mặc cùng bằng hữu nói chuyện trời đất ghi chép, còn có một số nhật ký cùng nói một chút, ngay từ đầu khi về nhà, hắn khẳng định là phi thường vui vẻ, phi thường chờ mong, không có có ý thức đến chính mình chỗ sâu được sâu. Hiện tại những vật này mềm che đi ra, Tạ Băng Diễm chỉ cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề. Con của ta. Trong lúc nhất thời, Tạ Băng Diễm đè nén thanh âm, không để cho chính mình khóc lên, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Có lẽ ngay từ đầu, nàng liền biết Hứa Mặc lớn nhất muốn cái gì, chỉ bất quá nàng không có để ý biết, đem ý nghĩ quăng tại Hứa Tuấn chết trên thân, hoàn toàn như trước đây. Có lúc, người một nhà ngồi tại trước bàn cơm ăn cơm, vừa nói vừa cười, trò chuyện vui vẻ, Hứa Mặc sẽ giơ đồ vật đứng ở bên cạnh, bị phạt đứng, không cho phép ăn cơm. Bây giờ nghĩ lên những này, lòng như dao cắt, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay dường như đâm vào huyết nhục bên trong. Tâm, thật đau đớn. Đau quá. Cho dù là lúc đó tại bệnh viện, Hứa Mặc ngậm lấy huyết lệ điên cuồng phiến nàng bàn tay, nàng đều không có như thế đau. Nàng trong lòng biết có lỗi với hắn, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng cũng biết, đó là con trai của nàng, cho dù là như thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mình mềm yếu, nàng vẫn luôn cảm thấy mình phi thường cường đại. Thế mà tại thời khắc này, cái gọi là cường đại, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Nhìn lấy càng nhiều, trong nội tâm nàng càng thống khổ. Nếu như mình không có nói những lời kia, không có làm những chuyện kia, thật là tốt biết bao. Chương 283. Hắn đã nhận lấy người thường vô pháp tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Chương 283, hắn đã nhận lấy người thường vô pháp tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Kỳ thật, chúng ta đều có lỗi với hắn. Biết Tạ Băng Diễm thống khổ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi đến Tạ Băng Diễm bên giường. Trong tay nàng tựa hồ bưng một ít gì đó, đưa tay để lên bàn, nhẹ nhàng chỉnh lý tốt, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Không phải Hứa Huyền Đình còn có ai? Nàng chính nâng cao bụng lớn. Trước kia hắn đặc biệt sùng bái ta. Mẹ ngươi có lẽ không biết, làm Hứa Mặc về đến nhà ngày thứ hai, liền đã thấy dán ở trên vách tường giấy khen cùng anh chủ. Khi đó hắn cảm thấy toàn thế giới người lợi hại nhất cũng đơn giản là như thế. Hắn đã từng nói ta là trên thế giới ưu tú nhất tỷ tỷ. Hứa Huyền Đình hít mũi một cái, có chút lôi kéo Tạ Băng Diễm cái chăn, sau đó mới tiếp tục mở miệng, còn nhớ rõ một lần kia sao? Ta bận bịu cơ hồ không có thời gian ăn cơm, mỗi ngày ở công ty thức đêm tăng ca, Hứa Mặc phi thường lo lắng thân thể của ta, cho nên vụng trộm chạy vào trong phòng bếp nhịn một cái nồi cháo đưa cho ta ăn. Khi đó ta cảm thấy bẩn, cho nên vứt sạch. Về sau ta mới biết được, cái kia là vụng trộm làm kiêm chức kiếm được tiền, mua thịt gà. Trong nhà căn bản không có cho hắn bao nhiêu tiền tiêu vặt. Còn có một lần ta sinh nhật, hắn đánh thật nhiều ngày kiêm chức kiếm tiền, vụ trộm mua một món lễ vật đưa cho ta, nhưng là bị ta nhét vào trong thùng rác. Hứa Mặc phát hiện mình hao hết trăm cây nghìn đắng mới mua được lễ vật, bị ném tại trong thùng rác, phi thường thương tâm, vụ trộm nhặt được trở về. Còn có rất nhiều chuyện, ta trước kia đều không nhớ rõ, nhưng là Hứa Mặc đều nhớ tin tưởng, chúng ta có lỗi với hắn. Hứa Uyển Đình một bên nói, tựa hồ một bên tại rơi lệ. Rất nhiều chuyện sai, đều không phải là một sớm một chiều làm ra, ẩn giấu ở trong lòng chán ghét, vô luận như thế nào che giấu đều giấu không được. Ta là đại tỷ, mọi người đều nói trưởng tỷ như mẹ, nhưng là từ đầu tới đuôi, ta cũng không từng tận qua thân là đại tỷ bản phận. Tạ Băng Diễm nghe được nàng mở miệng, thân thể có chút co quắp một chút, tựa hồ càng thêm thống khổ, trên chân đều nhuộm vết máu. Tuyết Tuệ cũng kém không nhiều như thế. Tuyết Tuệ từng để cho người đánh hắn, đem hắn đuổi ra trường học. Mẹ, không chỉ có chỉ là ngươi từ bỏ hắn, trên thực tế theo hắn sau khi về nhà, chúng ta đều từ bỏ hắn, từ bỏ hắn. Tạ Băng Diễm tựa hồ cắn chân mềm, toàn thân đều cuốn lại. Hứa Uyển Đình nhìn lấy nàng, lau chùi đi khỏe mắt nước mắt, tiếp tục mở miệng, nhưng là chúng ta bây giờ không phải thương tâm thời điểm. May mắn là Hứa Mặc còn sống, hắn hiện tại không có việc gì. Ta không biết Tuấn Chiết đến tuột cùng nổi lên dạng gì động cơ, nhưng là ta biết hắn khẳng định muốn Hứa Mặc chết. Nói cách khác, Tuấn Chiết nghĩ muốn giết Hứa Mặc. Tạ Băng Diễm thân thể đống nhiên dừng lại. Hạ độc vẹn vẹn chỉ là thứ nhất, lần này tai nạn xe cộ rõ ràng cũng là có dự mưu. Vu oan chúng ta, đoán chừng là muốn nhường Hứa Mặc cùng chúng ta quan hệ càng thêm ác liệt. Vô luận như thế nào, Tuấn Chiết giết người. Mẹ, nếu như ngươi còn muốn làm chút gì, như vậy thì không thể một mực nằm ở trên giường. Ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, nhưng là chúng ta muốn bảo trụ Hứa Mặc, tuyệt đối không thể để cho hắn bị Tuấn Chiết hoặc là những người khác giết chết. Hứa Uyển Đình gặp Tạ Băng Diễm không có động tác, lau một chút khuôn mặt, tiếp tục mở miệng, chúng ta xác thực có lỗi với hắn. Hiện đang hối hận hận không thể chính mình chết sớm một chút, hận không giết được chính mình. Nhưng là, ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội. Mẹ, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Câu nói này cực kỳ trọng yếu. Đó chính là, từ đầu tới đuôi, theo xuất sinh hiểu chuyện bắt đầu, có lẽ Hứa Mặc đều là lớn nhất người yêu của ngươi, cũng có lẽ Hứa Mặc đều là yêu chúng ta nhất người. Tạ Băng Diễm toàn thân bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Đúng, Hứa Mặc nhất định là yêu chúng ta nhất người. Ta cũng là qua cực kỳ lâu mới hiểu được chuyện này. Vô luận hắn trước kia là như thế nào khí ngươi, như thế nào thương tổn ngươi, như thế nào theo ngươi đối nghịch, kỳ thật đều có thể chứng minh. Hắn khẳng định không nguyện ý mất đi ngươi. Hắn trước kia để ngươi thống khổ, kỳ thật trong lòng của hắn khẳng định so ngươi càng thêm thống khổ. Hắn đã nhận lấy người thường vô pháp tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Chỉ bất quá đáng tiếc, ta minh bạch quá muộn quá muộn. Đến mức ta trước kia nhiều lần đi tìm hắn thời điểm, hắn căn bản không chịu tha thứ ta. Ta hẳn là sớm một chút minh bạch mới là. Mẹ, ngươi muốn khóc liền khóc một hồi đi. Đừng chịu đựng. Chịu đựng sẽ càng thêm thống khổ. Người khóc sau khi đi ra, có lẽ sự tình liền dễ dàng giải quyết. Ta không biết Tuấn Chiết bên kia đến tột cùng là làm sao chủ tính, hắn bây giờ lại dám giết Hứa Mặc bằng hữu, đằng sau khẳng định còn có hậu chiêu, nói không chừng là bức Hứa Mặc đi vào bấy giờ, giết Hứa Mặc, hoặc là đem Hứa Mặc đưa vào ngục giam. Chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Mẹ, người khóc đi. Người khóc lên sẽ càng thêm dễ chịu. Người khóc đi. Hứa Uyển Đình đưa tay vô vỗ phía sau lưng nàng, chỉ cảm thấy cái mũi chua, nước mắt đã từ lâu ức chế không nổi. Mà lúc này, Tạ Băng Diễm sát thực cũng không nhịn được, tựa hồ cắn chân mềm, bắt đầu ô ô khóc lên. Nàng mặc dù khóc thành tiếng, nhưng rõ ràng nhất vẫn là chịu đựng, tràn đầy áp lực. Hứa Uyển Đình không khỏi cảm thấy càng thêm bi thương, cũng không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ cảm thấy trong lòng cũng vô cùng thống khổ cùng hối hận. Hết thảy tất cả, nếu như đều không có phát sinh, thật là tốt biết bao. Hứa Mặc bận bịu cả ngày, chỉnh hợp công ty tất cả lực lượng cùng tất cả tài nguyên. Hắn liên hệ đầu tư công ty người phụ trách, bắt đầu đại lượng bán tháo chứa hàng bất động sản cùng cửa hàng, bắt đầu hấp lại tiền tài. Mặt khác, liên hệ dưỡng lao đoàn người, tận khả năng đã thông hướng tục trung con đường. Hiện tại, hắn tất cả tài nguyên đều cần áp hướng tục trung. Trước kia Hứa Mặc còn muốn đem chính mình hộ khẩu theo Hứa ra rời đi ra, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải về tục trung Hứa ra. Làm xong đây hết thảy, Hứa Mặc đi tới bệnh viện, thăm hỏi được lỗi. Hắn tay thuật sau khi đi ra, đã hôn mê vài ngày đều không có thức tỉnh. Bác sĩ phán đoán hắn khả năng còn cần qua một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Bây giờ còn đang không ngừng trị liệu bên trong. Hứa Mặc ba người hy vọng hắn có thể mau chóng thức tỉnh, không muốn biến thành người thực vật, nhưng là cũng sợ hai hắn tỉnh lại, hiểu rõ phát sinh tất cả mọi thứ. Đường Lỗi từ trước đến nay trọng cảm tình, một khi hắn biết phát sinh hết thảy, khẳng định sẽ đau đến không muốn sống. Hứa Mặc không biết phải làm thế nào đối mặt hắn. Oan có đầu, nợ có chủ. Lần này chúng ta đi thuộc trùng, chủ yếu là vì báo thù cho ngươi. Vô luận hắn là ai, bối cảnh sâu bao nhiêu, ta cam đoan đem hắn đầu cầm về cho ngươi. Đường Lỗi ngươi trước chờ lấy. Lần này, cho dù là phế bỏ Bính Tịch Tịch cùng video ngắn bình đại, ta cũng biết cho ngươi thu hồi công đạo. Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang hai người gặp Hứa Mặc nói như thế, gần một cái, cũng cùng Đường Lỗi nói một ít gì đó. Ba người các nàng đều cần phải rời đi trước một đoạn thời gian, Đường Lỗi cần chức giao cho những người khác chiếu cố, ngẫu nhiên bay trở về nhìn hắn là đủ. Bên này bảo an cần muốn làm hoàn thiện, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cố Hoán Khê cùng Lý Bán Trang hai người đang nói, nhưng mà lúc này, một cái bảo tiêu bỗng nhiên gõ cửa đi tới. "Lão bản." Vừa mới tại trấn bên kia truyền đến tin tức, hắn bắt được Hứa Tuấn Chiết. Vù một chút, mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu. Bảo tiêu cấp tốc nói, hắn ngay tại để cho người ta đem Hứa Tuấn Chiết áp tải đến, hắn để ngươi trước chờ lấy. Chương 284. Hắn chính đang từng bước đi vào vực sâu. Chương 284. Hắn chính đang từng bước đi vào vực sâu. Thông báo tạ trấn, không cần dẫn hắn về kinh thành, ta buổi sáng ngày mai bay thuộc trung. Thông báo tạ trấn, không cần đem Hứa Tuấn Chiết mang về kinh thành, nhường hắn lưu tại thuộc trung. Chúng ta lập tức bay qua. Một bên khác, Tạ Chấn vì bắt đến Hứa Tuấn Chiết, phí hết lớn công phu. Ngay từ đầu hắn ở kinh thành chỉ huy, vận dụng một số quan hệ, thông báo thuộc trùng cảnh sát tra người. Về sau nhìn đến không được, bắt không được người, sau đó mấy ngàn dặm buôn ba, tự mình bay đến thuộc trung tra tìm. Sự tình đã qua vài ngày thời gian, cảnh sát đã tra được rất nhiều địa phương, Tạ Chấn điều dụng một số ven đường ghi hình, mới tìm được Hứa Tuấn Chiết tung tích. Hứa Tuấn Chiết bị bắt được trước đó tựa hồ còn muốn trốn, hắn tựa hồ muốn xông lên cao nguyên, theo cao nguyên đào tẩu. May mắn Tạ Chấn cũng liên hệ người bên kia, đem hắn nửa đường đoạn xuống dưới, bằng không chỉ sợ còn cần phế một số công phu. Trong thời gian này, có người cho hắn đưa một chút tình báo, nhường hắn hiểu rõ Hứa Tuấn Chiết độc tĩnh, bằng không, không có như vậy mà đơn giản. Hiện tại bắt đến Hứa Tuấn Chiết về sau, Tạ Chấn tự nhiên là muốn trước tiên đem Hứa Tuấn Chiết áp về kinh thành thẩm phán, thuận tiện thông báo Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mặc, để bọn hắn chờ lấy. Kết quả Hứa Mặc cùng Tạ Băng Diễm rất nhanh liền phát tới tin tức, nhường hắn ngay tại thuộc trung chờ. Tạ Chấn suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi thở dài, cũng minh bạch Hứa Mặc cùng Tạ Băng Diễm ý tứ. Kinh thành không so địa phương khác, một ít chuyện không làm được, cũng không làm được, vẫn là rời xa kinh thành tương đối tốt. Bây giờ đang ở thuộc trung, thuộc về núi cao Hoàng Đế Sa, một ít chuyện xử lý tương đối đơn giản một số. Tạ Chấn nghe theo hai người đề nghị, chưa có trở về kinh thành. Tuấn Chiết, ngươi sự tình lần này lớn, giữ mưu giết người, trọng đại hiểm nghi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhận tội, bằng không, đầy đủ ngươi chịu. Nhị Cứu, ta không có giữ mưu giết người, đây là Hứa Mặc đang hãm hại ta. Hứa Tuấn Chiết vội vàng hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ha ha, không có, trừ ngươi ra, đã không có người khác. Ta đã có phương diện này ghi hình cùng tình báo. Tạ Chấn tức giận nhìn chằm chằm Hứa Tuấn Chiết, trước kia tất cả mọi người nói ngươi nhu thuận, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà hung ác đến loại tình trạng này. Tuấn Chiết, đến tột cùng là người nào cho ngươi lá gan làm như thế? Ô ô ô, Nhị Cứu, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta thể, ta thật không có làm qua, là Hứa Mặc đang hãm hại ta, nhất định là hắn. Hứa Tuấn Chiết khóc lên. Ngươi bây giờ khóc cũng vô dụng. Chờ Hứa Mặc cùng Tạ Băng Diễm tới ngươi tốt nhất nhận lầm, chỉ có dạng này, ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ, bằng không, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tạ Chấn nói ra. Ta không có giết bọn hắn, ta thật không có giết bọn hắn. Nhị Cứu, là mẹ muốn giết ta, ngươi xem một chút, lúc đó mẹ cầm lấy dao đâm ta. Hứa Tuấn Chiết vội vàng khóc nói ra, vết thương ngay tại bụng của ta, bây giờ còn có, đều là bởi vì mẹ. Tạ Băng Diễm muốn giết ngươi. Tạ Chấn kinh ngạc. Nhị Cứu ngươi như là không tin, ngươi xốc lên y phục của ta liền có thể nhìn đến vết thương. Nàng thật muốn giết ta, ngày đó tai nạn xe cộ, là nàng thiết kế hãm hại ta, nàng sớm liền muốn ta chết. Hứa Tuấn Chiết tiếp tục khóc lấy mở miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Tạ Chấn kinh ngạc, đi qua xốc lên Hứa Tuấn Chiết quần áo. Quả nhiên, phía trên có một vết thương, cũng là đầu này vết thương mới vừa vặn tốt. Ngày ấy, mẹ cầm lấy dao găm muốn đâm chết ta. Nhị Cứu, ta là vô tội, ta thật là vô tội. Hứa Tuấn Chiết cầu xin tha thứ. Tạ Chấn cau mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Đối với Tạ Băng Diễm muốn giết Hứa Tuấn Chiết, Tạ Chấn bao nhiêu đoán không kịp, dù sao Hứa Tuấn Chiết cùng Tạ Băng Diễm trước đó quan hệ vô cùng tốt, là cái con, Tạ Băng Diễm cũng nhiều lần ở trước mặt hắn nói Hứa Tuấn Chiết nhu thuận nghe lời. Đây là có chuyện gì? Tạ Chấn vội vàng hỏi. Là bởi vì Hứa Mặc Ca, là Hứa Mặc Ca để cho nàng giết. Bọn hắn đều muốn giết chết ta, bởi vì ta cha đem Phượng Tường Châu báo cho ta, cho nên Hứa Mặc Ca không vui. Hứa Tuấn Chiết tiếp tục không nói. Tạ Chấn nghe xong, sắc mặt không khỏi càng thêm nghiêm túc, chỉ cảm thấy nhà bọn hắn quan hệ thật loạn thất bát ao, ý đều ý không rõ ràng. Vô luận như thế nào, các ngươi Tạ Băng Diễm tới lại nói, các nàng lập tức liền sẽ tới. Vậy ngươi gọi điện thoại cho cha ta, trước thông báo ta cha. Ô, Nhị Cứu ngươi thả ta đi, ta thật là vô tội. Nếu như ngươi thật sự có oan khuất, ta sẽ bảo vệ ngươi không chết, đến mức cái khác, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tạ Chấn suy nghĩ một chút, nói như thế, hắn đại biểu cảnh sát, hắn hay là hy vọng có thể đem Hứa Tuấn Chiết bắt về, đem ra công lý, pháp luật làm sao phán, đó là luật pháp sự tình, vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể tự tay giết người. Cái này dù sao cũng là phạm pháp. Hắn chờ Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mặc tới, hy vọng có thể khuyên một chút hai người đem Hứa Tuấn Chiết giao cho hắn đi xử lý. Hắn tin tưởng pháp luật sẽ cho bọn hắn công chính. Hứa Tuấn Chiết tự nhiên không có đem tâm đặt ở Tạ Chấn trên thân, hắn căn bản không tin Tạ Băng Diễm cùng Tạ Chấn sẽ bỏ qua cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể chờ mong Hứa Đức Minh bên kia động một số quan hệ. Mặt khác, Hứa Bác Hán cũng cho hắn một số cam đoan, nói nhường nếu như hắn bị bắt, phải làm thế nào như thế nào làm. Hứa Bác Hán nói, nhất định sẽ bảo vệ hắn bình yên vô sự. Hứa Tuấn Chiết hiện tại nào có cái khác đường có thể đi, chỉ có thể trước dựa theo Hứa Bác Hán nói làm, hắn còn nhất định phải cho Hứa Mặc dội nước bẩn. Hiện tại, Tạ Chấn rõ ràng đã có một ít dao động. Một bên khác, Tạ Băng Diễm khóc mấy ngày, rốt cục phản ứng lại, nhận thức đến tất cả tội ác đều tại Hứa Tuấn Chiết trên thân. Đặc biệt là giết người chuyện này, đã để Hứa Mặc đối với các nàng chán ghét tới cực điểm. Chớ nói chi là hạ độc. Hứa Tuấn Chiết là Hứa Đức Minh con riêng, trước kia Tạ Băng Diễm không chút suy nghĩ qua, nàng đã từng đem Hứa Tuấn Chiết nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, chứa ở trong miệng sợ tan, bao nhiêu tình thương của mẹ đều xuyên suốt ở trên người hắn, thế mà kết quả là lấy được, toàn bộ đều là sỉ nhục. Hứa Tuấn Chiết không chỉ có hại nàng, hơn nữa còn muốn tính kế giết chết Hứa Mặc, đã nhiều lần động thủ, phát rổ, thủ đoạn độc ác. Bây giờ nghe hắn bị bắt, Tạ Băng Diễm trong lòng vô cùng hối hận tai nạn xe cộ ngày ấy, làm sao không nhiều đâm hắn mấy cái đao, làm sao đem hắn lưu đến bây giờ mới giết. Ngươi hẳn là cân nhắc nên như thế nào tu bổ cùng Hứa Mặc quan hệ. Dù sao Hứa Mặc mới là ngươi nhi tử. Mẹ, ngươi phải nhớ kỹ một câu, từ đầu tới đuôi, Hứa Mặc đều là yêu chúng ta nhất người. Tạ Băng Diễm đỏ hừng mắt, nơi nào sẽ do dự, trực tiếp đặt trước vé máy bay, bay thuộc trung. Nàng muốn đem Hứa Tuấn chết tâm can sống sờ sờ móc ra, nhìn xem đã đen đến trình độ nào. Nàng muốn để Hứa Đức Minh thống khổ cả một đời. Một bên khác, Hứa Đức Minh cũng nhận được Hứa Tuấn chết bị bắt tin tức, hắn đột nhiên kinh hãi, cũng lập tức bay thủ trung. Tạ Chấn, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn bảo trụ Tuấn chết. Cho dù là Tuấn chết giết người, cũng cần phải giao cho pháp luật thẩm phán, tuyệt đối không thể để cho người khác thương tổn hắn. Ta biết ngươi đứng tại Tạ Băng Diễm bên kia, nhưng là Tuấn chết là người sống sờ sờ, ngươi không thể để cho hắn chết. Tạ Băng Diễm bên kia tội, ta đến khiêng. Hứa Đức Minh lập tức liền bối rối lên, sợ hãi có người giết con trai ruột của mình. Mà vững vàng thuộc trung Hứa Bất Hãn cũng nhận được tin tức. Hắn một bên đánh cờ, một bên nhìn lấy trước mắt hí kịch tính một màn. Hứa Tuấn chết ngay tại dựa theo chúng ta nói làm, tận khả năng cho Hứa Mặc dội nước bẩn, chọc giận hắn. Hắn chính đang từng bước đi vào vực sâu, muốn ngăn cản một chút Tạ Băng Diễm, không thể để cho nàng xuất thủ, nhường Hứa Mặc ra tay giết người. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Chương 285. Hứa Đức Minh, ngươi làm sao như thế vô sỉ? Chương 285. Hứa Đức Minh, ngươi làm sao như thế vô sỉ? Đem so sánh Hứa Bất Hãn, kỳ thật Hứa An Khang muốn càng thêm trực tiếp một điểm, để cho người ta bắt lấy Hứa Mặc xong hết mọi chuyện. Hắn từ nước ngoài du học trở về, từng tại quốc ngoại ngây người thời gian 7-8 năm, có tiền, có tri thức, am hiểu nhu đồ, từ trước hành hành không sợ. Hắn ở bên ngoài nhiễm rất nhiều quốc ngoại bệnh, căn bản xem thường quốc nội đồng hành cùng người đồng lứa, cho rằng quốc nội rất nhiều người đều là chưa từng va chạm xã hội ngu xuẩn. Sở dĩ năm đó, hắn bại bởi Hứa Huyền Đình cùng Hứa Tuấn Chích về sau, trong lòng vẫn luôn không phục. Về sau nghe nói Hứa Mặc sự tình, trong lòng càng là toát ra nồng đậm đố kỵ. Đối với hắn mà nói, Hứa Mặc cũng là một cái ở cô nhi viện lớn lên nhà quê. Mà bây giờ, cái này chưa từng va chạm xã hội nhà quê, lại làm ra hơn 1000 ức giá trị thị trường xí nghiệp, thu được phố Hoan vây đỡ. Đây là Hứa An Khang cố gắng hơn 20 năm đều không có đạt tới thành tích, làm sao có thể nhường hắn chịu phục. Huống chi Hứa Mặc còn là hắn luôn luôn xem thường nhị thuốc Hứa Đức Minh xuất ra, Hứa Đức Minh nguyên bản một cọng lông cũng không sánh nổi Hứa Bất Hãn. Hứa An Khang trước kia vẫn cảm thấy mình là trời chi tiêu tử, không chỉ có thành tích vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, ra nước ngoài học về sau, thành tích cũng cực kỳ ưu tú, rất nhanh liền thu được tiến sĩ học vị. Hắn cũng xem thường Hứa Huyền Đình bọn người, cho là mình có thể tay đến nhà ra, ai có thể nghĩ tới sau cùng bậy mà thua. Bây giờ có thể trực tiếp cạo chết Hứa Mặc thích hợp nhất, chỉ bất quá đáng tiếc, Hứa Bắc Hàn đem hắn để lại, nói cho hắn biết, quốc nội không so quốc ngoại. Cái gì cầu thí quốc nội không so quốc ngoại? Đem so sánh quốc nội từng bộ quy củ, Hứa An Khang càng thêm ưa thích quốc ngoại tự do, chỉ cần hắn có tiền, quốc ngoại bất luận kẻ nào đều muốn cho hắn mặt mũi. Bất quá đã Hứa Bắc Hàn không cho hắn làm, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Hứa Bắc Hàn kế hoạch thành thành thật thật. Hiện tại, chỉ chờ Hứa Mặc chết. Một khi Hứa Mặc chết, cổ phần của hắn liền sẽ bị những người khác kế thừa. Mà Hứa Mặc không có hài tử, không có thế tử, có thể kế thừa hắn cổ phần, chỉ có Tạ Băng Diễm hoặc là Hứa Đức Minh một nhà. Hứa Mặc cùng Tạ Băng Diễm quan hệ luôn luôn phi thường cứng, sau cùng chỉ cần bọn hắn vận hành một chút, cổ phần liền sẽ rơi vào Hứa Đức Minh trên thân. Mà Hứa Đức Minh, ngu ngốc vô năng, nơi nào có năng lực quản hai cái trăm tỷ xí nghiệp. Lại nói, Hứa Đức Minh vẫn luôn rất hy vọng có thể thu hoạch được Hứa Hồng Thái vợ chồng tán thành. Cho nên, đến lúc đó cha con bọn họ hơi tạo áp lực, liên hợp trong tộc tộc thúc cùng thúc công cùng một chỗ, liền có thể dễ như trở bàn tay nhường Hứa Đức Minh đem cổ phần chuyển rời đến Hứa gia, do Hứa gia đến kinh doanh. Cho nên, chỉ cần hơi vận hành một phen, hai cái tập đoàn đều muốn là bọn hắn vật trong bàn tay. Hứa An Khang lại như vậy cùng Hứa Tuấn Chiết nói. Hứa Tuấn Chiết sau khi nghe, hơi có chút chấn kinh, có điều rất nhanh công nhận kế hoạch của bọn hắn cùng thuyết pháp. Bởi vì, chỉ cần Hứa Mặc chết rồi, đây quả thật là đi đến thông. Cụ thể liền nhìn làm sao chủ tính thôi. Hứa An Khang cho Hứa Tuấn Chiết hứa hẹn, chỉ muốn làm xong việc sẽ cho Hứa Tuấn Chiết một số tiền lớn, càng là hứa hẹn hắn có thể thêm vào Bính Tịch Tịch tập đoàn cổ đông, điều kiện này phi thường mê người, Hứa Tuấn Chiết không có cách nào không đáp ứng. Hiện tại, tất cả mọi chuyện đều tại có thứ tự tiến hành, phi thường để cho người ta vui vẻ. Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê ba người không có trong đêm bay thuộc trùng, bởi vì còn cần an bài đường lối bên này bảo an, thê tử hắn chết rồi, chính đang chuẩn bị hỏa táng, Hứa Mặc cùng Cố Hoán Khê ba người đều đi tham gia hỏa táng hiện trường. Mấy cái lao nhân khóc đều không đứng dậy nổi đến. Làm hỏa táng hoàn tất, Hứa Mặc ba người trở lại đường lối trong phòng bệnh, đem tất cả bảo mẫu, y tá, bảo an cùng tiếp xuống trị liệu, đều an bài tốt. Chỉ có dạng này, ba người bọn họ mới có thể yên tâm rời đi. Tiền tài đã tại thu nạp, một bộ phận đầu tư bất động sản đều đã xuất thủ, những năm này, Hứa Mặc bố cục rất nhiều. Đặc biệt là tại bất động sản phương diện, thu được to lớn vô cùng lợi tức, trước mắt vẹn vẹn phần tỉnh tư bản cái này đầu tư công ty, quản lý tư sản, liền đã vượt qua 80 tỷ cấp bậc. Hiện tại, Hứa Mặc cấp tốc thu hồi 300 ức tiền tài. Có số tiền này, Hứa Mặc quyết định toàn bộ nện ở thuộc trung, nhất định muốn cứ thế mà đem Hứa Bắc Hán một nhà răng cửa đứt đoạn. Đem so sánh Hứa Mặc, Tạ Băng Diễm cùng Hứa Huyền Đình một nhóm người liền nhanh hơn nhiều. Các nàng trong đêm bay thuộc trung, Hứa Đức Minh cũng cấp tốc bay tới, hắn rất nhanh đã tìm được Tạ Chấn, nhất định muốn bảo trụ Hứa Tuấn Chiết cái mạng, không muốn để cho người khác thương tổn hắn. Tạ Chấn, Tuấn Chiết đã nói xin lỗi, hắn biết sai. Hắn đã viết thư cho Hứa Mặc xin lỗi, nói sai lầm của mình, ta đã nói cho Hứa Mặc những chuyện này, Hứa Mặc đã không tức giận. Ngươi không thể bởi vì chuyện này bắt hắn. Tạ Chấn, ngươi không thể thông báo Tạ Băng Diễm, Tạ Băng Diễm đã điên rồi, nàng sự tình gì đều làm ra được. Tạ Chấn gặp hắn tới, đột nhiên giận dữ, không nói hai lời, liền liên tục quạt hắn mấy cái bàn tay, Hứa Đức Minh, ngươi bây giờ còn dám nói như vậy? Hứa Tuấn Chiết đến tột cùng là thân phận gì? Cái này. Hứa Đức Minh giật mình. Ta nói cho ngươi Hứa Đức Minh, chuyện này ta không để yên cho ngươi, cũng cùng các ngươi hứa ra không xong. Các ngươi hứa ra nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tạ Chấn giận dữ, chỉ cảm thấy sỉ nhục. Hiện tại không cần nói Tạ Băng Diễm, ta đều muốn giết ngươi. Hứa Đức Minh sắc mặt trắng bệnh, bối rối nói, ta ngay từ đầu cũng không biết chuyện này, ta là về sau mới biết. Ồ, về sau mới biết. Nhưng là mười mấy năm qua, ngươi cũng không nói không phải sao? Hứa Đức Minh, Tạ gia chúng ta cái nào một đầu có lỗi với ngươi? Tạ Chấn phẫn nộ. Hứa Đức Minh không thể làm gì khác hơn nói, ta biết sai. Ta thật xin lỗi Tạ Băng Diễm, có lỗi với các ngươi một nhà, ta có thể cho các ngươi thứ tội, nhưng là, các ngươi không thể thường tổn tuân chết. Ngươi bây giờ biết đau lòng con trai. Ngươi không phải còn có một đứa con trai sao? Hứa Đức Minh, ngươi làm sao như thế vô sỉ? Tạ Chấn giận quá mà cười. Ta biết sai. Tuân chết cũng biết sai. Đối với Hứa Mặc thương tổn, ta về sau sẽ thưởng trả lại hắn. Hứa Đức Minh đành phải kiên trì nói ra, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể để cho Tạ Băng Diễm cùng Hứa Mặc tới, hai người bọn họ sẽ không bỏ qua tuân chết. Ta đã thông báo bọn hắn. Ngươi liền chờ xem. Món nợ của ngươi, ta giữ lấy chậm rãi tính với ngươi. Tạ Chấn cả giận nói. Tạ Chấn. Hứa Đức Minh còn muốn nói điều gì, nhưng mà lúc này, bên ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, có người đẩy cửa ra. Hứa Đức Minh nhìn lại, dẫn đầu thấy được Hứa Sơ Ảnh cùng Hứa Tuyết Tuệ, hai người đi đến. Mà phía sau, còn theo hai người, Hứa Uyển Đỉnh chính đẩy Tạ Băng Diễm. Tạ Băng Diễm ngồi tại trên xe lăn, mặt mũi tràn đầy băng sương. Hứa Đức Minh xem xét, sắc mặt trắng bệch, đống nhiên kinh hãi, ngươi, các ngươi đều tới. Hứa Uyển Đỉnh cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người theo dõi hắn, trong mắt toát ra một tia chán ghét, tuấn chết ở đâu? Hắn tại, hắn tại. Hứa Đức Minh bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Băng Diễm, thần sắc khủng hoảng. Hắn hiện tại tại trại tạm giam bên kia, còn tại giam giữ. Ta ngày mai có thể mang các ngươi đi qua nhìn. Tạ Chấn mở miệng nói ra, ngươi nghe ta, Tạ Băng Diễm, vấn đề này cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Tuấn chết, là ngươi tân tân khổ khổ nuôi lớn hải tử. Hứa Đức Minh bỗng nhiên đối với Tạ Băng Diễm hô, hắn đã cho Hứa Mặc nói xin lỗi, đây là hắn viết thư xin lỗi, nói cực kỳ xin lỗi Hứa Mặc. Ngươi xem một chút, Tuấn chết đã cho Hứa Mặc nói xin lỗi. Hứa Đức Minh lấy ra một phong thư, đưa cho Tạ Băng Diễm. Tạ Băng Diễm nhìn thoáng qua, trong mấy mắt, cả phòng dường như đông cứng đồng dạng, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ. Chương 286, dự tính đầu tư số tiền 1000 ức. Chương 286, dự tính đầu tư số tiền 1000 ức. Tạ Băng Diễm đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua Hứa Đức Minh. Từ khi nàng nhảy lầu tự sát về sau, liền không còn có gặp qua. Bây giờ thấy, thù mới hận cũ cùng một chỗ để lên tới. Nếu như không có Hứa Đức Minh, mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Nếu như không có Hứa Đức Minh, nàng liền sẽ không làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Đây hết thảy, cuối cùng đều phải tính toán tại Hứa Đức Minh trên thân. Năm đó nếu không phải hắn dây dưa đến cùng, Tạ Băng Diễm căn bản sẽ không gả cho hắn. Hứa Đức Minh gặp Tạ Băng Diễm tới, hơi kích động, liên tục nói vài câu. Tạ Băng Diễm nhưng không có lên tiếng, đẩy xe lăn chậm rãi tiến lên, tựa hồ là muốn nghe hắn nói thế nào. Hứa Đức Minh gặp nàng như thế, tựa hồ càng thêm kích động, tiếp tục giải thích Hứa Tuấn Chiết vấn đề. Tạ Băng Diễm, ngươi không thể trách Tuấn Chiết, hắn cái gì cũng không biết, hết thảy đều là. Hắn chưa kịp nói xong, bởi vì Tạ Băng Diễm bỗng nhiên cầm lên trên bàn một cái pha lê bình hoa, bỗng nhiên hướng về Hứa Đức Minh đầu đập tới. Chỉ nghe được bành một tiếng, vỡ đầu chảy máu, pha lê bắn ra, Hứa Đức Minh hét thảm một tiếng, kém chút bị nện thành nào chấn động, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Những người khác xem xét, giật nảy cả mình. Thế mà Tạ Băng Diễm tựa hồ còn không có giải hận, trong mắt đã bước ra nước mắt, gào rú một tiếng, vậy mà cầm lấy bể nát bạch phá, hướng về Hứa Đức Minh ở ngực đâm vào. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ chờ người thất kinh, vội vàng bổ nhào qua ngăn cản nàng khóc ròng nói, mẹ, ngươi làm gì à? Người trước dừng tay, thả ta ra, ta giết hắn. Tạ Băng Diễm hung ác hô. Tạ Chấn cũng đã phản ứng lại, cũng đội vàng ngăn cản Tạ Băng Diễm. Tạ Băng Diễm, ta biết ngươi bị khuất, nhưng là ngươi bây giờ cho dù là giết hắn cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn thủy chung là trượng phu ngươi. Thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn đem hắn đâm chết. Tạ Băng Diễm nảy sinh ác độc, điên cuồng giãy giụa, theo trên xe lăn ngã xuống, tiếp tục hướng về Hứa Đức Minh nào tới. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ đội vàng đem nàng giữ chặt, mà Tạ Băng Diễm lại cầm lấy vỡ vụn bình hoa, đột nhiên đâm vào Hứa Đức Minh trên đùi, máu tươi cấp tốc bắn mạnh mà ra. A, tên điên, Tạ Băng Diễm, ngươi cái tên điên này. Hứa Đức Minh xem xét, kịch liệt đau nhức không thôi, đội vàng rút lui một chút, hắn ôm đầu, đã vỡ đầu chảy máu. Đều cho ta lánh tính một chút. Tạ Băng Diễm, ngươi bây giờ không thể giết hắn. Tạ Chấn nhìn đến như thế, cũng nổi giận, lập tức đem Tạ Băng Diễm từ dưới đất kéo lên. Hiện tại ngươi đem hắn đánh chết, không giải quyết được vấn đề gì. Ta để cho các ngươi tới, là giải quyết Hứa Tuấn Chiết vấn đề. Tạ Chấn cả giận nói. Tạ Băng Diễm bị ngăn cản, ngồi tại trên xe lăn nhìn chòng chọc vào Hứa Đức Minh, hô hấp run rập, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hứa Đức Minh sống sờ sờ ăn hết giống như. Hứa Uyển Đình nhìn lấy cái này thảm liệt một màn, nhịn không được chảy nước mắt, không biết nên làm thế nào cho phải. Tạ Chấn ngược lại là đã phản ứng lại, cấp tốc hô, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh 120, cho hắn băng bó cầm máu trước. Tên điên, Tạ Băng Diễm ngươi cái tên điên này. Hứa Đức Minh sờ đến chính mình đổ máu, kịch liệt đau nhức không thôi, nhịn không được đối với Tạ Băng Diễm chửi ầm lên, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể thương tổn Tuấn Chiết. Ngươi mới là tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu, Tuấn Chiết đã sớm biết sai, hắn không phải ngươi dê thế tội. Tạ Băng Diễm nghe xong, đột nhiên nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc hướng về hắn đập tới. Hứa Đức Minh bị đập trúng ở ngực, bay một tiếng, thần sắc càng thêm thống khổ. Những người khác xem xét, lần nữa kinh hãi, Tạ Chấn nói, trước tiên đem Tạ Băng Diễm kéo ra ngoài, không thể để cho bọn hắn đợi tại trong một cái phòng. Hứa Uyển Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ bọn người xem xét, cũng chỉ có thể trước tiên đem Tạ Băng Diễm lôi đi. Tạ Băng Diễm xem xét, còn muốn giết trở về, Hứa Uyển Đình vội vàng khóc khuyên nhủ, "Mẹ, ngươi vẫn là đi trước đi. Ngươi không thể giết hắn a. Ngươi như thế nào đi nữa, cũng không thể giết hắn." Tạ Băng Diễm nơi nào sẽ quản Hứa Uyển Đình, không chịu ra ngoài. Sau cùng Tạ Chấn cho Hứa Tuyết Tuệ cùng Hứa Sơ Ảnh hai người hạ mệnh lệnh, mới đem nàng kéo ra ngoài. Điên rồi, Tạ Băng Diễm khẳng định đã điên rồi. Nàng muốn giết ta. Hứa Đức Minh theo trong đau đớn khôi phục lại, không ngừng gào rú. Lấy ngươi làm sự tình, ngươi chết 800 vệ đều không đủ. Cái này sổ sách, ta sẽ từ từ tính với ngươi Hứa Đức Minh. Ngươi lấn ta Tạ gia không người. Tạ Chấn bỗng nhiên quay đầu theo dõi hắn nộ hống. Hứa Đức Minh cũng lập tức nhìn lấy hắn, ngươi cũng điên rồi Tạ Chấn. Nếu như ngươi không có cho nàng chỗ dựa, nàng tuyệt đối không ra được chuyện như vậy. Nàng tự tay đem Hứa Mặc vứt bỏ, cũng là bởi vì ngươi cho nàng lá gan làm như vậy. Ngươi quả nhiên là chết cũng không hối cải, ngươi trách tại trên đầu ta. Tạ Chấn giận dữ, lập tức hướng về hắn đi đến. Hứa Đức Minh kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi Tạ Chấn, ngươi là quân nhân, ngươi là cảnh sát, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta cam đoan để ngươi mũ ô xà khó giữ được. Tốt. Ngươi uy hiếp ta đúng không? Hôm nay ta liền để ngươi uy hiếp. Tạ Chấn cũng hoàn toàn nhịn không được trong lòng nộ hống, rút ra một đầu cây gậy, liền hướng về hắn quất tới. Hứa Đức Minh xem xét, không khỏi kêu thảm lên. Bất quá Tạ Chấn cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ, không có đối với hắn hạ tử thủ, rút mấy cây gậy về sau mới cả giận nói, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp xử lý như thế nào Hứa Tuấn chết sự tình. Ta nói cho ngươi, lần này hắn cho dù là bất tử, cũng sẽ bị đào lớp ra. Hứa Đức Minh không dám nói tiếp nữa, sắc mặt trắng bệch. Mà một bên khác, Thục Trung quan phương truyền tới một cự đại tin tức. Tin tức này cấp tốc tại Thục Trung thượng tầng nhân sĩ điên truyền. Tin tức truyền thông cũng bắt đầu phát ra rất nhiều báo cáo tin tức. Cái kia chính là cả nước nhà giàu nhất, dưới cờ cầm giữ có 200 tỷ tập đoàn, theo thứ tự là Bính Tịch Tịch tập đoàn, Hỏa Sơn Video ngắn tập đoàn Lao Tổng Hứa Mặc đến thăm Thục Trung, muốn cùng Thục Trung trao đổi đầu tư thành lập chip sinh sản công ty. Dự tính đầu tư số tiền 1.000 ức. Đây là một cái to lớn vô cùng tin tức tốt, làm tin tức chuyển tới về sau, phần lớn người cũng bắt đầu chấn động không ngừng. Đối với mọi người mà nói, Hứa Mặc cái tên này cũng không xa lạ gì. Hắn là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm quật khởi xí nghiệp ra, một tay chế tạo Bính Tịch Tịch tập đoàn, giá trị thị trường đã tiêu thăng đến 2.800 ức độ cao, vang dội cả nước. Nếu như nói Bính Tịch Tịch vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn, như vậy hắn còn chế tạo một cái khác Hỏa Sơn Video ngắn công ty, tại video ngắn lĩnh vực nhấc lên gió tanh mưa máu, thu được to lớn thành tựu. Bây giờ cái này Hỏa Sơn Video ngắn công ty đánh giá giá trị cũng vượt qua 120 tỷ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là quốc nội đánh giá giá trị, dựa theo cái này đánh giá giá trị cùng cổ phần, Hứa Mặc tài sản cá nhân tại cả nước tài phú trên bảng, đại khái xếp thứ 7. Thế mà, Hứa Mặc làm gì đó lại không vẹn vẹn chỉ có cái này, hắn lớn nhất xí nghiệp cũng không ở trong nước, mà chính là quốc ngoại T bình đài. Cái này T bình đài cùng loại với quốc nội video ngắn bình đài, nhưng lại ở nước ngoài vang dội không thôi, trở thành một cái có thể ảnh hưởng thế giới độc giác thú xí nghiệp. Nó mới nhất đánh giá giá trị đã đạt đến 500 ức đô la Mỹ, cũng chính là 3500 ức độ cao. Như là dựa theo độ cao này trên, cái này Hứa Mặc là thỏa thỏa cả nước nhà giàu nhất, phú khả địch quốc. Hiện tại, hắn muốn Thục Trung khảo sát cùng đầu tư, bực này đại sự, tự nhiên lập tức liền đưa tới toàn bộ Thục Trung cao tầng chấn động. Mấu chốt nhất là, có một cái tin tức ngầm đã tại điên truyền, nói cái này Hứa Mặc vốn là xuất từ Thục Trung Hứa gia, là nguồn năng lượng chủ Hứa Hồng Thái cháu trai. Càng thêm gây người chú ý. Chương 287. Hắn phi thường minh bạch ưu thế của mình ở nơi nào? Chương 287. Hắn phi thường minh bạch ưu thế của mình ở nơi nào? Tin tức xuất hiện tại Thục Trung kênh truyền hình trên, nhìn đến người cũng không khỏi hưng phấn. Dù sao 1.000 ức đầu tư là thỏa thỏa lớn tiền tài, một khi trú tại Thục Trung, như vậy tất nhiên sẽ kéo theo Thục Trung vào nghề cùng thị trường. Đặc biệt là chip loại này cao kèm theo giá trị sản nghiệp, một khi trú tại xuống tới, sẽ nhanh chóng kéo theo xung quanh xí nghiệp phát triển, nhường Thục Trung kinh tế bay lên. Có tin tức này, Thục Trung một số quan viên nào dám lãnh đạo? Lập tức hô người, trong đêm họp thương thảo đối sách. Hắn xác thực sẽ tới, buổi sáng ngày mai máy bay. Khảo sát chip sản nghiệp quy hoạch, mặt khác, bọn hắn tập đoàn tựa hồ đối với nguồn năng lượng mới xe cũng có quy hoạch, kế hoạch rút ra 150 ức, chế tạo một cái nguồn năng lượng mới xe hơi tập đoàn. Cái này Hứa Mặc, bản thân sinh ra ở Đại học Thanh Bắc, cực kỳ chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển, đối với chip lĩnh vực nghiên cứu đã tiến hành nhiều năm, hiện đang tính toán đầu tư, đoán chừng là đã tìm được điểm đột phá. Chuyện tốt, đây là chuyện thật tốt ta. Nhất định muốn đem hắn lưu tại Thục Trung. Thục Trung phát triển kinh tế bộ nhân cực vì phấn chấn, tham dò được Hứa Mặc máy bay thời gian, lập tức sắp xếp người qua đi đón máy bay. Đây tuyệt đối là một kiện trọng đại hỷ sự, người nhất định muốn tiếp đãi tốt, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lãnh đạo, một khi chiêu đãi không tốt, làm cho đối phương đi, khẳng định như vậy là Thục Trung tổn thất trọng đại. A, một bên khác, một cái tương tự Tô Châu Lâm Viên lão trạch, hai cái lao đầu cơm nước xong xuôi về sau, ngồi trong phòng khách, một bên xem TV, một bên đánh cờ. Lúc này, trong TV bỗng nhiên xuất hiện thứ nhất tin tức, nhường hai cái lao đầu hơi kinh ngạc. Hứa lao đầu, cái này tựa như là người tôn tử. Bên cạnh một cái tóc xám lao đầu kinh ngạc hỏi, có chút ngạc nhiên. Quên đi, tựa hồ người kêu là làm Hứa lao đầu lão nhân đã tóc trắng xóa, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, chỉ bất quá tinh thần còn rất không tệ. Người chưa nghe nói qua. Tóc xám lao đầu kinh ngạc. Hứa lao đầu suy nghĩ một chút, nói ra, trước kia ngược lại là chuyển về qua tin tức, là Đức Minh hải tử, chỉ bất quá không có mang về tới qua, ta coi là phế bật đầu. Tóc xám lao đầu cười, cái kia Hứa Đức Minh cũng rốt cục giải trí khí. hắn nhi tử lại có bản lĩnh này. Lần này hắn về thuộc trung, như thế dòng chống thua chiêng, sợ là muốn cho Hứa Đức Minh lấy lại công đạo à. Hứa lao đầu nghe xong, nhíu mày. Năm đó, Hứa Đức Minh vô năng, thua chạy Hạ Hải thị, trong lòng chỉ sợ cất giấu không thiếu không cam lòng. Lần này hắn nhi tử như thế dòng chống thua chiêng, đoán chừng là muốn nở mày nở mặt trở về, cho Hứa Đức Minh chút cơn giận. Hứa lao đầu, nhà các ngươi đoán chừng trò vui muốn lên sàn. Tóc xám lao đầu có chút danh mánh. Hừ, một cái phế vật, có thể có cái gì tốt kịch. Tin tức này trên tin tức, chỉ sợ có nhiều hư giả, ta chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Hứa lao đầu hừ lạnh một tiếng. Hư giả, ta nhìn sẽ không, truyền thông đều đã báo cáo ra, 89/10. Người đứa cháu này có thể làm được loại trình độ này, chỉ sợ các ngươi Hứa ra sẽ không yên ổn. Tóc xám lao đầu tiếp tục cười nói. Hứa lao đầu nghe xong, hé mắt, không có nói chuyện. Sắc mặt biến đổi bất định. Hắn năm đó, quả thật có chút xem thường Hứa Đức Minh, vô năng, ngu ngốc, vẫn yêu chơi, cho nên mới đem hắn đuổi đi Hạ Hải thị tự sanh tự diệt. Hiện tại hắn nhi tử cao điệu như vậy giết trở về, chỉ sợ Hứa ra xác thực sẽ ra một số phân tranh. Một bên khác, Hứa Bắc Hán cũng rất nhanh liền nhận được tin tức. Làm hắn nhận được tin tức về sau, đội vàng cấp tốc mở TV kiểm tra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối với Hứa Mặc, Hứa Bắc Hán có rất nhiều an bài, Hứa Mặc tính cách hắn đều sờ qua, cũng không cảm thấy hắn sẽ rất kiêu ngạo. Trên thực tế, hắn lập nghiệp quá trình vẫn luôn điệu thấp làm việc, làm người so sánh kiêm tốn, hiện tại hắn đột nhiên dòng chống khua chiêng lên TV, nhường Hứa Bắc Hán trong lòng toát ra một tia dự cảm không tốt. Hắn vội vàng cấp tốc gọi một cú điện thoại ra ngoài, hỏi thăm thuộc trùng tình huống cụ thể. Điện thoại bên kia rất nhanh liền cho hắn một số trả lời, tỉnh bộ đã hạ thông báo, cần muốn an bài người đi đón máy bay. Lần này cái này nhà giàu nhất về thuộc trung thăm người thân, không chỉ có chỉ là thăm người thân, vẫn là khảo sát thuộc trung tình huống, thành lập chip công xưởng. Nghe nói cái này nhà giàu nhất đã đầu tư mấy trăm ức tại chip trên, đã thu được nhất định đột phá, lần này người nếu là có thể trú tại thuộc trung, nhất định sẽ kéo theo thuộc trung kinh tế sôi trào cùng vào nghề. Cho nên tỉnh bộ phi thường trọng thị. Hứa Bắc Hán nghe được đối diện nói như thế, sắc mặt nhất thời biến ảo chợt trợn, biết Hứa Mặc mục đích cùng kế hoạch. Xem ra, hắn cũng sẽ không lén lút tới đem Hứa Tuấn chết xử lý, nếu như là như thế, hắn rất dễ dàng bị bắt được cái trôi. Hiện tại, hắn vô cùng cao điệu trở về, muốn làm mọi người đều biết, chỉ sợ cũng là vì có thể tại thuộc trung trực tiếp mở ra cục diện. Hứa ra năng lực xác thực rất mạnh rất lớn, hắn Hứa Bắc Hán vị trí xác thực cũng rất cao, nằm trong tay thuộc trung nguồn cung cấp năng lượng. Nhưng là nói cho cùng, thuộc trung cũng không phải hắn một mẫu ba phần đất, hắn thuộc trung còn làm không được một tay che trời. Hiện tại, trực tiếp theo tỉnh bộ tạo áp lực, gây nên tỉnh bộ coi trọng, nhường tỉnh bộ phái người nhận điện thoại, bực này thao tác sẽ trực tiếp cho Hứa ra tạo thành áp lực cực lớn. Chỉ sợ cũng là cho hắn Hứa Bắc Hán thị uy. Không thể không nói, đứa cháu này vẫn là rất có bản lĩnh. Không hổ là tay trắng khởi ra người. Nhìn ra được, ta đánh giá thấp hắn. Hắn phi thường minh bạch ưu thế của mình ở nơi nào. Hứa Bắc Hán trong mắt toát ra một tia sắc bén. "Cha, ngươi gọi ta?" Lúc này, một người gõ cửa tiến đến, không phải Hứa An Khang còn có ai. Hứa Bắc Hán đối với hắn nói ra, ngày mai Hứa Mặc trở về thuộc trung, thời gian là 11:30, tỉnh bộ sẽ an bài người đi đón máy bay, ngươi cũng sắp xếp người đi qua đem hắn tiếp vào Hứa ra. Hứa An Khang sững sờ, "Cha, ngươi muốn làm gì?" Hứa Bắc Hán một mặt bình tĩnh nói, "Chuyện bây giờ phát sinh biến hóa, hắn trở về phi thường cao điều, hiện tại đã viên náo mọi người đều biết, chỉ sợ sẽ không dựa theo kế hoạch của chúng ta đi. Chúng ta cần muốn tạo một cái mới kế hoạch." "Vậy vì sao phải ta đi đón máy bay?" Hứa An Khang không hiểu. Hứa ra vẫn còn có tộc thúc cùng trưởng bối, ngu xuẩn. Hứa Mặc cao điệu như vậy trở về, mục đích đúng là vì cho cái khác tộc thúc cùng cái khác thúc công nhìn. Hắn trực tiếp vận dụng tình bộ quan hệ, hướng về chúng ta tạo áp lực, chúng ta tuyệt đối không thể trúng chiêu thức của hắn. Bằng không, cái khác tộc thúc khẳng định sẽ đứng tại cái kia một bên. Hứa Bắc Hán ánh mắt sắc bén, đã hắn muốn nở mày nở mặt trở về, như vậy ta liền để hắn nở mày nở mặt trở về. Ngươi đi tìm người an bài một chút, nói Hứa ra nhiệt liệt hơn nên. Hứa An Khang nghe xong, nhất thời khó chịu, muốn ta nói, trực tiếp xử lý hắn được rồi, chỗ đó cần phải phiền toái như vậy. Dựa theo ta nói làm. Hứa Bắc Hán trong lòng có chút bực bội, chỉ cảm thấy Hứa Mặc lần này hướng thẳng đến bọn hắn trên đỉnh đầu áp xuống tới, sự tình phi thường không đơn giản. Làm không cẩn thận Hứa ra sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu. Hiện tại hắn là cả nước nhà giàu nhất, không phải A Miêu A Cẩu, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi cái kia một bộ tại Đại Hạ quốc không làm được. Ngươi muốn dựa theo quy củ của chúng ta đến. Hứa An Khang nhíu môi. Ngươi chớ xem thường ngươi người đường đệ này. Hắn lần này trực tiếp vận dụng quyền thế của mình tạo áp lực, tuyệt đối không đơn giản. Tình bộ tất cả mọi người sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, nói cách khác, chúng ta không có bao nhiêu hoạt động không gian. Một khi hắn phản ứng lại, chết chính là chúng ta. Hứa Bắc Hán gặp nhi tử không nghe lời, có chút nóng nảy. Ta đã biết, ta đã biết. Hứa An Khang nghe xong, nhất thời một mặt không kiên nhẫn, không phải liền là đi đón máy bay sao? Ta liền đi đón máy bay chính là. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến tột cùng có bao nhiêu phong quang. Hứa An Khang trong lòng khó chịu, lấp đầy đố kỵ. Chương 288. Tránh khỏi ô uế con mắt của ta. Chương 288. Tránh khỏi ô uế con mắt của ta. Một bên khác, bố cục đã hoàn thành, Hứa Mặc không do dự, bay thẳng tục trung. Trước mắt trước đó, hắn còn đối Hứa Hồng Thái làm đại lượng điều tra, hiểu rõ đại bộ phận Hứa gia đã từng phát sinh qua sự tình, bao quát Hứa Đức Minh tại Hứa gia địa vị. Có chiêu này vật liệu về sau, đến tiếp sau xử lý mới có thể đơn giản. Đã Hứa Bắc Hán cùng Hứa An Khang đã quyết định giết người, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ, lần này muốn đem bọn hắn giết chết đến. Tạ Băng Diễm muốn đi gặp Hứa Tuấn chết, bất quá Tạ Chấn tạm thời không cho đi, nói chờ Hứa Mặc tới lại nói. Đại khái 12 giờ trưa, Hứa Mặc liền sẽ đến tục trung. Hắn tựa hồ lần này tới phi thường cao điều, còn thương thảo cái gì đầu tư, chỉ sợ cần gặp một số người, làm không cẩn thận buổi chiều mới đến bọn hắn bên này. Nếu như Hứa Mặc không đến, như vậy sự tình liền không dễ giải quyết, Tạ Chấn chỉ có thể tạm thời để ép. Thuộc trung cảnh sát, Tạ Chấn mặc dù có quan hệ, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng không phải thuộc trung người, đến bên này, muốn làm gì, còn cần xin chỉ thị mới được. Hứa Đức Minh bên kia bị đánh một trầu về sau, đã bị băng bó kỹ. Đối với Hứa Đức Minh tới nói, Tạ Băng Diễm thủ đoạn độc ác, còn không biết sẽ đối với Hứa Tuấn Chiết làm cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, từ dưới đất nhặt lên một khối mảnh kiếng bể dùng khăn lau của lấy dùng để phòng thân. Mạng người quan trọng, hắn không hy vọng phát sinh nhân mạng. Hứa Mặc thái độ đối với bọn họ cũng vẫn luôn phi thường ác liệt. Một bên chờ đợi, Hứa Đức Minh một bên trở lại nhà khách chúng mở TV. Lúc này thời điểm nha, thấy được phía trên thông báo tin tức, hắn không khỏi giật mình. Trực tiếp đầu tư 1.000 nước. Chim sản nghiệp. Hứa Mặc đang làm cái gì? Hứa Đức Minh có chút nhìn không hiểu, bất quá suy nghĩ một chút, hắn trong nháy mắt cũng hưng phấn lên, mở mày mở mặt. Rốt cục mở mày mở mặt. Không tệ, nên dạng này. Liên làm cho tất cả mọi người đều biết người tồn tại. Những năm này, Hứa Đức Minh có thể nói là phi thường mất ức, bị đuổi ra khỏi tục trùng, lưu đày tại nơi khác phát triển, mặc dù nói có Phượng Tưởng Châu đáo nơi tay, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là vô cùng biệt quất. Tạ Băng Diễm đối với hắn từ trước nghiêm khắc, đối với hắn cũng phi thường xem thường, chỉ muốn gặp được hắn đều là châm chọc khiêu khích. Hắn trở lại Hứa gia cũng kém không nhiều, không có người coi hắn là chuyện. Hiện tại Hứa Mặc đống nhiên cao điệu trở về, trực tiếp đưa tới toàn bộ tục trùng cao tầng chấn động, Hứa Đức Minh trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường. Cái này, chỉ sợ tất cả mọi người đến coi trọng. Không tệ, tất cả mọi người, bao quát Hứa gia. Hứa Đức Minh trong lòng lâng lâng, mấy ngày nay trong lòng tích lũy ức mây bị đổi tản ra một số. Bất quá, hắn lại rất nhanh nghĩ đến Hứa Tuấn Chiết, nếu là Hứa Tuấn Chiết cũng có thể thật tốt, một mực ưu tú, vậy cũng tốt. Ta tuyệt đối sẽ không nhường Hứa Mặc làm sai sự tình. Tuyệt đối sẽ không. Giết người là pháp. Hứa Đức Minh trong lòng hạ quyết tâm, nghĩ đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì, đều nhất định muốn ngăn cản Hứa Mặc giết Hứa Tuấn Chiết. Hứa Mặc mang theo Cố Hoán Khê ba người, rất nhanh liền rơi xuống đất tục trung. Rất náo nhiệt. Đâu cũng có hoan nên khí tức, có một cái gọi là Trương Ái Dân người chủ sự qua tới đón tiếp, cùng hắn nắm tay, người này chức cấp khá cao, thuộc về thuộc trùng chức năng tồn tại, có thể làm đại bộ phận quyết định. Hắn là phát triển quy hoạch phương diện người phụ trách chủ yếu, đối với đầu tư phi thường trọng thị, bên cạnh gõ bên cạnh nghe ngóng Hứa Mặc đầu tư ý nguyện. Cái này Hứa Mặc tự nhiên không có giấu giếm hắn, xác thực có 1.000 nước tiền tài chuẩn bị làm kế hoạch, mặt khác, bọn hắn tập đoàn nội bộ xác thực cũng đã bắt đầu tạo xe. Cái này gọi là Trương Ái Dân người phụ trách nghe xong, cực kỳ hưng phấn, nói đã Hứa Mặc sắp xếp xong xuôi tốt nhất nhà khách, mời hắn vào ở nói chuyện. Nhưng là Hứa Mặc từ chối nhã nhặn. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất cũng không phải cùng bọn hắn họp nói chuyện, mà chính là trước đi xử lý Hứa Tuấn Chiết sự tình. Trương Ái Dân nghe xong, tự nhiên cũng không có cự tuyệt hắn, cùng hắn đã hẹn trao đổi thời gian, liền cho hắn cho đi. Còn gặp được một người khác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải gọi làm Hứa An Khang, tiến sĩ học vị, đã từng một mực tại quốc ngoại phát triển, thủ đoạn độc ác, có chút lợi hại. Hắn mang theo mấy người tới, giơ hoa tươi cùng biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh, nói muốn trước đem Hứa Mặc mời đến Hứa gia đi. Ta còn thật không nghĩ tới Hứa Đức Minh thúc thúc vậy mà bồi dưỡng được đường đệ nhân vật như vậy, thật sự là thật đáng mừng. Trong nhà tộc thúc đều đã đang chờ, bọn hắn đều tại thỉnh Hứa Mặc đường đệ đi qua. Hứa An Khang nửa âm nửa dương mở miệng, cười đùa tí tửng, trong mắt mang theo một tia xảo trá. Hứa Mặc biết hắn là hạ người gì, đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Hứa An Khang đường ca ngươi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tựa hồ không có kiếm ra manh mối gì đến a? Chẳng lẽ vẫn luôn là một cái phế vật? Hứa An Khang sững sờ, ngươi? Hứa gia ta sẽ đi qua, nhưng có phải hay không hiện tại? Ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý. Hứa Mặc lạnh lùng theo dõi hắn, có điều, nếu là Hứa gia phái người tới đó ta, còn mời bọn họ phái một điểm người có năng lực tới, không cần phái một cái không còn gì khác phế vật tới, tránh khỏi ô bế con mắt của ta, hỏng sự hăng hái của ta. Hứa An Khang rõ ràng không nghĩ tới Hứa Mặc sẽ ở loại trường hợp này mắng hắn. Hắn cùng Hứa Mặc cơ hồ chưa từng gặp qua vài lần, nơi nào sẽ có đón trước. Hiện tại nghe xong, kém chút tức điên. Ta nói như vậy, Hứa An Khang đường ca ngươi sẽ không tức giận a? Hứa Mặc gặp hắn muốn phát tác, theo dõi hắn tiếp tục mở miệng. Ta. Hứa An Khang trong nháy mắt cắn răng, cảm thấy khi nhục, nếu như là lúc khác, hắn chỉ sợ đã nổi giận. Bất quá bây giờ khắp nơi đều có người, còn có tỉnh bộ lãnh đạo tại, hắn cũng chỉ có thể đem nộ hỏa nín trở về. Lạnh lùng nói, ta đương nhiên sẽ không sinh khí. Bất quá Hứa Mặc đường đệ cảm thấy, Hứa gia, đến tột cùng ai mới có tư cách tới đón ngươi? Vậy thì muốn xem các ngươi đâu. Ta cảm thấy bất kỳ người nào đều so một cái vô năng phế vật phù hợp. Hứa Mặc một mặt bình tĩnh mở miệng, ở nước ngoài du học nhiều năm như vậy, chẳng làm nên trò trống gì, tốt không có học được, thói quen ngược lại là học được một đồng lớn, bực này phế vật, không có trên đời này còn sống tư cách. Hứa An Khang trong lòng giận dữ, đột nhiên nắm lên. Hứa An Khang đường ca, ngươi tức giận sao? Không thể nào, không đến mức a. Hứa Mặc theo dõi hắn, thần sắc khiêu khích. Hứa An Khang nghiến răng nghiến lợi, có điều hắn vẫn là nhịn xuống, trong mắt toát ra nồng đậm ngon độc. Không, ta đương nhiên sẽ không. Hứa Mặc đường đệ, thỉnh. Hứa Mặc gặp hắn có thể nhịn xuống đến, trong lòng phát ra một tia cười lạnh. Người này hay là có chút am hiểu ẩn nhẫn, cùng Hứa Tuấn Chiết không sai biệt lắm. Hứa Mặc còn nghĩ đến, hắn nếu là nhịn không được, tại chỗ nổi giận, lập tức liền đơn giản. Chỉ cần hắn dám nổi giận, Hứa Mặc tại chỗ đem hắn ra cho lột, danh chính ngôn thuận, thuộc chung những lãnh đạo kia cũng đều sẽ đứng tại hắn bên này. Hứa An Khang hiển nhiên không phải người ngu, biết trang diện không thích hợp, vẫn là cứ thế mà nhịn xuống dưới. Hứa Mặc cũng mặc kệ hắn, xoay người rời đi. Lần này làm hắn không chết, cũng không có nghĩa là lần tiếp theo không đánh chết, chỉ cần tại thuộc trung, cơ hội còn nhiều, rất nhiều. Hắn tuyệt đối muốn Hứa Bắc Hàn hối hận cả đời. Cáo biệt Trương Ái Dân các lãnh đạo, ước định cẩn thận trao đổi thời gian cùng khảo sát hạng mục, Hứa Mặc tiến về tại trấn An Bài địa phương, dự định trước giải quyết Hứa Tuấn Chiết sự tình. Hắn muốn bảo đảm, Hứa Tuấn Chiết tuyệt đối sẽ không theo trong ngục giam đi ra, mặt khác, hắn muốn bảo đảm Tạ Băng Diễm hoặc là Hứa Đức Minh xử lý hắn. Nếu như làm không hết, Hứa Mặc liền cần theo một phương hướng khác, giết chết hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối không hy vọng người này tiếp tục còn sống. Chương 289. Ngươi xuống địa ngục đi sám hối đi. Chương 289. Ngươi xuống địa ngục đi sám hối đi. Một bên khác, Tạ Chấn thái độ rất rõ ràng, cũng là không hy vọng chết người, cho nên vẫn như cũ đem Hứa Tuấn Chiết an bài ở cục cảnh sát, hắn muốn thông qua pháp luật thủ đoạn giải quyết Hứa Tuấn Chiết vấn đề. Bất quá cái này sở cảnh sát, tựa hồ cũng không thế nào nghe Tạ Chấn lời nói, chí ít hắn người muốn nhúng tay vào đi, còn cần phí một số công phu. Đương nhiên rồi, bởi vì Hứa Tuấn Chiết ở kinh thành làm án, cho nên dựa theo chương trình, cuối cùng vẫn là đến làm cho hắn vận đến kinh thành xử lý. Bây giờ bị yêu cầu tại thuộc trung xử lý, Tạ Chấn cũng vô pháp ngăn cản một ít chuyện phát sinh. Tỷ như hắn hôm nay mang theo Tạ Băng Diễm đi sở cảnh sát, sở cảnh sát yêu cầu kiểm an mới có thể đi vào, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả Hứa Đức Minh đi qua về sau, lại cũng không cần kiểm an. Hứa Mặc theo cửa tới càng thêm không cần nói, cái này trại tạm giam người nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, liền để hắn đi vào. Đương nhiên rồi, cái này vẹn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ, coi như tại Tạ Băng Diễm trên thân tìm ra dao găm cùng một số kim loại cái châm cài đầu cái gì, cũng không có gì. Tạ Chấn cũng không có để ý chút chuyện nhỏ này. Ngược lại là Hứa Mặc qua đến về sau, tình huống lập tức liền cứng rất nhiều. Đầu tiên là Hứa Đức Minh lập tức liền vọt tới Hứa Mặc bên cạnh, đối với Hứa Mặc khuyên nói cái gì vân vân nhường hắn buông tha Hứa Tuấn Chiết. Nhìn hắn hết sức cầu khẩn bộ dáng, hầu như đều đã quỳ xuống đi cầu. Hứa Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, tựa hồ lười nhắc cùng hắn nói chuyện. Tạ Chấn gặp này, chỉ có thể đi qua nói, "Hứa Mặc, đi vào bên trong gặp hắn thời điểm, các ngươi không nên vọng động. Sự tính do để ta giải quyết, ta cam đoan sẽ cho các ngươi công đạo." Hứa Mặc nhìn hắn một cái, "Ta đại tá, ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội." Cái này, Tạ Chấn sắc mặt chỉ trệ, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Ngươi phải biết, đây là tại sở cảnh sát, là tại trại tạm giam. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể thoát ly ta trưởng khống. Ngươi có thể khống chế hết thảy sao?" Hứa Mặc theo dõi hắn, "Chỉ muốn các ngươi không xúc động, cái kia liền có thể." Tạ Chấn mở miệng. Hứa Mặc mặc kệ hắn, hướng về bên trong đi đến. "Hứa Mặc, Hứa Mặc." Nhìn đến Hứa Mặc đi tới, Hứa Huyền Đình, Hứa Tuyết Tuệ bọn người hô một tiếng, trên nét mặt mang theo lấp đầy nồng đậm áy náy. Các nàng hiện tại cũng không dám nhìn Hứa Mặc ánh mắt. Hứa Mặc cũng không để ý các nàng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Tạ Băng Diễm ngồi tại Hứa Huyền Đình cùng Hứa Tuyết Tuệ hai người đằng sau một số, nàng ngay tại nhìn chòng chọc vào Hứa Mặc, ánh mắt nháy đều không nháy mắt, không có mở miệng nói chuyện, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. "Đại gia theo ta cùng nhau tới đây đi." Tại căn phòng cách vách, Tạ Chấn xem xét, trong lòng khẽ thở dài một cái, nói như thế, mọi người liền đi theo hắn, hướng về bên trong đi đến. Trong lúc đó, Tạ Băng Diễm ánh mắt chưa bao giờ theo Hứa Mặc trên thân chuyển gì, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào, nắm thật chặt nắm đấm, móng tay tựa hồ cũng đã đâm vào máu thịt bên trong đồng dạng, máu tươi suýt nữa bước đi ra. Trên mặt nàng không có chút huyết sắc nào. Vừa mới Tạ Chấn tựa hồ dặn dò Hứa Tuấn Chiết một phen, cho nên mọi người đi vào giữa phòng bên trong về sau, Hứa Tuấn Chiết có chút an tĩnh. Hắn bị còng trên ghế, tựa hồ bị đánh qua, mặt mũi bầm dập, khóe miệng mang máu, lộ ra phi thường thảm, ngay tại không nhúc nhích ngồi trên ghế. Hứa Đức Minh vừa nhìn thấy Hứa Tuấn Chiết cái này thảm trạng, kinh hãi, "Tạ lão nhị, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi để cho người ta đánh hắn?" "Không chết được, không cần lo lắng." Tạ Chấn sắc mặt bình tĩnh, đối với không nhúc nhích Hứa Tuấn Chiết hô, "Hứa Tuấn Chiết, tất cả mọi người đến đây. Ngươi xem một chút nói thế nào?" Hứa Tuấn Chiết biết chúng nhân đã qua đến, có điều hắn cúi đầu, ai cũng không có nhìn, lúc này nghe được Tạ Chấn lời nói, mới có chút nâng lên đầu. "Cái gì nói thế nào? Có gì có thể nói? Nên nói ta đều đã nói." Hứa Tuấn Chiết mở miệng, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Mặc, đột nhiên một mặt kích động muốn đứng lên nổ hống, "Là hắn, là hắn vu oan ta, tất cả tội ta đều không thừa nhận." Hắn lôi kéo một da tay quổng, nhường cảnh sát bên cạnh lấy làm kinh hãi, vội vàng đem hắn đè xuống. "Ta nói với các ngươi, ta là oan uổng. Ta không có làm qua bất luận cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Ta vẫn luôn an phận thủ thường, là một cái tuân theo luật pháp công dân. Mọi chuyện cần thiết đều là hắn hãm hại ta, vu oan ta. Mục đích đúng là muốn đem ta đuổi ra Hứa gia, mất đi quyền thừa kế." Hứa Tuấn Chiết bị cảnh sát ấn trên bàn về sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối với Hứa Mặc kêu gào. "Cha, ngươi nhanh mau cứu ta. Hắn muốn giết ta, mẹ cũng muốn giết ta. Đều là bởi vì Hứa Mặc, ta mới lại biến thành cái dạng này." Hứa Tuấn Chiết lại đối Hứa Đức Minh cầu khẩn. Hứa Đức Minh nghe xong, lập tức gật đầu nói, "Tuấn Chiết ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta dám cam đoan, ai cũng không tổn thương được ngươi." "Ô ô ô, ngươi nhanh thông báo đại bá." Đại bá biết Hứa Mặc mục đích, biết dụng tâm hiểm ác của hắn. "Hắn đang hãm hại ta." Hứa Tuấn Chiết bỗng nhiên khóc lên. Tạ Chấn xem xét, chỉ cảm thấy đau đầu, quay đầu về Tạ Băng Diễm hỏi, "Tạ Băng Diễm, ngươi có phải hay không đâm qua hắn?" "Là không làm muốn giết hắn." "Đúng đúng đúng, nàng liên là muốn giết ta. Các ngươi nhìn nhìn bụng của ta, là mẹ dùng dao đâm." Hứa Tuấn Chiết tiếp tục khóc nói, "Ta rõ ràng không có làm cái gì, tại sao muốn đâm ta? Đều là bởi vì Hứa Mặc, là hắn ham hại ta." Nói, Hứa Tuấn Chiết lại đối Tạ Băng Diễm hô, "Mẹ, ngươi không nên tin Hứa Mặc. Hắn cũng là một cái ma quỷ, hắn làm như vậy vì trả thù ngươi. Hắn trước kia nói qua khẳng định sẽ trả thù ngươi, hắn đặc biệt hãm hại ta, muốn chúng ta cốt đục tương tàn. Ngươi không nên tin hắn a. Tạ Băng Diễm nghe vậy, theo Hứa Mặc trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Tuấn Chiết. Nàng không nói gì, yên lặng đẩy bỗng lúc nhích xe lăn, muốn đi tới Hứa Tuấn Chiết bên kia, nhưng là bỗng nhiên một nữ cảnh sát xem xét ngăn lại nàng, không cho nàng đi qua. Cái này nữ cảnh sát xem xét tựa hồ là đặc biệt cản nàng, không có cản những người khác. Tạ Băng Diễm xem xét, trầm mặc như trước, nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, nhưng là nữ cảnh sát kia xem xét không thả, chỉ có thể cầm cự được. Tạ Chấn xem xét, thở dài, tất cả mọi người đều đi ra ngoài trước đi. Hiện tại là nhà của chúng ta sự tình, chính chúng ta đến xử lý. Mấy cái cảnh sát xem xét, nhíu mày. Trong đó hai cái châu đầu ghé thai vài câu, sau đó gật một cái, hướng về bên ngoài đi đến. Tạ Chấn gặp tất cả cảnh sát đều rời đi, đối với mọi người nói, tốt. Hiện tại đã không có người ngoài. Chuyện kế tiếp, chính chúng ta đến xử lý. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu trải ý chuyện của các ngươi. Không cần cắt tỉa, còn có cái gì tốt trải bớt. Lúc này thời điểm, Cố Hoán Khê đi ra, chậm rãi nói, chúng ta chứng cơ trong tay rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều có. Hiện tại, chúng ta trước cho hắn nghe một đoạn nói. Mọi người xem xét, không khỏi kinh ngạc. Cố Hoán Khê chỉ là Hứa Tuấn Chiết, Hứa Tuấn Chiết hơi kinh ngạc, ngẩng đầu. Cố Hoán Khê lấy ra một chi bút ghi âm, đặt ở Hứa Tuấn Chiết trước mặt mở ra, bên trong rất nhanh liền xuất hiện một thanh âm. Hứa Tuấn Chiết, ta là Cao Thải Nhi. Ngươi vì sao muốn phản bội ta đây? Lời này vừa nói ra, Hứa Tuấn Chiết sắc mặt đại biến. Không khéo chính là, ta nhìn ngươi biểu diễn rất thú vị, có thể thu hoạch được cốt ca. Cho nên, tất cả chứng cứ, ta đều đã giao cho người khác. Đây chính là phản bội ta đại giới. Hứa Huyền Đình, Hứa Phán Đế, Hứa Tuyết Tuệ, Trần An Hùng, ngươi xuống địa ngục đi, sám hối đi. Mọi người nghe xong, lập tức nín thở,